Chương 408, che trời trường sinh thụ chương 408, che trời trường sinh thụ long bá. Tam sư Minh kinh ngạc nhìn xem phương kia. Cái này cùng cái kia vòi rồng lại bất đồng, cái kia vòi rồng mặc dù lợi hại, có thể phong chi nhất đạo lại không phải hắn sở trường. Huống chi trong lòng của hắn biết được, hôm nay đạo này vòi rồng sở dĩ lợi hại như vậy, trừ tiểu sư đệ cùng gió hữu duyên, cảm ngộ rất sâu, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là hôm nay gió vốn là lớn, thi pháp vốn là lấy thiên địa huyền diệu, hôm nay lại nhiều mượn một điểm thiên thời chi lực. Mà cái này long bá, lại là giấc mộng của hắn a, đáng tiếc đáng tiếc. Đáng tiếc như vậy long bá chỉ có một vị, song quyền nan địch tứ thủ. Đáng tiếc vị này long bá chưa tế luyện hoàn mỹ, nó thân thể bên trong lực lượng không đủ để chèo chống nó tự nhiên hành động, cái này khiến nó hành động vụ bè, cũng không đủ chèo chống nó lâu dài hoạt động, cái này khiến nó sức chịu đựng không đủ. Mà phía dưới yêu quái thực tế không phải dễ chơi. Càng ngày càng nhiều yêu quái tụ đến, tiểu yêu dọc theo thân thể của nó trèo lên trên, đại yêu kéo dài khoảng cách lấy pháp thuật cùng nó tranh phong. Long bá lợi hại hơn nữa cũng một cây chẳng chống vững nhà. May thân thể nó chính là Y Sơn Sơn thần tặng cho vạn năm phù thiết mục điêu khắc mà thành, không chỉ so với nó ban đầu đục thân cứng rắn hơn, cũng so tuyệt đại đa số đầu binh thân thể đều cứng rắn, mà nó cái này thần khôi giáp chính là Tây Bắc Báo Vương binh khí rèn đúc, lúc này mới có thể chống đỡ những này yêu quái nhanh đuốt cùng pháp thuật. Không được, Tam sư huynh không nhìn nổi nữa rồi, rút kiếm đứng lên tường thành, há có thể cho phép những này yêu quái lớn lối như thế. Sư đệ ngươi ngay tại phía trên quản lý toàn bộ đại cục, ta xuống dưới trợ trận. Này làm sao có thể? Còn gì phải sợ? Vậy sư huynh phải hết sức cẩn thận. Nếu có nguy cơ, cấp tốc đi lên. Cái này còn cần ngươi nói. Chư vị hảo hán, theo ta xuống dưới cùng những này yêu quái đấu một trận. Tam sư huynh, tiểu sư muội một tay nắm lấy phất trần, một tay cầm kiếm, bạn đang cùng trên tường thành yêu quái kịch đấu, thân kiếm cùng phất trần phía trên đều nhuốm máu. Nghe vậy lập tức quay đầu nói với hắn, ta cũng am hiểu cận chiến, trên tường thành càng cần hơn ngươi. Vậy ngươi, ta có rất nhiều hảo hán trợ trận, như thế nào lẻ loi một mình? Tốt. Tiểu sư muội thu hồi ánh mắt, chuyên tâm trừ yêu, dựa vào linh xảo thân pháp tránh đi một đầu hổ yêu nhanh bước, phun ra một ngụm liệt diễm, chỉ vì che mắt, lập tức một trường đánh ra, hổ yêu mặt ngoài lông tóc không tổn hao, trong cơ thể xương cốt cũng đã vỡ vụn, lập tức liền chu lên ngã xuống đất. Tam sư huynh thì là dẫn theo đại kiếm thả người nhảy một cái. Trên tường thành phân bố hơn 100 tên nội binh, thấy hắn như thế, chí ít trên 100 tên giáp sĩ không chút do dự, đều cầm vũ khí theo hắn nhảy xuống tường thành, trong đó vẫn còn có mấy đầu cao hơn một trượng mặc giáp dạ xoa bản thân không có như vậy phổ biến, lại thiên tính hung hãn tàn bạo, trí lực không cao, khó mà cùng người ở chung giao lưu, coi như biến thành tàn hồn, cũng rất khó đi theo người, không biết Tam sư huynh là từ đâu lấy được. Tóm lại trên 100 đạo thân ảnh ầm vang rơi xuống đất, Tam sư huynh kẻ tài cao gan cũng lớn, đại kiếm vung lên, mũi kiếm liên tiếp kiếm khí, thẳng đem trước mặt nhất đầu lang yêu chém thành hai nửa, sau lưng giáp sĩ cũng cấp tốc kết thành quân trận, thuần đao phía trước, trường mâu sau đó, đao kiếm ở bên, cung thủ đứng tại cuối cùng, hướng phía những cái kia vây công lòng bá đậu binh yêu quái phóng đi. Lâm Giác thì tại trên tường thành lấy pháp thuật tương trợ. Có đại yêu vào tới, liền phun một ngụm gió xuân. Có tiểu yêu dung manh lao tới, liền dần dần định thân. Nếu có quỷ hồn đánh tới, liền câu đến diệt sát. Nếu có yêu quái ở phía xa niệm chú thi pháp, liền nói một tiếng khuyên quân thoải mái, khuyên quân nhíu mày vì bọn họ thêm chút hỉ nộ tư vị. Lại lệnh hai tôn núi đá cự nhân cũng đi trợ trận. Dưới tường thành vòi rồng tứ ngược, cự thần như vậy long bá không sợ sinh tử, sáu tôn thạch cự nhân ở bên hiệp trợ, Tam sư huynh xuất lĩnh trên 100 tên giáp sĩ trợ trận, tăng thêm Lâm Giác pháp thuật chi viện, phối hợp an ý mà lại hợp lý. Về phần trên tường thành yêu quái, thì từ tiểu sư muội, vạn tân binh đám người cùng đông đảo tướng sĩ tới đánh nhau. Không tính là thắng lợi trong tầm mắt, tóm lại không rơi vào thế hạ phong, sắc trời càng phát ra mờ tối, ban đêm gần. Dần dần treo lên tường thành yêu quái càng ngày càng ít, chết đi yêu quái càng ngày càng nhiều. Tự nhiên tướng sĩ cũng ở đây thương vong, đạo nhân pháp lực đan dược cũng ở đây tiêu hao, đầu binh giáp sĩ cũng ở đây bị hao tổn, núi đá cự nhân sập lại tụ. Cho dù phía dưới yêu quái đông đảo, đạo hạnh không cạn, song vương cũng tạm thời đánh cái cân sức ngang tài. Bất quá Lâm Giác nhưng lại chưa buông lỏng cảnh giác, không có bao lâu hắn đột nhiên phát giác một điểm dị dạng. Kia là một cỗ âm khí cùng một khí cấu thành một loại nguyên diệu, tự trong thành dưới mặt đất dâng lên. Tiểu sư muội cũng phát giác được, chỉ là nàng tu chính là ngũ hành linh pháp, đối với âm dương chi khí liền chưa nhạy cảm như vậy, nàng phát giác được chính là một khí, còn có Lâm Giác không có phát giác được quê mùa, đồng dạng tự dưới mặt đất mà đến. Hai người lẫn nhau, ý nghĩ trong lòng đồng dạng, chính là cái kia thôn dương đại trận. Phun một tiếng, chợt có một quả hạt châu màu vàng đất bay lên không trung, tản ra quang mang cùng linh vận, từ vân thành dưới mặt đất tất cả lực lượng đều nhận này dẫn đạo. Và anh, đại địa run lên bần bật, cả tòa thành đều hướng phía dưới vùi lấp một điểm. Lâm Giác cúi đầu quay đầu tường thành hướng xuống vùi lấp một đoạn, ước chừng vài thước không giống nhau, xuất hiện một chút vết dạng. Sau lưng trong thành cũng có đất sụt, bất quá đã không nhiều cũng không nghiêm trọng, có phòng phòng sụp đổ, vào mắt nhìn thấy nhưng cũng mới ba lượng ở giữa thôi. Xác nhận dưới mặt đất hồ ly có tác dụng. Thử. Còn tốt có nhà mình hồ ly cùng lúc đó, phát giác được đại địa động tĩnh, một đầu trở nên xám xịt bạch hồ đột nhiên từ một tòa trong sân thò đầu ra, rõ ràng thân hình to lớn lại đem nghiêng đầu một cái, cùng trên tường thành Lâm Giác đối mặt. Ừm. Lâm Giác nhẹ gật đầu, lại đem trên ánh mắt rời. Cái quả hạt châu này, tâm niệm vừa bắt đầu, hạt châu liền lại trốn vào dưới mặt đất. Hồ ly thấy thế, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nó. Đối lại nó chui xuống đất, nó cũng không chút do dự, đầu hướng dưới mặt đất co rụt lại, liền cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Sư Minh, bên người truyền đến sư muội thanh âm, phía dưới những cái kia yêu quái lưu máu, giống như lại hướng dưới mặt đất thấm. Ừm. Lâm Giác không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhìn lại. Quả nhiên một phen chiến đấu xuống tới, Dưới tường thành phương đã chết không ít yêu quái, chảy ra rất nhiều máu tươi, nhưng vào lúc này bắt đầu, những máu tươi này tăng thêm tinh khí, lại đều đang nhanh chóng hướng dưới mặt đất thấm. Đây là, Lâm Giác dường như có chút đoán trước, cũng không biết cụ thể như thế nào. Tam sư Minh, mau trở về. Nương theo lấy Lâm Giác gọi tiếng, Tam sư Minh cấp tốc thu kiếm, cũng thu hồi sở hữu đạo binh, quay người lợi dụng thần hành chi pháp trở lại đầu tường. Vòi rồng cách xa chút, tiếng gió vẫn như cũ gào thét. Chuyện gì xảy ra? Tam sư Minh thân ở dưới thành, hiển nhiên đối tình huống phía dưới hiểu rõ hơn, giống như có đồ vật ở phía xa hút tụ những này yêu quái tinh huyết tinh khí. Không biết, Lâm Giác thần sắc mười phần ngưng trọng, hắn biết Đông Vương Mẫu như vậy tồn tại đã thành chân đắc đạo, đạo hạnh bản lĩnh tự xa xa không phải mình những này phàm phu tục tử có thể so sánh. Nàng lại tại này cắm rễ kinh doanh rất nhiều năm, đã nàng quyết ý tiến đánh Tử Vân, trừ phi nàng là đánh nghi binh có lẽ có mục đích khác, nếu không chỉ cần nàng muốn đánh hạ cái này vài tòa thành trì, liền nhất định mang đến tính áp đảo lực lượng. Chỉ là biết người biết ta không phải chuyện dễ, gặp chiêu phá chiêu mới là trạng thái bình thường. Lâm Giác trước kia nghĩ đến, trước đây Đông Vương Mẫu mấy lần thăm dò, chính mình cũng lưu lại đường sống, không chỉ có không có bại lộ bản sơn kính, cũng chưa từng sử dụng qua Long Bá đạo binh, càng không có bại lộ qua độn thổ bản lĩnh. Bây giờ tính toán, nếu là mình không có Long Bá, không có bản sơn kính, không có biết độn thổ hồ ly ứng phó dưới mặt đất trải rộng ra thôn dương đại trận, dù là có Tam sư Minh trợ trận, một trận chiến này cũng là bại nhiều thắng ít, rất có thể Tử Vân huyện cũng sẽ chìm vào trong đất, liền cho rằng Đông Vương Mẫu chủ bị nói chung cũng chỉ nhiều như vậy, chỉ là bài của mình càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng là trước mắt một màn này lại tại bảo hắn biết, lại vẫn không chỉ như thế. Những cái kia tinh huyết tinh khí rót vào dưới mặt đất sau, lại chạy vào phương xa trong sương mù, mà cái kia mê vụ mãnh liệt khuấy động, không biết đang nổi lên thứ gì. Đại địa ẩn ẩn bắt đầu run rẩy lên, trong sương mù tựa hồ hiện ra to lớn thân ảnh. Chỉ một lát sau, Lâm Giác liền cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Đó là một loại gần như đối mặt thần linh cảm giác. Sư Minh muội ba người không khỏi liếc nhau. Nơi đây có mấy vị thành chân đắc đạo tồn tại đâu? Nghe nói Đông Vương Mẫu am hiểu phân thân chi pháp, chẳng lẽ có Đông Vương Mẫu phân thân ở phía sau? Hoặc nói có loại nào đó thủ đoạn thần thông, lấy những này chết đi yêu quái tinh huyết tinh khí, có thể triệu Đông Vương Mẫu phân thân tới đây, hoặc là vì nàng hiện trường đúc thành một tôn phân thân. Đang suy tư lúc, vô thanh vô tức ở giữa, thành trì phía trước xoay tròn tứ ngược vòi rồng liền dừng lại. Không phải Lâm Giác làm, cũng phi pháp lực hao hết. Nó cứ như vậy lặng yên không một tiếng động dừng lại. An tĩnh khiến người sợ hãi, còn dư lại chỉ là giữa thiên địa tự nhiên gió. Cái này gió thổi tản nơi xa mê vụ, chỉ thấy một gốc đại thụ che trời chẳng biết lúc nào đã cắm rễ ở phía trước núi hoang giữa, lại như mới từ lòng đất dâng lên, đã dâng lên hơn phân nửa, vẫn còn không có đình chỉ, đã che trời, vẫn còn tại sinh trưởng. Đối lại nó dừng lại lúc, đã lớn vô cùng, ngay cả cành đều ở đây trong mây, thiểm điện không ngừng đánh xuống, cùng cành cây cùng nhau giao thoa. Đông Vương Mẫu, Lâm Giác tự lẩm bẩm, mở to hai mắt. Đông Vương Mẫu tại sao lại tới nơi này? Tiểu sư muội nói, nàng không phải tại cùng hộ Thánh Chân Quân bảo Thánh Chân Quân đấu pháp sao? Là của nàng phân thân. Không biết đây là cái gì thần thông pháp thuật. Tam sư Minh cũng cắn răng nói, cái kia hai cái chân quân đấp cất thành thần sao? Như thế nào ở đây sao quan trọng trước mắt đem nàng phân thân phong tới? Là tinh huyết tinh khí ngưng tụ thành, hẳn là nàng đặc biệt thần thông. Lâm Giác nói, nếu là những này yêu quái lực lượng vượt trên chúng ta, liền phá hủy thành trì. Nếu là những này yêu quái lực lượng không đủ, tổn thất nặng nề, nàng liền hấp thụ những này yêu quái tinh huyết tinh khí, ở đây mọc ra phân thân. Vậy làm sao bây giờ? Nói đến đây, cây kia đại thụ che trời phía trên đã mở ra một đôi mắt, hiện ra một bức ngũ quan già nua mà lại hiền lành. Mây đen phía dưới giống tố tôn lên lẫn nhau, lại chỉ cảm thấy âm trầm. Một cây to lớn cành cây chậm rãi duỗi tới, đối Long Bá đậu binh cách không một điểm. Trở về, Lâm Giác đuổi tại nó trước vây tay. Long Bá cự thần lập tức thu nhỏ, hóa thành một quả đậu, bay trở về trong tay của hắn. Đã thấy cây kia cành cây cách không chỉ vị trí, cái gì cũng chưa phát sinh, không biết là Đông Vương Mẫu pháp lực chỉ tác dụng tại Long Bá trên thân, vẫn là nàng muốn cũng không có thi pháp, còn dám ngoan cố chống lại. Phương xa trên bầu trời truyền đến thanh âm hiền lành như thần mẫu, lại đình thai như góc, bản tôn đã tới đây, nhất định bồi thành, chỉ là bản tôn lòng có từ bi, ngoài thành tướng sĩ phàm là bỏ binh khí xuống, dân chúng trong thành phàm là đổi niệm ta tên có thể sống sót, sau này chưa hẳn không thể trường sinh, còn không có tuổi thành liền bắt đầu giao động thần linh tín ngưỡng. Nơi đây như thế, khác vài tòa thành lại nên như thế nào? Lâm Giác sắc mặt cứng lại, không chút do dự tự Tam sư Minh trong ngực lấy ra một mặt gương bạc, chư bị chớ có bị nàng chỗ lừa gạt, nàng không tiếc dùng ra như vậy hiểm chiêu, càng nói rõ phương bắc tình hình chiến đấu gây bất lợi cho nàng, nàng đã vô pháp chống lại hai vị chân quân cùng thần binh thiên tướng. Đạo nhân thanh âm đồng dạng vang lên, truyền khắp thành trì. Trong bóng đêm gương bạc lật một cái, phản xạ lôi quang tiềm điện. To lớn trường sinh cổ thụ chiếu vào trong kính. Chương 409, phù khâu 9 người cùng xuống núi. Chương 409, phù khâu 9 người cùng xuống núi. Phía dưới yêu quái điên cuồng hơn. Bọn chúng giống như là Đông Vương Mẫu bộ hạ, hoặc như là Đông Vương Mẫu tín đồ, cùng nàng có thiên ti vạn lũ liên hệ, vốn là hung hãn không sợ chết, bây giờ nhìn thấy Đông Vương Mẫu phân thân xuất hiện, vòi rồng lại ngừng, từng cái giống như là điên rồi hướng phía Tử Vân thành vào tới. Rít lên gào thét, không dứt bên hai. Lâm Giác một mực mặc kệ, chỉ bình tâm tĩnh khí, trong lòng ghi nhớ bản sơn kính cách dùng tiền bối tiền bối. Vì ta trừ yêu. Trong lòng mặc niệm, trên tay dao động, đem nơi xa cây kia so núi cao hơn nữa đại thụ che trời ánh vào trong kính. Ở trong quá trình này, hắn đã cảm giác được pháp lực của mình tinh lực đang bị cấp tốc rút đi. Trong lòng đã có nguy cơ hiện hiện, cây kia trường sinh cổ thụ quá lớn, cơ hội chạm đến trong mây, muốn đưa nàng ánh vào trong kính, liền cần cách đủ xa đương nhiên, Đông Vương Mẫu bản thân liền cách xa, Lâm Giác cũng không dám tới gần nàng, bởi vậy cũng không cách nào cách nàng không xa. Thế nhưng là một khi cách xa, liền sẽ không thể tránh né đem mặt đất cái này đông đảo yêu quái cùng nhau ánh vào trong kính, có trời mới biết những này yêu quái số lượng bao nhiêu, gương bạc lại đem bắn ra bao nhiêu đạo quang. Chưa thành chân đắc đạo người, có bao nhiêu pháp lực đến dùng. Không suy nghĩ nhiều thời cơ cùng tâm tư, gương bạc nhoáng một cái liền qua, trong một chớp mắt, kính bên trên linh vận đẩy ra, huyền diệu tự hiện. Lâm Giác chỉ cảm thấy bản thân bưng lấy chính là một đoàn khó mà nói hết linh vận cùng huyền diệu, bên trong dấu lăng lệ sắc cơ, ở nơi này phân linh vận cùng huyền diệu dưới, bản thân cũng giống thoát thai hóa cốt, thành chân đắc đạo tiên nhân đồng dạng, mà tay cầm như vậy quang minh lẫm liệt lăng lệ sát cơ lúc, bản thân cũng giống được vô thượng thần thông. Nơi xa cổ thụ che trời hướng hắn nhìn lại. Đỉnh đầu mây đen che trăng, mưa rào xối xả, lôi quang không ngừng nổi hiện, phân nhánh vô số, chiếu ra trên mặt đất không biết bao nhiêu yêu quái thân ảnh, cũng chiếu ra cây kia che trời tiên thụ màu đen hình bóng, nó đồng dạng phân nhánh vô số, như là đảo nghịch hướng lên tia chớp màu đen, nghịch phạt trời xanh. Cây to này lần nữa động. Mấy cái to lớn nhánh cây đồng thời hướng trên tường thành rồi đến, một cái nháy mắt chính là trăm trượng khoảng cách. Gương bạc bên trong cũng huyền diệu ra hết, sát cơ bỗng nhiên hiện. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm cuộn cuộn, điện quang lan tràn, chiếu sáng đêm mưa. Có lôi điện trắng sáng như tuyết, có trong tuyết hiện thành, có thanh bên trong hiện làm có đỏ tía chói mắt, nghìn đạo vạn đạo, tại trên người Đông Vương Mẫu cùng sau lưng nổ tung. Cùng lúc đó, chín đạo ngân quang nổ hiện. Nó so lôi quang càng thêm lóa mắt. Cảnh cảnh cảnh. Ngân quang tự đen chăm chú trên tường thành đến, nhưng không có bất luận cái gì di động quá trình, chỉ là phân hướng phương hướng khác nhau, tại lóe lên giữa liền bắn vào nặng nề mây đen, trung gian chính là Đông Vương Mẫu rơi đến cảnh cây. Bầu trời đêm đồng dạng bị chiếu sáng. Đồng thời bị chiếu sáng, còn có đầy trời rèm châu tựa như mưa to. Trên đầu thành kịch liệt chém giết, cùng cái kia vươn ra lại bị lăng không bắn trúng đen nhánh nhánh cây, tại ánh sáng cùng tấm màn đen bên trong, hình bóng phía dưới, thậm chí có thể thấy được mũi nhọn bên trên cành cây bị đánh trúng vỡ vụn trước mắt, mảnh vỡ văng khắp nơi. Ngân quang không ngừng bắn ra. Bốn cái cấp tốc rơi đến nhánh cây, trừ lớn nhất thân cành bên ngoài, to to nhỏ nhỏ cành cây có mấy chục cái. Ngân quang trước mắt chín đạo, trung bắn 8 lần, tổng cộng 72 đạo. Từ kéo dài xa nhất, cách Lâm Giác gần nhất, uy hiếp cấp bách nhất nhỏ bé cành cây bắt đầu, dần dần đem đánh nát, hình bóng bên trong có thể thấy được mảnh vỡ văng khắp nơi. Đợi đến nơi xa cây kia cổ thụ thân thể nghiêng, trước mặt nhất cảnh cây vốn nên ngã vào Tử Vân thành tường, ngã vào Lâm Giác trước mặt lúc, cảnh cây đã không còn, còn dư lại thân cảnh đã không cách nào ngã vào Lâm Giác tới nơi này, mà còn dư lại ngân quang còn tại bắn ra, mấy đạo hợp lực kích tại một chỗ, đem thân cảnh đánh gãy. Cảnh cây rơi xuống, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Trong ngay mắt, cổ thụ che trời liền chọc một nửa. Ầm ầm ầm. Nghiêng về phía trước cổ thụ đột nhiên ngửa ra sau, hình như có đau đớn. Lại là hai cây to lớn nhánh cây hướng phía Lâm Giác rơi đến, đồng thời nó đem trên mặt đất căn rút lên, như muốn hành tẩu tới. Nhưng mà ngân quang vẫn chưa ngừng. Chớp mắt một lần chín đạo, lại bắn 34 lần, tổng cộng 306 nói. Phía trước 5 lần, 45 đạo, vẫn là trước giải Lâm Giác sát thân chi kiếp, đem cái kia hai cây rồi đến nhánh cây từ cuối cùng bắt đầu đánh nát, bán đoạn, đằng sau 29 lần, 261 đạo, toàn bộ đánh vào nơi xa cây kia to lớn trường sinh cổ thụ bên trên, tại lôi quang bên trong, sinh sinh đem bẻ gãy. Mấy chục cái chớp mắt dài bao nhiêu? Bất quá trong nháy mắt thôi. Ngao. Đại thụ quân đạo, như là núi lở. Thế nhưng là cái này gương bạc còn không có ngừng. Cảnh cảnh cảnh. Chớp mắt một lần chín đạo. Mỗi bắn một lần, đều chiếu rọi ra phương xa khuynh đảo cổ thụ che trời thân ảnh, mỗi một lần đều so trước kia cách mặt đất thêm gần một điểm, cũng chiếu rọi ra rất nhiều yêu quái tử vong ngay mắt. Dưới tường thành có to lớn thanh lưu yêu, một tay nắm lấy một đầu lang yêu, đang xoay người quay người ra sức, đem hướng trên tường thành vùng, lóe lên ánh mặt giữa, thanh lưu đầu lâu liền đã vỡ vụn, trong tay lang yêu cũng bị xuyên thủng. Cự mãng quấn quanh thạch cự nhân, đang ngửa đầu mở ra miệng to như chậu máu, thiên địa sáng lên, đầu rắn cũng bị ngân quang bắn thủng. Hôi tê đụng phải Tử Vân thành cánh cửa, cũng bị ngân quang bắn chết. Trực chỉ mây đen ngân quang liên tục lấp lóe, không trung đẩy ra từng mảnh huyết vụ, bay lên điểu nhân cũng tốt, chim ưng cũng được, nhao nhao rơi xuống. Một lần lại một lần, chín đạo lại chín đạo. Tam sư huynh trợn tròn mắt, đưa tay qua đến cấp đoạn. Tiền bối, nhanh ngừng. Có thể ngân quang bắn ra quá nhanh, tại người trong mắt sen lẫn thành lưới, khi ngươi trông thấy cái này chín đạo thời điểm, mấy lần trước chín đạo còn lưu tại trong mắt, trên tường thành tướng quân sĩ binh, kỳ nhân dị sĩ, tất cả đều dừng lại ở nơi này thần tiên trừ yêu trong rung động, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chỉ có Tam sư huynh biết nguy hiểm trong đó. Bành. Tam sư huynh từ Lâm Giác trong tay đoạt lấy gương bạc. Ngân quang lúc này mới ngừng lại. Ầm ầm ầm. Phương xa cổ thụ che trời lúc này mới rơi xuống ngã xuống đất. Lâm Giác cũng căn bản đứng không vững, về sau ngã xuống. Tam sư huynh phân ra một cái tay, một thanh đỡ lấy hắn, tiểu sư muội thì cấp tốc móc ra đan dược, nhét vào trong miệng của hắn. Sư huynh, nhanh đi kế quang. Lâm Giác cố gắng đứng vững, bảo trì thần trí. Phải đi. Đương nhiên phải đi. Tam sư huynh cầm tấm kính, lại nhìn về phía dưới thành, vốn cho rằng phía dưới những này yêu quái tại Đông Vương Mẫu sau khi chết, khi nhìn đến gương bạc uy thế sau, sẽ hoảng sợ tối lui, nhưng chưa từng nghĩ, bọn chúng ngược lại càng phát phẫn nộ điên cuồng, giống như là trong lòng thần linh bị khinh nhẫn, càng thêm điên cuồng không sợ chết hướng phía Tử Vân thành tuân đi qua. Mà tại lúc này, tiểu sư đệ pháp lực tinh lực hao hết, ngay cả cái kia long bá đều kiệt lực không cách nào lại hành tác chiến. Nếu là đi kế quang, bên này làm sao? Nếu là không đi, tứ sư đệ thất sư đệ lại như thế nào? Chỉ là lúc này, chợt nghe một câu, sư minh mau nhìn. Tam sư minh lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Đêm tối lại kiêm mây đen, thiên địa một mảnh đen kịt, căn bản thấy không rõ. Duy đến điện quang lóe lên, chiếu sáng thiên địa. Chớp mắt tuyết trắng bên trong, đã thấy hoang nguyên gò núi phía trên, đang có một mảnh ô áp áp bóng đen. Thô nhìn là người tuyệt vọng, nhìn kỹ mới là sinh cơ. Đi đầu mấy tên đạo nhân, thân nhẹ như yến, chạy như bay. Sau lưng giáp sĩ mấy ngàn, hình dạng khôi giáp có nhiều khác biệt, lại đều đồng dạng trầm mặc hành quân, dâm đến đại địa cũng ở đây run rẩy, trung gian còn có bốn tôn chừng 10 trượng cự thần, cầm khác biệt vũ khí nhanh chân mà đến. Bọn chúng bao trùm dòng dã một mảnh núi hoang diện tích, mượn gò núi độ dốc, thật như hồng thủy một dạng vọt tới phía trước yêu ma quỷ quái. Đại sư huynh, nhị sư huynh, vũ sư đệ, lục sư đệ, viện quân đến. Tam sư huynh lúc này cầm kiếm hô to một tiếng. Trên tường thành tất cả mọi người nhìn sang. Phù Khâu quan đời đời tích lũy không biết bao nhiêu đạo binh, đang theo đương đại quan chủ xuống núi mà đến, đụng vào yêu trận. Mũi tên xuyên qua đêm mưa, lực lớn vô cùng, mặc khôi giáp yêu quái cũng bị bắn thủng. Trường đao chiếu đến lôi đỉnh, một chạm phía dưới, dù cho lang yêu hiểm hiểm ngăn trở, cũng bị cự lực đánh bay. Mấy cái trường mâu đồng thời phá tan màn mưa, thẳng đem một đầu tê giác tinh ngực đâm ra mấy cái lỗ thủng, đồng thời đẩy về sau liền lùi lại, đẩy ra nước bùn thành lãng cũng như. Yêu quái phản xung, thuận tưởng tới chặn. Nếu có pháp thuật, trực tiếp không quan tâm, sống nát chính là. Ầm ầm. Lôi đỉnh điện quang không ngừng lấp lánh, lần lượt chiếu rọi ra to lớn thân ảnh cùng kinh tâm động phách hình tượng, cự thần vung lấy đại truy, đem thạch cự nhân đánh nát, cự thần dẫn theo tể mi thường, đem tê giác lớn đâm xuyên, cự thần túi người vung tay quét ngang, không biết bao nhiêu yêu quái bay lên không trung, thành từng cái chấm đen nhỏ, cự thần giắt dao long cái đuôi xoay tròn vung đẩy, xem như vũ khí kích địch, bọn chúng dưới chân chém giết đồng dạng kịch liệt. Điện quang ngắn ngủi, lóe lên liền biến mất. Những hình ảnh này lại tất cả đều chiếu vào trong lòng bọn họ. Một cái kéo ống quần ống tay áo, tựa như nông dân một dạng nông dân giẫm lên khe gạch thượng tường thành. Sau lưng còn có ba cái đạo nhân đồng hành. Tiểu sư đệ thế nào? Pháp lực tinh lực hao hết, mệt nhọc bố trí, bất quá cũng không lo ngại. Vũ sư Minh kiểm tra một hồi, cái kia không phải dùng bản sơ kính. Ta mang theo mới luyện hồi nguyên đan. Nhị sư Minh lúc này đưa tay luồn vào trong ngực. Ta trước thổi hắn một luồng linh khí. Vũ sư Minh há miệng hấp khí. Thứ sư Minh, thất sư đệ đâu? Mấy người vừa mới đi lên, liền tụ tại lâm giác bên người. Các ngươi tới thật vừa lúc. Tam sư Minh thì là cấp tốc nói, Đông Vương Mẫu phân thân cũng tới, tiểu sư đệ dùng bán sơn kính kết lực, đừng hỏi khác, tứ sư đệ, thất sư đệ bên kia chỉ sợ đồng dạng khẩn cấp. Cần trước phân ra một nửa mang theo bản sơn kính tiến đến tương trợ. Ta trước đi qua, bản sơn kính cho ta. Đại sư Minh nhẹ gật đầu, vì ta dẫn đường. Tốt. Một chiếc gương đưa tới trong tay của hắn. Trên trời có trắng vì hắn dẫn đường. Lao nông dân một dạng đạo nhân phiêu nhiên mà xuống, mang theo một nửa đấu binh giáp sĩ, hai tôn long bá, lấy thần hành chi pháp cấp tốc rời đi. Chương 410, kế quang sự tình. Chương 410, kế quang sự tình. Long bá cùng giáp sĩ ở phía dưới cự chiến. Ngựa đá tại trên tường thành chạy đạp va chạm. Nhị sư Minh vung tay áo vẩy ra linh hỏa liền mưa to cũng tới không tắt. Tam sư Minh rút kiếm vung ra kiếm quang như tuyết. Tiểu sư muội thân pháp linh động, chuyên chọn cọng rơm cứng đụng, càng cứng rắn càng tốt. Thử Vân thành chiến sự chậm rãi bình ổn lại. Nhị sư Minh mới luyện chế hồi nguyên đan dược hiệu rất tốt, Vũ sư Minh nôn cái kia một luồng linh khí, đồng dạng là hắn suốt đời tu tập y thuật thành quả, cả hai tương ra, lâm giác đã chậm rãi khôi phục lại. Lúc này Ngũ sư Minh đã ở trên tường thành hành động, vì những cái kia chưa chết đi tướng sĩ trị liệu. Hắn lúc này, thật làm như là y đi tiên hạ phàm đồng dạng, mặc kệ lại giữ tợn vết thương hắn chỉ cần một chỉ, liền có thể cầm máu, mặc kệ đau nữa đau người bị thương, hắn đi lên trước, liền lập tức an định lại, cho dù là đủ để muốn mạng thương thế, tay hắn đè lên, mất đi sinh cơ cũng theo đó ngừng lại. Tại đông đảo tướng sĩ xem ra, quả thực chính là thần tích. Cùng trước đây Lâm Chân Nhân hủy thiên diệt địa thần thông so sánh, bọn hắn nhất thời cũng khó có thể phân rõ cái nào càng giống thần tiên. Báo, yêu quái gần như bị thiên binh toàn diện. Báo, dân chúng trong thành cũng có thương vong là bị những cái kia chui vào côn trùng cắn, chim tất thương, còn có bị sụp đổ phòng ốc nền thương. Bên ngoài gốc cây kia tại biến mất. Lâm Giác chậm rãi đứng lên, nghiêm túc nghe, cũng bị tường đồng hướng nơi xa nhìn lại. Lúc này giông tố vẫn như cũ, sớm đã ướt quần áo của hắn. Điện quang một cái chiếu sáng dưới thành trắng cảnh, chiếu ra một mảnh tu la địa ngục như vậy cảnh tượng, không biết bao nhiêu yêu quái thi thể nằm ngang, vô luận là có hay không đánh về nguyên hình, có nhìn hay không đạt được bản thể, hoặc là thi thể vẫn là không lưu phải hoàn chỉnh, đều như cũ lệnh người nhìn thấy mà giật mình. Cây kia đổ xuống cổ thụ che trời ngay tại hóa thành màu xanh biết quang bụi, từng điểm tan biến tại giữa thiên địa. To lớn long ba đầu bình, hơn ngàn giáp sĩ, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại trong chiến trường ở giữa. Tam sư huynh đã nhấc lên kiếm xuống dưới đem thu hồi. Thật là khốc liệt a. Trước kia cảm thấy Đông Vương Mẫu không luận đạo hành như thế nào, tại tranh đấu một đường, nên không bằng lúc trước Huy Châu thi hộ vương, bây giờ xem ra, nhưng cũng chưa hẳn. A Lâm Giác không khỏi nhìn về phía một bên khác. Kia là kê quang huyện phương hướng. Lâm chân nhân, làm sao bây giờ? Vạn Tân Vinh dẫn theo đèn lồng đi tới, nhìn về phía Lâm Giác ánh mắt, muốn so trước đây càng thêm kính sợ. Làm sơ nghỉ ngơi, không thể buông lỏng. Khôi phục qua đi trước đi thanh lý xuống diện yêu quái thi thể, không thể làm cho tà khí lưu lại, sợ sinh ra cái gì yêu nghiệt. Những pháp khí kêu bảo vật cũng thanh lý thỏa đáng. Lâm Giác thanh âm vẫn có chút suy yếu, nói dừng một chút, về phần an trí thương binh, thu liễm bỏ mình tướng sĩ cùng trấn an dân chúng trong thành sự, liền kêu trong thành quan huyện đến xử lý. Vạn Tân Vinh đáp ứng. Sau chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Lâm Giác y nguyên nhìn về phía nơi xa, đứng bất động, cấp tốc hấp khí thổ nạp, ta khôi phục qua đi, muốn đi một chuyến kế quan cùng bá ngọc. Vạn Mô nhất định làm thỏa đáng. Đa tạ. Lâm Giác làm sơ khôi phục, liền rời đi Tử Vân. Kế quan huyện đồng dạng đang tiến hành một trận ác chiến. Nơi đây đến yêu quái không bằng Tử Vân huyện, lại đồng dạng đại đại vượt qua kế quang huyện lính phòng giữ cùng tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ bày ở ngoài sáng lực lượng, dù là Nam Thiên Sư khai thác cùng Lâm Giác gần sách lược, lúc trước Đông Vương Mẫu sở hữu thăm dò bên trong, bọn hắn đều vẫn chưa bại lộ toàn bộ thực lực, có thể ẩn nấp đứng lên cái kia bộ phận lực lượng, cũng y nguyên bị đối diện yêu quái tràn ra tới lực lượng chỗ san bằng. Song phương kịch liệt giao chiến, mỗi thời mỗi khắc đều có tướng sĩ chết tử, yêu quái bị giết, tranh chính là cái sinh tử tồn vong. Chỉ là kế quang huyện không có Long Bá cùng Thạch Cự Nhân, đối mặt những cái kia hình thể to lớn, thậm chí thân cao vượt qua tường thành yêu quái, dù là Thất Sư Minh cũng học hoa nợ quyền khác, đồng dạng khó mà chống đỡ. Không ngừng có yêu quái trèo lên tường thành, không ngừng có yêu quái tiến vào trong thành, bắt đầu trắng trợn đổ sát. Đạo nhân thi pháp, cho đến pháp lực khô kiệt. Tướng sĩ vung đao, dùng hết lực khí toàn thân. Nam Thiên Sư hết lần này tới lần khác thỉnh thần, dùng lần sở hữu thoại thuật, chửi mang kích tướng, uy bức lợi dụ, lý tính trần thuật, cùng thần cầu, mời lần sở hữu nhận biết thần linh. Các thi thủ đoạn, các hiện thần thông, cũng khó che đậy xu hướng suy tàn. Nam Thiên Sư miệng đều hô làm, nhưng cũng ít có thần linh nguyện ý đến đây lại có thể đến đây. Có cách quá xa, không cách nào đến. Có cách không xa, cũng không nguyện tới. Có đến rồi, lại khổ vì lực lượng không đủ. Lực lượng đủ, lại có tính toán của mình. Nơi này là Tần Châu chống cự phương Bắc môn hộ, Thiên Ông Hưng Hỏa, Thiên Ông dưới trướng hai vị chân quân ngay tại Mạc Độc Sơn cùng Đông Vương Mẫu kịch chiến, rút không xuất lực lượng, phương Nam thần hệ ở nơi này phương lực lượng có hạn, cũng đều dùng tại chân giám cung đạo hữu chỗ trấn thủ Bá Ngọc huyện, phương Bắc đại quân đã xuôi nam, phương Bắc thần linh ước gì nơi đây bất bình, bởi vậy căn bản không để ý tới hắn. Phương Tây Diệu Minh đế quân dưới trướng thần linh ở chỗ này không có miếu thờ, căn bản không đuổi kịp đến. Đông Vương Thanh Hoa đế quân dưới trướng thần linh đều rất điệu thấp, ít có lộ diện, lại càng không nguyện ý quấy nhập như vậy hương hỏa trong tranh đấu. Có thể thấy tòa thành trì này liền đem luân hãm. Các ngươi những này thần tiên, chỉ lo bản thân hương hỏa tiếp tục tồn tại, không để ý sinh linh bách tính, nhưng còn có mặt làm thần tiên. Nam Thiên Sư phẫn nộ mà lại tuyệt vọng. Đang lúc này, bầu trời chợt có lôi trống thanh âm. Chợt nghe xong còn tưởng rằng là lôi minh, nhưng khi nó liên tục có tiết tấu vang lên, mới biết chính là trên trời trống trận. Chẳng biết lúc nào, mây đen phía trên đã đứng thần linh. Kia là Nam Thiên Sư cũng không nhận ra Tam Nhãn thần tướng. Đợi đến thần tướng mở miệng, thế nhân mới biết hắn tự lấy ở đâu, ta chính là Đông Phương Thanh Hoa đế quân trước người Thanh Diệu chân quân dưới trướng Đa Mục thần tướng là đây, bởi vì yêu quái tứ ngược, sinh linh đồ thán, thế gian hiển nhân ngôn từ khẩn thiết, mấy lần tương thỉnh, đế quân chân quân lần lượt động dùng, đặc mệnh bản tướng quân xuất lĩnh 1000 thiên binh đến đây giúp ngươi trừ yêu. Đây là vượt quyền cử chỉ, không vì hương hỏa, chỉ vì thương sinh. Thần tướng dẫn đao hạ giới, 1000 thiên binh đi theo. Thiên binh thần tướng hợp lực, kịch chiến một canh giờ, lúc này mới đem phía dưới yêu quái thế công đánh lui. Nhưng chưa từng nghĩ, Tử Vân huyện chuyện phát sinh cơ hồ còn nguyên phát sinh ở nơi này. Phía dưới yêu quái tinh huyết tinh khí rót vào dưới mặt đất, chạy vào trong sương mù, coi đây là dẫn, tăng thêm Đông Vương Mẫu thần thông, ở đây ngưng tụ ra một cái Đông Vương Mẫu phân thân. Cổ thụ che trời xuất hiện trước mắt, thiên địa cùng theo đó yên tĩnh. Vị kia đến đây chi viện Đa Mục thần tướng, chỉ bị cái này trưởng sinh cổ thụ cảnh quét một cái, liền kém chút bị đánh đến hồn phi phách tán, thiên binh cũng bị đánh tan. Vị này Đông Vương Mẫu thể phải tuổi thành. Kế quang huyện lại tiếp tục tiến vào trong tuyệt vọng. Nhưng mà nhân gian luôn có người đứng ra. Lúc này đến, lại không phải Phù Khâu quan đại sư mình, cũng không phải Lâm Giác, mà là một cái nhìn như tiên phong đạo cốt kỳ thực bình thường không có gì lạ trung niên đạo nhân. Trung niên đạo nhân vừa tới nơi này, cái đầu tiên liền nhìn thấy cổ thụ che trời đánh nát thần linh thân thể trước mắt, cũng nhìn thấy cổ thụ đánh tan hơn ngàn thiên binh quá trình, cái này dọa đến hắn hai đuổi run run, liền nuốt nước bọt. Nhưng hắn cũng không có quay người rời đi, cũng không có bị dọa đến ngã xuống đất, ngược lại quay người, hướng tiện hắn đến yêu quái nói lời cảm tạ. Chương 411, Phàn Thiên Sư cùng thần linh chương 411, Phàn Thiên Sư cùng thần linh Phàn Thiên Sư hôm nay đến đây, cũng không phải là nhất thời hứng khởi. Đông Vương Mẫu cường đại hắn là sớm biết, hắn lưu tại kinh thành. Kinh thành bách tính khả năng không biết Mạc Độc Sơn bốn huyện tình hình chiến đấu như thế nào, hắn nhưng vẫn lưu ý lấy phương kia tin tức, thậm chí cùng Tử Vân huyện, Kế Quang huyện đều có thông tin vắng lai. Hắn biết kia là hai vị chân quân hợp lực hạ giới mấy tháng đều không công nổi yêu quái, là chân quân cũng phải mượn nhờ tiên thời lôi lực mới có thể đối phó yêu vương. Lưu tại kinh thành vốn là tại tâm hồ thẹn, kia là quê hương của hắn. A kinh thành bách tính vô tri, thường xuyên nghị luận, cũng nhiều chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, rất tốt ứng phó. Dù là có bách tính mang theo ác ý phỏng đoán chất vấn, Phàn Thiên Sư vì sao không đi, cũng không đến được trong thai của hắn. Có thể trong triều văn võ quan viên lại hỏi hắn, tụ tiên phủ những cái kia lưu tại kinh thành không dám đi ra ngoài trừ yêu kỳ nhân dị sĩ cũng phải hỏi hắn, những này lại không tốt như vậy ứng phó. Vì sao luôn luôn lưu tại kinh thành? Vì sao kia là thiên sư cố hương, thiên sư lại ngồi nhìn nó bị yêu quái tứ ngược, mà để người khác đi đối phó? Vì sao Lâm chân nhân đi đông bắc, Nam thiên sư cũng đi đông bắc, chân giám cung đạo trưởng đi đông bắc, ngay cả Ngọc Sơn đạo trưởng cũng hướng đông bắc đi, Phàn thiên sư sinh ở phương kia, lại có ý tốt lưu tại kinh thành? Phương kia tình hình chiến đấu giằng co, Phàn thiên sư sao không đi tương trợ? Vì sao lúc trước say rượu dưới cơn nóng giận, độc thân tiến đến bờ sông Ngụy Thủy Phàn Thiên Sư, bây giờ lại bất động như núi? Có rất nhiều hiếu kỳ, có rất nhiều chất vấn, có rất nhiều giật dây. Phàn Thiên Sư thường xuyên không mở được miệng, khó mà trả lời. Dù là ứng phó người khác, cũng khó qua bản thân cửa này. Kia là quê hương của hắn a, lúc đến cuối mùa hè thời tiết liên tiếp ngột ngạt mấy ngày, tích góp một năm này một lần sấm chớp mưa bão, lấy thông minh của hắn, như thế nào sẽ không tính được tới? Hôm nay mưa gió đều là đến, sấm rền nổ vang, nghiễm nhiên thiên lực phong thích, hắn như thế nào lại không biết đây là chân quân tổng tiến công thời điểm? Trong kinh thành có chỉ tinh quái, giỏi về xem bói. Phàn Thiên Sư trước kia nghe nói qua nó, ý đồ cùng nó đã từng quen biết, bất quá nó trời sinh tính chính trực, lại như biết được lai lịch của hắn, liền từ trước đến nay đối với hắn chẳng thèm ngó tới, đã không bạch trần hắn, cũng không để ý tới hắn. Hôm nay trong lòng của hắn lắc lư, tiến đến tỉnh giáo. Cái kia tinh quái lại khó được thay đổi thái độ, đối với hắn nhiều hơn mấy phần cung kính hữu hảo, lấy lễ để tiếp đón. Phan Thiên Sư liền biết được, mình là phải đi Kế Quang huyện. Tinh quái am hiểu bói toán dự đoán, biết lúc này Kế Quang huyện tình huống, biết mình tới hỏi nó cái gì, cũng biết bản thân sẽ làm ra như thế nào quyết định, lúc này mới như thế. Vậy liền đã không cần lại mở miệng hỏi. Yêu quái sớm báo cho hắn đáp án. Uống cạn một ngụm nóng hổi trà, đứng dậy cùng nó hành lễ, Phan Thiên Sư liền tới nơi đây. Bởi vì nói là như lần trước Đà Long Vương đồng dạng, bị người đặt bẫy giật dây, cũng không hoàn toàn chính xác lúc này đến nơi này, trông thấy cổ thụ che trời một kích phía dưới đánh nát thần tướng thân thể, một roi quét tới, đánh tan hơn ngàn thiên binh, cảnh cây quét qua, Kế Quang tường thành liền ngã sụp, yêu ma quỷ quái chen chúc mà nhập, trên tường thành kỳ nhân dị sĩ cùng tướng quân sĩ binh ra sức chống cự, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, hắn liền biết, bản thân tới đây là chính. Sắc. Cái này chính xác cũng không phải là nói hắn đến rồi nơi này, liền có thể cứu Kế Quang huyện, mà là nói, như hắn không tới nơi này, trơ mắt nhìn xem Nam Tiên Sư, nhìn xem tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ đi tới cố hương của hắn, bởi vì thủ hộ cố hương của hắn mà chiến tử ở đây, trong thành hương thân phụ lao đều bị yêu quái nuốt ăn, hắn cả đời này, liền cũng đều không cách nào đối mặt mình, cái gọi là Phản Tiên Sư, cũng đã thành một chuyện cười. An tâm cùng thân an lựa chọn ra sao? Đây không phải hắn lần thứ nhất làm cái này lựa chọn, thậm chí không phải lần thứ hai. Ai không có một cái hàng yêu trừ ma thần tiên mộng đâu? Yêu quái. Phản Tiên Sư trừng mắt trợn tròn, hô to một tiếng. Lúc này trước mặt hắn có cái giản dị thần đài, phía trên đặt vào một tôn bởi vì gió sương tháng năm mà thấy không rõ lắm tự thần, một cái lư hương, hai đôi nến đỏ, ba chi nhánh hương, một chút cống phẩm, ngoài ra chỉ có mấy vị theo hắn mà đến lại như thế nào thuyết phục cũng khuyên không đi tinh quái bảo hộ ở bên cạnh hắn. Hôm nay đến đây, tuy có chịu chết ý chí, nhưng cũng nguyện ý đánh cược một lần. Phan Thiên Sư biết, bản thân không có bất kỳ cái gì có thể bác, chỉ có đồng dạng, chính là lúc trước hành tẩu Tần Châu Tây Bắc, nghỉ đêm trong núi Miếu Hoang, gặp tôn này thấy không rõ lắm tự thần. Vị này thần linh từng thay hắn trừ yêu, cũng nói không rõ là thay hắn, vẫn là tiện tay cử chỉ. Nhưng là sự cường đại của nó là không thể nghi ngờ. Tôn thần tượng này tuổi đời quá lâu, dù là Phản Thiên Sư sau đó một mực thờ phụng nó, nhưng cũng đến nay không biết nó họ gì tên gì, chỉ biết nó nên thuộc về trên trời nào đó một vị chân quân võ thần. Phương xa Đông Vương Mẫu còn tại tuổi thành, yêu quái còn tại đầu người, Phản Thiên Sư không dám trì hoãn, chỉ chọn đốt hương dây, liền bắt đầu la lên, chân quân thần linh ở trên. Đệ tử Phan Ngọc Thần, chữ xuất anh, Tần Châu Kế Quang huyện nhân sĩ, bây giờ thân ở Kế Quang ngoài thành. Lúc này Mạc Độc Sơn bên trong yêu vương Đông Vương Mẫu đang muốn tuổi thành mất người, trợ chướng đạo hạnh, Thỉnh thần quân hiện thân hạ giới trừ yêu. Thỉnh thần quân hiện thân hạ giới trừ yêu. Câu nói đầu tiên hô xong, Đông Vương Mẫu liền như chú ý tới hắn. Nơi xa cây kia cắm rễ ở ngoài thành trường sinh cổ thụ xoay đầu lại, hiền lành nhìn hắn một cái. Bất quá nàng cách nơi này có một khoảng cách, dù là nàng thân thể to lớn vô cùng, nhưng cũng khó mà đưa tay đưa qua đến, dường như cảm thấy hắn không đáng để lo, lại cảm thấy cái này phàm nhân không đáng nàng xê dịch bước chân, liền chỉ nhìn một chút liền đem ánh mắt thu hồi, giơ cao nhánh cây, tiếp tục đánh tường thành. Ầm ầm. Thanh lôi đỉnh nổ vang, điện quang hiện hiện. Nhánh cây kia trực tiếp từ cửa thành lầu quan sát đỉnh ngói bắt đầu, trực tiếp đem trọn tòa lầu quan sát tính cả cao 4 trượng tường thành đều đện vào dưới mặt đất mà phía trước tượng thần y nguyên không hề có động tĩnh gì. Phan Thiên Sư cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục nhanh chóng hô, Kế Quang sắp phá thành, trong thành mấy vạn bách tính, mấy ngàn tráng sĩ nghĩa sĩ, sắp biến thành yêu quái trong miệng vết thực, Thỉnh thần quân hiện thân hạ giới trừ yêu. Phan Thiên Sư, có yêu quái vọt tới. Này yêu phách lối vô cùng, miệt thị thần linh, Thỉnh thần quân hiện thân hạ giới trừ yêu. Phan Thiên Sư liếc tới phương xa vọt tới một đám yêu quái. Không thiếu đại yêu, hắn không chút nào bất động, miệng cũng không ngừng, nếu là thần quân lần này nguyện ý hạ giới trừ yêu, đệ tử định là thần quân lập miếu trăm gian. Định bỏ xuống kinh thành hết thảy, vì thần quân tự mình du tẩu, truyền đạo thụ giáo, tụ thu thiên hạ hương hỏa. Tượng thần không hề bị lay động, chỉ còn lại khói xanh tự nhiên phiêu đãng. Bầu trời lôi đình nổ vang, yêu quái điên cùng tới gần. Đã ban đầu ở Tần Châu Tây Bắc, thần quân đều nguyện ý xuất thủ trừ yêu, vì sao hôm nay không chịu? Chẳng lẽ chân quân có thể trơ mắt nhìn xem yêu ma tứ ngược, sinh linh đổ thán không thành? Phan Thiên Sư con mắt toát ra tơ máu, hàm răng cũng ra máu. Phan Thiên Sư, những cái kia yêu quái gần, nơi xa trên trăm yêu quái đánh tới, đi đầu là một đầu cự hùng, túi người chạy như điên, như là núi lở chi thế. Trên trời có to lớn chim mừng, lại có rất nhiều yêu quái, xài lang chó báo, heo ngựa dây bò, rắn giết chuột mèo, thậm chí hiếm thấy xuyên sân giáp, con nhím, cái gì cũng có, từng cái hung hãn vô cùng. Đệ tử mỗi ngày thành tâm điểm hương cung phụng, biết tượng thần có linh, thần quân nhất định có thể nghe thấy. Còn mời hạ giới tương trợ. Phan Thiên Sư, chẳng lẽ thần quân sợ nàng không thành? Từ lúc Tây Bắc gặp nhau, 10 năm giữa, đệ tử mỗi ngày thành tâm cung phụng, tôn kính lau sạch tượng thần, chẳng lẽ thần quân liền không thể xem ở phần này duyên phận tình nghĩa bên trên, lại ra tay tương trợ một lần sao? Thiên Sư, chúng ta đi. Một đầu sơn quái đột nhiên biến lớn, nên tiếp đầu kia cự hùng. Một đầu lao quỷ hóa thành nguyên hình, xông lên bầu trời. Mấy cái yêu quái các hiện thần thông, cũng đều đi lên đối địch. Thế nhưng là mặt đối mặt khí thế hung hăng yêu binh yêu tướng, bọn chúng vô luận số lượng vẫn là đạo hạnh đều trên lệch cách xa. Phan Mô khẩn cầu thần quân hạ giới tương trợ. Trên trời kim điêu bắn ra kim quang, suýt nữa đánh tan lão quỷ. Yêu quái ăn người, nếu là thần quân không muốn tương trợ, như vậy thần quân liền cũng không xứng vì thần. Đệ tử những năm này thành tâm cung phụng, liền cũng làm bổn phí, sở hữu tôn kính, cũng phí công chịu. Cự hùng đột nhiên trọng trang trực tiếp đem sơn quái tung bay. Vậy ta đập ngươi tôn thần tượng này. Phan Thiên Sư như là Nam Thiên Sư đồng dạng, giơ lên một thanh thiết truy. Thế nhưng là tượng thần vẫn không hề bị lay động. Phan Thiên Sư giơ cao lên thiết truy, lại cuối cùng khó mà hạ đệ. Vị này chân quân từng cứu tính mạng của hắn, cũng tạo cho Phan Thiên Sư nhân gian thần thoại. Hôm nay ta đã đem thần quân tượng thần mang đến nơi này, thần quân nếu không xuất thủ, tượng thần liền muốn bị hủy bởi những này yêu quái trong tay. Thần quân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, uy nghiêm không thể mạo phạm, chẳng lẽ có thể chịu được bản thân tượng thần hư hao tại những này yêu quái trong tay sao? Những cái kia yêu quái đã đến bên người, dẫn theo đại đao lang yêu, như gió một dạng bảo đốn, thượng thân là dưới người là xà đuôi xà yêu, như người một dạng đứng lên dẫn theo thiết truy châu đen, cao tới 2-3 trượng cự lộc, dạ xoa, sơ tiêu, thi ma, còn có sinh sắn động lòng người nữ tử, tay dài quá người hầu yêu. Về số lượng trăm, từng cái sát khí trung tiên. Những cái kia vì bảo vệ hắn xông lên tinh quái đã bị cháy mất. Xà yêu trong tay cầm phiến, vung ra khói đen, từ bên trái đánh tới, châu đen trực tiếp ném ra thiết truy trong tay, từ bên phải đập tới. Phía dưới lang yêu cùng bảo đốm song hành, một cái như gió một dạng bật mạnh, con mắt chăm chú khóa chặt Phản Thiên Sư yết hầu, một cái dẫn theo đại đao, thân hình còn chưa tới gần, chém vào chi thế đã thành, hướng hắn vào đầu bộ tới. Còn có rất nhiều yêu quái theo sát phía sau. Phản Thiên Sư trước người, chỉ có trương này giản dị thân đại. Không biết khói đen trước lật đổ thân đại, vẫn là trước tiên đánh chết đạo nhân, không biết thiết truy trước đập nát tượng thần, vẫn là trước đập chết Phản Thiên Sư, cũng không biết cái này lang yêu đại đao trước chém nát tượng thần đầu, vẫn là trước đem cái này gan lớn không sợ chết đạo nhân chém chết, rất nhiều cặp mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Đã có tới lấy tính mạng hắn yêu quái, cũng có những cái kia nghe nói hắn đến Đông Bắc, từ kinh thành đi theo hắn đến, làm thế nào cũng không nguyện đi muốn bảo vệ hắn yêu quái. Cũng có nơi xa trên tường thành phát giác phương này động tĩnh kỳ nhân dị sĩ, chỉ là bỗng nhiên giữa yên lặng như tờ. Khói đen tiêu tán vô hình, thiết truy dừng ở không trung. Báo đốm không còn hướng phía trước, lang yêu đại đao cũng dừng ở thần đài cùng Phản Thiên Sư đỉnh đầu mấy tấc. Ngay cả chim ưng cũng dừng ở trên không. Hết thảy tựa như một bức họa, dừng lại đồng dạng. Có thể Phản Thiên Sư rõ ràng trông thấy, những cái kia đến bảo vệ hắn tinh quái cũng thấy rất rõ ràng. Những này yêu quái ánh mắt bên trong vô cùng chậm rãi tốc độ ngưng tụ ra cực lớn hoảng sợ. Mà phương xa Đông Vương Mẫu đang vung nhánh tuổi thành, chợt nửa đường dừng lại, quay đầu nhìn lại. Nháy mắt sau đó, một trận thần lực khuấy động. Vâng anh. Đương theo lấy lôi đình nổ vang, thiểm điện hiện hiện, những này yêu quái liền mang theo binh khí pháp khí tất cả đều hóa thành một miệng, hôi phi yên diệt. Trên trời nhiều một đạo cầm kiếm thân ảnh. Chương 412, đều là thiên hạ đệ nhất nhân chương 412, đều là thiên hạ đệ nhất nhân Mặc Độc Sơn bên trong, chính là cuồng phong gào thét, giông tố đan sen, thiểm điện phản chiếu thiên địa sáng như ban ngày. Hộ Thánh Chân Quân một thân ngân giáp, trắng đoan áo choàng, tay cầm một cây đại sóc, tựa như từ phi thiên bích họa bên trong sống tới hộ pháp thần quân, dẫn ngàn vạn lôi đỉnh tại đại sóc phía trên, phi thân chém yêu. Bảo Thánh Chân Quân đồng dạng mặc ngân giáp, trắng đoan áo choàng, tay cầm hoàng kim song giản, nhất cử nhất động như thường phong lôi làm bạn. Quanh người hơn 10 vị thần tướng, hơn vạn thiên binh, trung tụ thần linh chi lực, cùng dẫn thiên địa chi uy, cùng yêu đánh nhau. Trước mặt thì là mấy cây cổ thụ che trời. Cắt sát thân cảnh, thâm trầm lá cây, trung gian cây kia cắm rễ chi địa so một tòa thành chỉ còn rộng hơn, cành lá triển khai cũng có thể tùy tiện che khuất một tòa thành lớn. Cao vào trong mây, giơ tay nhấc chân đều có vạn quân chi lực. Bốn phía vài cây ít hơn một chút, nhưng cũng kém đến không nhiều, có duy trì một cái cây bộ dáng, có thì hóa thân trưởng thành. Song phương kịch liệt đánh nhau, kinh thiên động địa. Yêu nghiệt còn không thúc thủ chịu trói. Thần quân thanh âm nổ vang tựa như thiên địa lôi mình. Chỉ bằng các ngươi. Đông Vương Mẫu thanh âm lấn át lôi mình, bản tôn cắm rễ đại địa thời điểm, các ngươi còn không có sinh ra, các ngươi sau lưng đại đế còn chưa thành thật. Chỉ là hậu bối, cũng muốn trừ ta. Lại không thúc thủ chịu trói, ngươi 7 năm sau đại kiếp, liền sớm đến hôm nay. Hừ. Ngươi xem đây là vật gì? Chính là dông tố mạnh nhất thời điểm, Đông Vương Mâu chợt lấy ra rũi ra một cành cây, phía trên nâng một kiện bảo vật, hiện ở bọn hắn nhìn. Chỉ phong lôi ấn. Linh quang lóe lên đại ấn đã che, thiên địa tuân theo. Trong chốc lát phong lôi liền ngừng, chỉ còn lại mưa to. Thần linh đợi nửa năm, dựa vào trừ yêu thiên lôi chi uy cũng theo đó tiêu tán, đông đảo thiên binh thần tướng nhất thời đều có chút không biết làm thế nào. Chỉ có hai vị chân quân liếc mắt nhìn nhau, chúng ta lại há không có chuẩn bị. Kim Quang Trùy. Đến. Đông Vương Mẫu lấy chỉ phong lôi ấn dừng lại phong lôi hộ thánh chân quân liền lấy ra tới ngũ hành tương khắc kim quang truy. Kia Đông Vương Mẫu tuy là có cây thành tinh, trời sinh thuộc mộc, lại tu âm dương linh pháp, tình thế tựa như chỉ là trở lại phong lôi rừng trước đó, vẫn là kinh thiên động địa đấu pháp. Đang lúc song phương kịch đấu thời điểm, đột nhiên cùng nhau quay đầu, nhìn về phía Mặc Độc Sơn bên ngoài, kế quang phương hướng. Bạch Hồ chờ đạo nhân, nhanh như điện chớp, liền trên người thương thế cũng không để ý, rốt cục đuổi kịp phía trước đại sư minh, cùng hắn gần như đồng thời đến kế quang. Kế quang thành trì xuất hiện ở trước mắt, cái kia phần thảm liệt cũng tận thu đáy mắt. Ngay sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, liền cũng nhìn thấy một màn này. Một vị khác chân quân đến khu này chiến trường. Hồ Ly bận rộn lo lắng dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại. Mây đen phía trên, thần linh quan sát phía dưới. Trước đây đó là một trải qua mưa gió, màu sắc pha tạp cũ kỹ tổ thần, chỉ phân rõ đạt được là một cầm kiếm võ thần, nhìn không ra là ai. Hắn hôm nay ấn kiếm độc lập trong mây, tinh mi kiếm mục, ngũ quan thâm thúy, người mặc bách chiến mài cắt hắc kim tế lân giáp, bên ngoài xuyên áo trùm, rõ ràng là bọn hắn từng nhận biết một vị thần quân. Cũng là như sấm bên tai một vị thần quân. Phu trì thần quân, phương Bắc Tam Thánh đứng đầu. Trước thành tiên, sau làm thần, nhục thân thành thánh 2.0005, nghe đồn chính là cựu tiên chiến thần đứng đầu Lâm Giác cũng ngửa đầu, tự lẩm bẩm. Trên trời chân quân không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là một ánh mắt, những cái kia hướng hắn tượng thần đi yêu quái liền hôi phi yên diệt, hồn phách vô tồn bất quá phía dưới yêu quái giống như là như bị điên, tiến đến đánh nát tượng thần, chu sát đạo nhân yêu quái chết rồi, vẫn còn có nhiều hơn yêu quái gia nhập vào. Những này yêu quái vẫn chưa bởi vì e ngại, ngược lại càng thêm điên cuồng, mà tên kia đứng tại thần đài trước trung niên đạo nhân vừa mới bởi vì liều chết bên trong thoát thân mà nhẹ nhàng thở ra, ngã xuống đất, liền lại gặp yêu quái hướng hắn vọt tới. Thế nhưng là hắn lại vô tâm đi né, trừ hắn nhục thể phàm thai, trốn không thoát bên ngoài, cũng bởi vì trên trời thần quân đang xem hắn. Kia là từng tại Tây Bắc núi đêm cứu hắn một mạng chân quân, cũng là triệt để đặt vững phản thiên sư chi danh chân quân. Hắn dùng vị này thần linh sự tích thu hoạch vô số danh lợi, cũng thành tâm cung phụng mười mấy năm ở giữa chưa từng có một khắc lười biếng, chưa từng có một ngày không thành, có thể từ lần đó ngẫu nhiên sau, hắn cũng rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn hiền linh. Bây giờ trong lòng còn có tự trí, lại thật sự đem hắn mời ra tới. Song phương đối mặt, một cái khiếp đảm chỗ dạng, lại có mấy phần ngốc trệ. Một cái uy nghiêm không thể mạo phạm, một cái nhỏ yếu bất lực, một cái thần quang vây quanh, vô cùng cường đại. Ầm ầm, thiểm điện không ngừng chiếu sáng bầu trời đêm, chiếu sáng bọn hắn. Trung niên đạo nhân trong mắt chỉ có vị kia cầm kiếm thần quân, mà những cái kia yêu quái dù là đến phụ cận, cũng nhưng không bị thần quân chỗ để vào mắt. Nhưng lại chỉ nghe thần quân hừ lạnh một tiếng, hừ. Nương theo lấy sấm sét vang dội, chân quân ánh mắt trở nên khinh miệt buồn quân cả đời đường đường chính chính, rất thẳng thắn, hận nhất dở trò dối trá, lừa đời lấy tiếng chi đồ. Thanh âm so lôi đỉnh càng thêm nhất hai, phản phất muốn kinh nát thế nhân tâm hồn. Phía dưới trung niên đạo nhân nghe vậy, một cái ngây người. Chỉ thấy trên trời thần quân bung lên ống tay áo, vô hình kình khí chớp mắt đã áp sát. Trên mặt đất giản dị thần đài ầm vang ngã xuống đất, đờ đẫn trung niên đạo nhân, tính cả những cái kia đánh tới yêu quái, tất cả đều bị lăng không đánh bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Thần quân ngược lại nhìn về phía xa xa cổ thụ che trời. Không phải kế qua ngoài thành cái này khỏa, mà là ngoài trăm dặm, Mạc Độc Sơn trung tâm, Đông Vương mẫu bản thể thiên ông dưới trướng hộ pháp chân quân đã mềm yếu vô năng đến trình độ như vậy sao? Chặt liên tiếp một cái cây đều muốn phí khí lực lớn như vậy. Như thế, cũng xứng gọi chân quân. Phù trì thần quân. Kế quang ngoại thành cổ thụ che trời mở miệng nói ra, thanh âm nhất hai, mượn tự thân cao độ, nó nhưng cùng mây đen phía trên thần quân đối mặt, đây là trung nguyên sự tình, phương Bắc thần linh không cần nhúng tay. Đã thấy thần quân xoay chuyển ánh mắt, rốt cục nhìn nó, ngươi đang cùng bổn quân nói chuyện. Cây kia cổ thụ che trời lại trầm mặt xuống, tựa hồ cũng đối vị này thần quân kính sợ không thôi. Sau một lát, lúc này mới lại mở miệng, phương Bắc quân trấn binh mã đã xuôi nam, trung nguyên đại loạn, vô luận tại phương Bắc quân trấn vẫn là thần linh đều có ích, tính ra bản tôn còn giúp các ngươi. Nhưng không ngờ phụ chỉ thần quân căn bản không thèm chịu nể mặt mũi nhân gian sự tình, thần linh chi tranh, tự cái kia đường đường chính chính, ngươi một đầu yêu quái, cũng xứng đúng tay. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn quân cùng những này trung nguyên phế vật một dạng bất ức? Nói đến phần sau, hắn đã tức giận. Ngươi có thể đi về hỏi hỏi tử. Ý miệng. Một câu Tử Hư Đế Quân mới bật thốt lên chữ thứ nhất, phụ trì thần quân liền hai mắt vừa mở, trong chốc lát hai đạo kim quang soi sáng ra. Kia là một gốc tre trời trường sinh thụ. Chỉ lần này một chút, cái này quả tre trời trường sinh thụ liền vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành màu xanh quang trần, tiêu tán ở trong đêm mưa. Mà vị này thần quân dường như cảm thấy mạo phạm, đã rút ra bảo kiếm. Bổn quân thành chân đắc đạo hơn 2000 năm, như ngươi vậy tiểu yêu, giết không biết bao nhiêu. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ngông cuồng nói chuyện cùng ta. Vừa dứt lời, bảo kiếm trong tay liền đã chém ra. Một đạo kinh thiên kiếm quang tung hoành thiên địa. Đêm tối bị ngăn cách, mây đen bị xé đứt, hạ giới vô số cặp mắt ngước nhìn một màn này. Lâm Giác xem như kiến thức đến, vì sao cùng là chân quân, phụ trì chân quân lại có thể đối rõ ràng cùng thiên ông thêm gần hộ thánh chân quân như vậy khinh miệt. Cùng là chân quân, trên lệch lại cũng như vậy to lớn. Mà lúc này hồ ly đã một lần nữa bắt đầu chạy. Tiếng gió tại bên thai gào thét, bộ lông màu trắng bay múa. Lâm Giác lúc đầu cũng ở đây tìm kiếm phụ trì thần quân nói vị kia dở trò dối trá, lừa đời lấy tiếng chi đồ, đồng thời trong lòng đã có dự cảm, chỉ là không tìm được hắn người ở phương nào. Lúc này thuận nhìn về phía trước đi, lúc này mới phát hiện tại kế quang huyện một bên khác, cách bọn họ vài dặm bên ngoài đang có một đám yêu quái đang đuổi giết đạo nhân. Cách rất gần liền cũng thấy rõ tên này đạo nhân. Quả nhiên chính là lúc này nên thân ở kinh thành Phản Thiên Sư. Nguyên lai vị này chân quân là Phản Thiên Sư mời đến, nguyên lai tôn thần tượng này là phụ trì thần quân lúc đầu tượng thần. Nhanh hơn chút nữa. Lâm Giác trong gió la lớn. Hồ ly im lặng không nói, cấp tốc chạy như điên. Vài dặm xa, rất nhanh liền đến. Thế nhưng lại cũng không kịp. Những cái kia yêu quái giống như Tử Vân Thành yêu quái đồng dạng, nhìn thấy Đông Vương mẫu phân thân bị trừ, vẫn chưa e ngại, ngược lại như là bị làm bẩn tín ngưỡng đồng dạng, càng thêm phẫn nộ, muốn xé nát trước mắt sở hữu người sống. Hồ ly vừa mới đổi tới, chính là một ngụm khói vàng phun ra, khiến cho hai ba con yêu quái hôn mê, lại cắn một cái ra, trực tiếp cắn một đầu lang yêu, dùng sức hướng trên mặt đất nện. Lâm Giác cũng lập tức phi thân rơi xuống đất. Định, vung đao bổ về phía Phản Thiên Sư yêu quái định trụ bất động. Phi kiếm tề xuất, trong chốc lát đâm xuyên mấy cái yêu quái. Lại một ngụm trăm hoa đua nở, một ngụm thái dương chân hỏa, không để ý chút nào pháp lực tiêu hao, ở đây yêu ma quỷ quái toàn bộ bị trừ. Nhưng mà Phản Thiên Sư cũng đã mình đầy thương tích, không chỉ có xe rách thiết hầu, cắn nát lồng ngực vết thương chí mạng, hắn còn trúng pháp thuật, tay chân giống như là được thụ nhân chứng đồng dạng, biến thành từng cục rễ cây tựa như lộ vận, ngay cả khuôn mặt cũng có bầm mèo. Ôi, ôi! Phản Thiên Sư chuyển con mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt không ánh sáng, mở ra cái khắc khẩu. Lâm Giác một tay chỉ ra, là phong khí pháp, mà hắn thiết hầu đã mất, lồng ngực nát, cũng có thể cầm máu. Một khỏa đan dược duy dưới, là hồi quang đan, sinh cơ lập tức bảo vệ. Lại một khỏa linh đan, nhiều thêm một điểm sinh cơ. Hồ ly cùng hắn tâm ý tương thông, cũng đã biến đến lớn nhất, chờ ở bên cạnh. Đa tạ Phản đạo hữu đến tận đây tương trợ, nhà ta ngũ sư minh chính là tại thế y địa tiên, ngay tại sau lưng, trèo chống một lát, lập tức tới ngay. Lâm Giác dẫn hắn thượng hồ ly phía sau lưng. Hồ ly mũi chân đẩy, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, bình ổn mà lại nhẹ nhàng, thẳng hướng kế quang đầu tường mà đi. Trung gian nhưng có yêu quái, nó quay đầu phun một cái, chính là ngọn lửa màu vàng nóng hoặc thấu xương hàn khí, lại hoặc phong thạch khói vàng, mê hồn huyết khí, khả năng yêu quái quá nhiều, nó trừ không xong cũng đấu không lại, có thể nó muốn đi đâu, bằng những này yêu quái bản lĩnh cũng khó có thể đưa nó lưu lại. Mà lên làm ngàn giáp sĩ như thiên binh một dạng từ trên trời giáng xuống, hai tôn cự thần một dạng long bá tứ ngược chiến trường, ngân quang lấp loé che lại lôi đỉnh, những này yêu quái cũng vô pháp lại đến cả nó liền nhẹ nhàng như thường nhiều. Rất nhanh liền đến kế quang đầu tường. Lâm Giác nghiêng đầu nhìn chung quanh cả tòa kế quang thành, bên ngoài tường thành cũng tốt, trong thành phong ốc cũng được, đều đã vỡ vụn hơn phân nửa. Khó có thể tưởng tượng đây là sức mạnh lớn đến cỡ nào. Thủ thành tướng sĩ bỏ mình không biết bao nhiêu, dân chúng trong thành sợ cũng có không ít tử vong, tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ chiến tử quá nửa, không người lui lại, ngay cả tứ sư minh cùng thất sư minh cũng đều thân chịu trọng thương. Lâm Giác mở to hai mắt nhìn lại, mỗi đi một vòng, mỗi nhìn một chút, rung động trong lòng liền nhiều một phần. Bốn phía đều là chân cụt tay đứt, yêu nhân thi thể. Tướng quân sĩ binh chống đỡ thương mâu đứng lên, kỳ nhân dị sĩ còn tại hợp lực thi pháp. Nhìn kỹ hôm nay kế quan huyện đều là thiên hạ đệ nhất nhân. Đông Vương Mẫu, Lâm Giác cầm bút lên quyển, cắn chặt răng. Chẳng biết lúc nào, phụ trì thần quân đã không thấy. Phương xa dần đã gió êm sóng lặng, ngay cả mây đen cũng bị kiếm quang chém vỡ xua tan. Một vầng minh nguyệt treo ở bầu trời, ánh trăng chiếu lấy mảnh này chiến trường Tu La, vô số đổ nát thê lương. Vũ sư minh cuối cùng đã tới. Chương 413, đặc sắc như mộng. Chương 413, đặc sắc như mộng vỡ vụn trên tường thành. Lâm Giác ưu tiên đứng ở phản thiên sư bên người. Không riêng gì hắn, bản thân bị trọng thương nam thiên sư cũng tụ tới. Vũ sư minh ngay tại vì hắn trần trị. Sư minh, như thế nào? Không thể lạc quan. Vũ sư minh lắc đầu, thẳng thắn, thương thế trên người hắn đối người thường mà nói cũng đã là chí mạng, bất quá so sánh với khác đến, ngược lại là nhẹ nhất. Nghiêm trọng hơn còn có trên người hắn chịu pháp thuật. Vũ sư minh gõ tay chân của hắn, phát ra đốc đốc đóa đóa thanh âm, phản phất thật tại gõ đầu gỗ. Cái này cùng sư đệ hoa nở khoảnh khắc có chút tương tự, cơ hồ hút hết trên người hắn sinh cơ. Lâm Giác cũng cúi đầu xuống, nhìn về phía phản thiên sư trên thân dần dần hóa thành sợi rễ gỗ mục những địa phương kia. Như cùng hoa nở khoảnh khắc tương tự, vậy thật đúng là khó trị. Nhưng những này vẫn chỉ là một nửa. Vũ sư minh lắc đầu nói, một nửa khác là, hắn cầu sinh dục cũng không mạnh. Ừm. Cái trước bỏ mình, cái sau tâm chết. Vũ sư minh nói cả hai chiếm đồng dạng, cũng còn có thể cứu, chiếm hai loại, chính là thần tiên cũng không cứu được. Hắn lúc này còn có thể sống được, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, bất quá là nhị sư minh luyện chế hồi quang đan tác dụng thôi. Lâm Giác nhìn về phía phản thiên sư, cảm thấy trầm mặc. Nhớ tới mới vừa phụ trì thần quân cái kia tựa như lôi mình một dạng trách cứ, không che giấu chút nào khinh miệt, biết đại khái phản thiên sư vì sao tâm chết đã bị bản thân kính ngưỡng thần linh miệt thị, trách cứ vì dở trò dối trá, lừa đợi lấy tiếng chi đổ, lại tại toàn bộ kế quang huyện bị bạch trần thiên sư ngụy trang, khó mà nói cái nào đối với hắn tổn thương lớn hơn. Ai? Lâm Giác lại là lắc đầu thở dài, đối phản thiên sư nói, đạo hữu hà tất như thế. Hôm nay là đạo hữu độc thân đến tận đây, đối mặt yêu quái mà không sợ, liều chết mời xuống thần quân, lúc này mới cứu kế quan thành, như thế nào đảm đương không nổi một câu thiên sư đâu. Nói dừng lại một cái, chúng chi đạo hữu như vậy cố chấp, thật sự là ngu dốt. Nghĩ cái kia phủ chỉ thần quân nhân vật bậc nào, chinh chiến trên trời dưới đất 2000 năm, không có địch thủ, hắn chỉ cần một ánh mắt, liền có thể sử Đông Vương Mẫu phân thân phi hôi yên diệt, cách trăm dặm một kiếm chém ra, Đông Vương Mẫu bản thể liên tiếp đẩy trời mây đen cũng bị chém thành hai nửa. Như hắn thật như vậy thống hận cùng khinh thường đạo hữu nhục thể phàm thai, dưới tay hắn, như thế nào lại chỉ là bị đánh bay ra ngoài đâu? Đạo hữu một mực cung phụng phủ chỉ thần quân thời cổ đại thời điểm tượng thần, hắn đối tôn thần tượng này tựa hồ có chút coi trọng, lại một mực biết được đạo hữu, chẳng lẽ hắn không biết đạo hữu nội tâm làm người sao? Đạo hữu chuyện hôm nay chính là vị kia phủ chỉ thần quân cũng theo đó kính ngưỡng a. Phan Thiên Sư thần sắc thì là mười phần bình tĩnh, không biết an hồi quang đan sau có hay không còn có thể cảm nhận được thống khổ. Tóm lại lúc này hắn như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng duy trì thanh tỉnh. Nghe xong Lâm Giác vậy, hắn cũng chỉ là lắc đầu, suy yếu nói, đạo huynh nói tới đạo lý, ta cũng biết, chỉ là thần quân lời nói đều là thật a. Đạo hữu chấp nhất bề ngoài, đạo huynh không cần nhiều lời. Phan Thiên Sư vừa nói, một bên túi đầu nhìn về phía mình thương thế, nhất là đã trở nên giống như là một căn một dạng tay chân, không cần để tôn sư huynh lại tốn sức, bần đạo lòng dạ biết rõ, coi như tôn sư huynh thật có xoay chuyển trời đất cải mệnh bản lĩnh, đem bần đạo cứu trở về, cũng khó thành hình người, còn không bằng tỉnh chút khí lực. Nơi này còn có càng nhiều thụ thương tướng sĩ cao nhân, hán, bọn hắn mới là đường đường chính chính tráng sĩ nghĩa sĩ, so bần đạo càng đáng giá cứu, cứu được cũng càng có lợi cho dân. Nói ho khan hai tiếng, hồi quang đan dược hiệu muốn qua, bần đạo vốn là một cái lưu manh vô lại, trời xui đất khiến, đi đến bây giờ, nhân sinh đến tận đây, đã đặc sắc cực hạn. Dù là đến đây im bặt mà dừng, cũng so thế gian sở hữu thần tiên cố sự đều đặc sắc. Lâm Giác vẫn thở dài. Hắn cùng với vị này Phàn Thiên Sư cùng ở một gian trại viện, ở chung hồi lâu, nói không có một điểm tình nghĩa là không thể nào. Nhất là tại kinh thành lúc, Phàn Thiên Sư xác thực giúp hắn không ít việc, Phàn Thiên Sư chi danh là thật là giả khó mà phân biệt, nhưng hắn giúp Lâm Giác những này vội vàng lại là thực sự. Tăng thêm hôm nay tứ sư minh, thất sư minh cũng ở đây kế quan huyện, Phàn Thiên Sư so với bọn hắn tới trước, cứu kế quan huyện, cũng tương đương cứu hai vị sư minh. Nếu không phạm là chậm một bước, Lâm Giác sợ muốn hối hận cả đời. Phan Thiên Sư nếu là bỏ mình, Lâm Giác tự nhiên không bỏ, bất quá cũng không có như vậy bị thương đạo hữu nếu là muốn đi, vậy liền đi thôi, dù sao lấy đạo hữu tại dân gian thanh danh, lấy hôm nay mời đến thần quân bảo trụ kế quang huyện công lao, chỉ cần đạo hữu nguyện ý, bách tính tự sẽ giúp ngươi sau khi chết thành thần. Lâm Giác nhìn thẳng vào mắt hắn nói, đến lúc đó đạo hữu chính là hàng thật giá thật thần tiên. Nhưng chưa từng nghĩ, Phàn Thiên Sư nghe thấy lời ấy, dù là cực kỳ suy yếu, vẫn là lắc đầu, thần linh như thế nào, thiên sư như thế nào, bần đạo đã thể nghiệm qua. Chỉ thán bần đạo, khu khu, bần đạo không có tu đạo thiên tư, vô luận như thế nào, cuối cùng không phải thật nhập đạo môn, cuối cùng không phải thật có pháp thuật, coi đây là thần trùng quy là dở trò dối trá, lớn đến cứ đến, khu khu, bần đạo cũng không nguyện nhập địa phủ, bần đạo sợ, sợ địa phủ phán quan hỏi thăm dò xét, bần đạo thích sĩ diện, khó mà đối mặt, không bằng làm một ở nông thôn giã quỷ, tự do tự tại, có lẽ thời gian dài, thật đúng là có thể có chút pháp thuật. Lâm Giác nghe đến đó, mới là trịnh trọng lên. Đạo hữu cần phải hiểu rõ, làm gì bởi vì phụ trì thần quân một lời nói, liền tới tay thần linh cũng không làm đâu. Đạo hữu có như vậy thanh danh, nếu là thành thần, định sẽ không là tiểu thần, có tại hạ giúp đỡ, có Nam Công cùng Đế Quang bách tính truyền ngôn, tại tăng thêm đạo hữu bản sự, chưa hẳn không thể đứng hàng tiền tiên đại thần chi vị. Bần đạo đời này, danh lợi một đạo, đã biết đủ, như Nam Công như vậy, mới xứng vị thần. Phan Thiên Sư hơi thở mong manh, bần đạo lúc đến, thấy ngoài thành vẫn có một cái cây vẫn còn tồn tại, nếu là có thể, mời đạo huynh đem bần đạo chôn ở nơi đó, dạng này ban ngày có bóng cây hỗ trợ che nắng, ban đêm còn có thể nhìn ra xa cây quang, bần đạo liền vô cùng cảm kích. Lâm Giác trầm mặt xuống. Nam Thiên Sư cũng không nói chuyện. Vũ Sư Minh thì đi trận trị khác thương binh. Nam Công. Phan Thiên Sư bất lực quay đầu, đành phải liếc mắt nhìn về phía hắn, lựa bịp hồi lâu, có nhiều đã tội. Nam Công y nguyên không nói, chỉ trịnh trọng túi người chào. Sau lưng kỳ nhân dị sĩ đều là như thế. Hôm nay bọn hắn vì sao mạng sống? Phan Thiên Sư cứu giúp vậy. Phan Thiên Sư không cách nào đáp lễ, chỉ mỉm cười. Đạo huynh, đi bá ngọc nhạc thiên đi. Tốt. Đạo hữu đi thong thả. Ha ha. Phan Thiên Sư nở nụ cười một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Như hắn lời nói, đời này của hắn, đi đến bây giờ, đã cực kỳ ngoan ngoãn. Kia là hơn 20 năm trước chuyện. Khi đó bản thân còn rất trẻ, chỉ là một bình thường nghèo túng người, cùng hảo hữu gặp nhau, uống vào nhất kém rượu, liên hạ thịt rượu cũng điểm không nổi, hào hứng đến rồi lại không biết tiết chế, uống đầy rượu đục một đấu, cùng người say rượu nói khoác cũng không biết phân tức, dần dần chạm đến thần quỷ sự tình. Uống đến say khướt, sự tình ngay cả mình cũng nhớ không được, tựa hồ là thấy bằng hữu đụng cái bàn bầy rượu, góc bàn mặt hướng phía nam, hắn liền thuận miệng nói, phía nam có địa chấn, lại là Tết Trung Nguyên, có tiền giấy mang theo hỏa tinh bay tới, hắn liền nói dẫn cháy rừng, cũng bất quá là tín khẩu nói vậy thôi. Uống đến say, đầy nước phun ra, cũng là tùy ý cử chỉ. Có thể hết lần này tới lần khác phía nam ở ngoài ngàn dặm thật lên địa chấn thật dẫn phát cháy rừng, lại bởi vì ngày mùa hè nhiều mưa, trên trời rơi xuống mưa to đem dội tắt thế gian nào có trùng hợp như vậy sự đâu. Mọi người liền nói, hắn có bản lĩnh mất trời. Cũng không lâu lắm, có người cầu tới cửa đến, để hắn hỗ trợ loại bỏ quỷ. Một cái bình thường nghèo túng người, tự nhiên không có bản lĩnh như vậy, chẳng qua là lúc đó trong nhà nghèo khó, lão mẫu lại đã mắc bệnh, hắn không nhịn được cái kia mấy sâu tiền dụ hoặc, liền dự định dây vào tìm vận may. Nhưng chưa từng nghĩ, kia là quan đạo bên cạnh, sớm có ngày ấy cùng ở tại tiểu quán bên trong uống rượu người cùng càng nhiều kế quang huyện bách tính đi ngang qua, giảng thuật qua Phàn Thiên Sư thông thiên bản lĩnh, lao quỷ kia căn bản không dám cùng như vậy thiên sư là địch, gặp hắn đến, dọa đến kẻ ra quần. Phàn Thiên Sư tự nhiên không có trừ hắn. Lao quỷ kia a, ngay tại vừa rồi không lâu, còn vì hắn ngăn trở trên trời bay tới kim điêu đầu. Từng bước một, đúc thành Phàn Thiên Sư chi danh. Trời xui đất khiến, bất giác không ngờ đi đến hiện tại. Nếu nói đặc sắc, thật sự là như hắn nói, thế gian từng nghe nói sở hữu thần tiên cố sự, cũng không bằng hắn, nếu là ghi thành sách, sợ cũng có thể để cho thế nhân một trận điên cuồng truy phủng. Tinh tế vừa phẩm, thật sự là như mộng một dạng a. Đời này không tiếp vậy. Không đúng, cũng không thể nói không tiếp. Còn có một chút tiếc nuối, chính là cái này lão tạc tiên. Chó lão tiên, tạo hóa trêu ngươi, cho hắn cơ duyên như thế, như vậy bản lĩnh, nhưng không có cho hắn dù là một điểm tu đạo thiên tư. Phàm là có thể có một điểm, hắn cũng có lòng tin, bản thân không nói thật có thể trở thành thiên sư chân nhân, chí ít cũng sẽ là một vị cao nhân. Lùi thêm bước nữa, cũng không sẽ như thế hư giả. Phàn Thiên Sư liền nghĩ tới mới vừa trên trời thần quân ánh mắt, cái ánh mắt kia chỉ có hắn mới có thể thấy thấy, cái ánh mắt kia cũng xâm nhập linh hồn của hắn. Nhưng tại lúc này, lại nghe bên tai truyền đến Lâm Giác thanh âm, truyền thuyết chân tiên đại năng có vô thượng thần thông, tạo hóa chi lực, ta cũng không biết ta có thể hay không đi đến một bước kia, đã đạo hữu như thế, ta liền cho đạo hữu hứa hẹn một câu, nếu là ta có ngày đó như khi đó còn có thể sẽ ở thế gian cùng đạo hữu gặp nhau, liền tặng đạo hữu hồi sinh một lần, tu đạo thiên tư. Nếu ta không có, ta liền đem truyền xuống, hậu bối của ta tử tôn nếu có người đi đến một bước kia, liền tới tiêu thể. Phan Thiên Sư muốn mở mắt, muốn trả lời, cũng đã chậm. Hồi quang đan dược hiệu triệt để tối lui. Phan Thiên Sư nhục thân tiêu tán, hồn phách ngưng tụ. Lâm Giác thì không có chờ hắn hóa thân thành quỷ, mà là lắc mình biến hóa biến thành một đầu cò trắng, hướng Bá Ngọc Nhạc Thiên hai huyện bay đi. Mấy vị sư minh cũng đều chia binh mà đi. Đáng được ăn mừng chính là, Bá Ngọc Nhạc Thiên không có Đông Vương Mẫu phân thân. Xác nhận Đông Vương Mẫu biết được Bá Ngọc là chân giám cung đạo nhân, phía sau có chân quân tọa trấn, thể phải đánh thắng một trận chiến này, lấy thắng được hưng hỏa, cũng biết Nhạc Thiên Ngọc Sơn đạo trưởng mang đến trong quan truyền thừa chí bảo, cũng có được ứng phó một bộ phân thân bản lĩnh, bởi vì không có uổng phí khí lực. Bất quá Bá Ngọc cùng Nhạc Thiên hai huyện vẫn có yêu quái vô số, lại đồng dạng bảy thôn dương đại trận, song phương các thi bản lĩnh vẫn có hơn phân nửa thành trì lâm vào dưới mặt đất. Tại Phù Khâu quan chín vị đệ tử trợ giúp dưới, nhị địa yêu quái cũng dần dần bị lắng lại. Kim sắc mặt Lý Hoa tác gia nói mùng hai về nhà chúc Tết thực tế quá khổ, từ sáng sớm đến tối phá hỏng, bận chết, mệt chết, vây chết, cho nên trưởng hết sức xin lỗi. Chương 414, Linh Đan. Chương 414, Linh Đan Bá Ngọc Huyền Thành. Ý Ly chân quân dưới trướng Lôi Hỏa nhị tướng đều tới, xuất lĩnh hơn 1000 thiên binh cùng yêu quái đánh nhau. Lâm Giác cùng nhị sư minh, tam sư minh lại tới đây, tung ra hơn 1000 tên giáp sĩ, hai tên long bá cự thần, hộ tống thiên binh thần tướng, nhất cử đặt vững thắng cục. Thủ thắng sau, Lâm Giác không do dự, thân ảnh trầm xuống, liền chìm xuống đất hạ. Qua không biết bao lâu, khổ tìm thật lâu Lâm Giác mới từ lòng đất chui ra, cầm trong tay một hạt châu. Cái quả hạt châu này thổ hoàng sắc, cùng một quả đại mật hoàn không xê xích bao nhiêu, phía trên ẩn ẩn tản ra thổ hành linh vận, quanh quẩn lấy một vòng nhân. Linh đan. Lâm Giác nhìn qua nó tự lẩm bẩm. Rốt cuộc tìm được thứ này. Mà thứ này, Đông Vương Mẫu hình như có không chỉ một quả. Đạo hữu. Sau lưng truyền đến một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lộ ra mặt bệnh. Lâm Giác quay đầu nhìn lại. Minh Nguyệt phía dưới, một vị khôn đạo đứng yên. Giang đạo trưởng toàn thân nhuốm máu, suy yếu không thôi, cũng không đổi thẳng tắp dáng người, nàng buông xuống hàng yêu trừ ma lúc trường kiếm, ôm ấp một cây phất trần, dưới ánh trăng sắc mặt cũng phất trần, cùng bên cạnh tường trắng một dạng bạch, khí chất cũng vẫn như cũ xuất trần, như từ trên trời tới. Mà trên người nàng thần quang ngược lại càng lóa mắt. Có thể tìm được thứ ngươi muốn rồi. Tìm tới. Lâm Giác đáp nói, Giang đạo hữu bị thương, nên thật tốt nghỉ ngơi. Không có gì đáng ngại. Ngữ khí của nàng muốn so thường ngày càng nhẹ một chút. Mạc Độc Sơn như thế nào? Trước mắt không biết. Giang đạo trưởng lắc đầu, chúng ta ở chỗ này cùng yêu quái đánh nhau, cũng chỉ nhìn thấy một vị thần quân giáng lâm, một kiếm chém ra mây đen rồng tố cùng Đông Vương Mẫu thân thể, cách xa thấy không rõ, chỉ là uy thế như vậy, trừ phương Bắc vị kia phủ chỉ thần quân bên ngoài, cũng không có một vị khác. Sau đó hắn liền rời đi. Giang đạo trưởng nói xong lại nhìn về phía Mạc Độc Sơn. Lúc này Mạc Độc Sơn phương kia đã là một mảnh ánh trăng, mây đen rồng tố tất cả đều tiêu tán không thấy, ngay cả dưới mặt đất mê vụ cũng biến mất không còn một mảnh. Hai vị chân quân cùng dưới trướng thiên binh thần tướng cũng đều biến mất không thấy. Yêu quái bảo mệnh bản lĩnh phần lớn rất mạnh, yêu vương sinh mệnh lực càng là siêu phàm thoát tục, nhất là trường sinh thụ thành tinh Đông Vương Mẫu. Bất quá phụ chỉ thần quân một kiếm này sau, còn có hai vị chân quân ở đây đảm nhiệm cái kia Đông Vương Mẫu có lớn hơn nữa thần thông, cũng xác nhận giữ nhiều lành ít. Ừm. Lâm Giác nhẹ gật đầu, nhớ tới vị kia phụ chỉ thần quân. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Mấy năm trước vừa xuống núi lúc, mặc dù đã có thể thấy được phương Bắc thần linh cùng thiên ông thần hệ không hợp nhau lắm, nhưng còn không có triệt để vạch mặt, giống như lúc đó phương Bắc quân chấn cùng triều đình mở dạng. Phương Bắc quân chấn bên ngoài vẫn tôn kính triều đình cùng hoàng đế, Tử Hư đại đế cũng còn tại lấy thiên ông trái phải thị thần tự cho mình là, song phương còn có thể hiệp đồng phá án, lấy chứng minh Trung Châu dịch quỷ không phải phương Bắc làm. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, phương Bắc quân chấn triệt để xuôi nam, phương Bắc thần hệ tựa hồ cũng chính thức cùng thiên ông thần hệ vạch rõ giới hạn, thậm chí vạch ra nói tới, từ ám đấu chuyển thành minh tranh. Theo lý thuyết đến, đây là Trung Nguyên Tần Châu, phụ trì thần quân là phương Bắc thần linh, đã không nên lại đến này trừ yêu, mà lại chính như Đông Vương Mâu nói, nàng ở đây làm sự tình. Vô luận là đối với nhân gian phương Bắc quân chấn vẫn là cựu thiên phương Bắc thần hệ, đều là có chỗ tốt, phủ trì thần quân đến đây trừ nàng, phải không phù hợp lợi ích. Bất quá phủ trì thần quân vẫn phải tới. Lâm Giác hiện tại nghĩ lại lúc trước tràng cảnh cũng chia không ra, vị này thần quân đến tột cùng là bởi vì phản thiên sư thỉnh cầu mới đến, vẫn là bởi vì có yêu quái muốn hủy hắn năm đó tượng thần mà giáng lâm, cũng chia không ra, hắn là bởi vì phản thiên sư thỉnh cầu hoặc là yêu vương tàn sát sinh linh mà đối Đông Vương Mẫu rút kiếm tương hướng, vẫn là bởi vì Đông Vương Mẫu luôn ngự đối với hắn bất kính, khiến cho hắn cảm thấy chỉ là tiểu yêu cũng dám nói với ta như vậy lời nói mạo phạm. Cho nên mới thuận tay đem yêu quái này làm thịt rồi. Vị này thần quân quá cường đại. Diệt trừ một vị đồng dạng thành chân đắc đạo yêu vương với hắn mà nói tựa hồ là một kiện cũng không khó khăn việc nhỏ, hắn có thể bởi vì bất kỳ lý do gì tới làm. Kẻ yếu cùng cường giả cũng không đối chờ, đến mức phỏng đoán tâm tư thành một kiện cùng trí tuệ quan hệ không lớn việc khó. Đạo hữu, tại hạ còn muốn đi Nhạc Tiên nhìn xem. Đạo hữu đi thong thả, đi trước một bước. Đạo nhân nói xong, lắc mình biến hóa. Một đầu có trắng thừa dịp ánh trăng bay về phương xa Nhạc Tiên huyền thành. Ngọc Sơn đạo trưởng thôi động ngọc bài, cái kia ngọc bài đã trở nên có một tòa sân khấu đồng dạng lớn nhỏ, tản ra ánh ngọc, trong yêu quái mạnh mẽ đâm tới, không thể ngăn cản. Đại sư Minh, Lục sư Minh, tiểu sư muội cùng phù diêu đến rồi nơi này. Đại sư Minh tại Kế Quang huyện đã dùng qua một lần bản sơn kính, không tiện lại dùng, Lục sư Minh bất tiện tranh đấu, nhưng pháp lực đạo hạnh cũng không kém, đang thích hợp thôi động như vậy bảo vật. Liền thấy ngân quang liên tiếp bắn ra, so trên trời minh nguyệt càng thêm lóa mắt, liên tục không ngừng xen lẫn thành lưới, tăng thêm Ngọc Sơn đạo trưởng, ngọc bài cùng phù diêu, cấp tốc đem phía dưới yêu ma tiêu diệt. Lập tức phù diêu cùng Lâm Giác đồng dạng, nhẹ nhàng bật lên, hướng xuống một cắm, liền chui vào vỡ vụ Nhạc Tiên lòng đất. Đợi đến Lâm Giác bay tới lúc, phù diêu cũng từ lòng đất chui ra cỏ trắng rơi xuống, hồ ly chui ra. Lập tức hồ ly há mồm phun một cái, lại ngay cả lấy phun ra hai viên hạt châu, đều là thổ hoàng sắc sắc thái, linh vận huyền diệu, mở mịt bao trùm cái này. Thử Vân, cái này, nơi này, bên kia, không tìm được. Hồ ly nhấc chảo chỉ vào hạt châu nói, kế quang không có đất sụt. Đúng a. Lâm Giác đem ba viên linh đan đều thu vào. Nghĩ như thế, cái kia Đông Vương Mẫu có được linh đan, hoặc là nói nàng lần này lấy ra linh đan, hẳn là cũng chỉ có 3 viên. Qua một thời gian ngắn nên đi Mạc Độc Sơn nhìn xem Lâm Giác thu hồi 3 viên linh đan, đi trở về đến Nhạc Tiên huyện tổn hại trên tường thành, liền thấy 27 đạo nhân ngồi ở nơi đây, cùng nhìn nhau, như tại yên tĩnh nghỉ ngơi lấy lại sức, lại như cũng không biết nên nói cái gì. Ngọc Sơn ngọc bài trọng thủ hộ, tại ngọc bài dưới sự bảo vệ, Ngọc Sơn đạo trưởng ngược lại là không có người bỏ mình, bất quá cơ hồ từng cái mang thương, suy yếu mọi mệnh, lại tất cả đều đánh giá phủ khâu quan mấy tên đạo nhân. Nhất là bây giờ thân là phủ khâu quan chủ đại sư mình cùng tại kinh thành trụ tu tiểu sư muội. Quan sát hồi lâu, rốt cục có người mở miệng, phủ khâu quan chủ. Phù Khâu Quan khai chi tán diệp, rốt cục lại lần nữa mở đến kinh thành sao? Đại sư Minh một mặt trung thực, chỉ là đáp, kia là nhà ta sư muội, không phải Phù Khâu Quan. Nàng không phải Phù Khâu Quan ra tới, không thể đánh đồng nhìn tới. Hừ. Đại sư Minh vẫn như cũ trung thực, thành tâm khuyên giải nói, đạo hữu bị thương, cái kia nghỉ ngơi thật tốt. Vô luận như thế nào, cũng đã tạ lần này tương trợ, nếu không chúng ta còn nhiều hơn phí một chút khí lực. Bất quá nơi đây chiến sự đã tắt còn cần thanh lý chiến trường, có lẽ còn có chưa trừ sạch sẽ yêu quái muốn làm thúy, nơi khác cũng cần các vị đạo hữu, các vị đạo hữu nghỉ ngơi đủ rồi vậy, vẫn là về Tử Vân Thành hoặc là đi nơi khác đi. Nói chuyện chính là một cái bị cắn đứt một đầu cánh tay lão đạo nhân, mặt hắn sắc trắng bệnh, lại ánh mắt thiên tĩnh. Ngụ ý, các ngươi không đến, chúng ta cũng có thể thủ thắng. Tuy nói sự thật khả năng cũng là như thế, ngay cả Đông Vương Mẫu cũng chưa đem trọng tâm đặt ở Nhạc Tiên Bá Ngọc hai huyện, mà là đặt ở Tử Vân cùng Kế Quang, bất quá nghe vào trong thai cũng không quá dễ chịu. Bất quá nhìn hắn dạng này, cũng không người cùng hắn tranh luận. Cáo tử. Phù Khâu đạo nhân cùng bọn hắn hành lễ, lập tức rời đi. Bất mãn ngữ điệu, cũng đều chỉ lưu tại trên nửa đường. Tử Vân Thành bên ngoài đang đốt lửa lớn rừng rực. Phù Khâu chín người trở lại Tử Vân lúc, trời đã tảng sáng. Trong thành tướng sĩ cùng tụ tiên phủ kỳ nhân cơ hồ một đêm không ngủ, dân chúng trong thành cũng là như thế. Vạn Tân Vinh đã quét dọn xong chiến trường, đem những cái kia yêu quái mang theo pháp khí bảo vật cơ hồ đều tụ tại cùng một chỗ, giao cho Lâm Giác ngày mai lại nhìn đi. Lâm Giác cũng cảm thấy có chút tâm mệnh hồi nguyên đan có thể khôi phục pháp lực, Vũ sư Minh linh khí có thể khôi phục tinh lực, lại cuối cùng có chút là lạ, chỉ là để ngươi không lỗ tổn hại không mỏi mệt, không có loại kia thần thanh khí sảng cảm giác. Lúc này việc cấp bách, ứng nghỉ ngơi trước một đêm. Các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi một cái. Được. Vạn Tân Minh bọn người nhao nhao xuống dưới. Chỉ chưa Phù Khâu chín người, ngồi xếp bằng thành lâu bên trong. Hồ ly trở nên như một con mèo con một dạng lớn nhỏ, ghé vào Lâm Giác bên cạnh, một đầu thải ly đang vất vả cho nó liếm lông. Trên mặt đất đống nhiên đùng ngủ cục một tiếng, chữa bệnh đan. Nhị sư Minh ném qua tới một cái bình. Lâm Giác tiếp nhận đan bình, lấy ra đan dược, đem bóp nát, cũng cẩn thận vẩy vào hồ ly trên vết thương, đồng thời nói với nó, hôm nay thật sự là vất vả ngươi. Hồ ly anh một tiếng, nằm sấp bất động. Con mắt mê man, như muốn chết đi. Ta chỗ này được ba cái linh đan, là thiên địa thổ hành tinh hoa. Lâm Giác đưa tay mở ra, lấy ra ba viên đan hoàn, ta chỉ cần một khỏa. Mấy vị sư minh sư muội có muốn sao? Mấy vị sư minh muội lập tức hai mặt nhìn nhau, phần lớn đều không biết đây là vật gì. Sư minh cũng không muốn, liền cho tiểu sư muội một khỏa đi, đây là thiên địa tinh thuần nhất thổ hành tinh hoa, coi như không biết tác dụng, đeo ở trên người cảm nộ, cũng đối tu hành có trợ giúp. Lâm Giác nói xong lại nhìn về phía đại sư minh cùng nhị sư minh, mặt khác một khỏa, đại sư minh cùng nhị sư minh cầm khả năng càng hữu dụng chỗ, nhị sư minh có thể tại đan đạo bên trên nghiên cứu tác dụng của nó, đại sư minh cũng có thể, còn có thể lưu lại đi. Không chỉ có thể trợ giúp về sau đệ tử cảm ngộ thổ hành linh vận, nói không chừng về sau cũng sẽ có hậu nhân có dùng đến địa phương của nó. Cho nhị sư đệ đi. Đại sư Minh mở miệng, hậu nhân tự có hậu nhân phúc. Ừm. Không đợi nhị sư Minh trả lời, Lâm Giác liền đem đồ cho hắn. Nhị sư Minh đành phải tiếp nhận. Lập tức Lâm Giác lại cùng Tam sư Minh cùng nhìn nhau. Vừa vặn Tam sư Minh cũng hướng hắn nhìn tới. Hai người đều tùy tiện nhìn thấu đối phương ý nghĩ, lúc này Mạc Độc Sơn đã bình tĩnh trở lại, không biết đấu pháp phải chăng đã kết thúc, cũng không biết Đông Vương Mẫu phải chăng hôi phiên diệt, hải cốt không còn. Cái kia Đông Vương Mẫu chính là thành chân đắc đạo trường sinh thụ vốn là tốt nhất đậu binh vật liệu một trong, huống chi thành chân đắc đạo yêu tiên, đừng nói Phù Khâu Quan lịch đại tổ sư tất nhiên cũng không có ai dùng qua thành chân đắc đạo thụ yêu làm đậu binh, sợ là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao Phù Khâu Quan truyền thừa đến tận đây, đều giới hạn trong âm dương linh pháp, không người thành chân đắc đạo. Nếu là có thể tìm tới Đông Vương Mẫu thân thể mảnh vỡ, dù chỉ là một điểm, cũng chính là thu hoạch lớn nhất một trong. Nghi thừa dịp sư minh đệ đều ở đây, sưu tập tốt tình báo, tìm thời điểm tốt, cẩn thận đi qua nhìn một chút. Chẳng biết lúc nào không biết cái kia tòa dân trạch một tiếng gà gáy, trời bên ngoài đã sáng. Chương 415, phân bảo chương 415, phân bảo sắc trời chiếu xuống đến, mới biết Tử Vân thảm trạng. Những cái kia thạch cự nhân lực va chạm khó mà coi nhẹ, bọn chúng xông lại đâm vào trên tường thành, cho dù là gạch đá xây thành nặng nề tường thành, y nguyên xuất hiện mảng lớn nước ra vỡ vụn vết tích. Những cái kia nhảy lên tường thành đại yêu cũng có được cực mạnh lực phá hoại, dù là chỉ dùng móng vuốt sắc bén, cũng có thể đem tường thành cùng lỗ châu mai giống như là lỗ châu mai một dạng bẻ vụn. Nếu không phải có tiểu sư muội, Lâm Giác, Tam sư Minh cùng Phù Diêu, chỉ dựa vào trong thành quân coi giữ cùng tụ tiên phủ những này kỳ nhân dị sĩ, sợ là ngay lập tức liền bị bọn chúng xé nát. Khắp nơi lao đũa phòng thay đủ, hun khói lửa cháy bất tích. Cũng may Tử Vân thủ hộ đến tương đối khá tốt, rất ít có yêu quái vượt qua tường thành, cho dù là Đông Vương Mẫu thôn Dương đại trận cũng chưa thành hình, thảm trạng liền chỉ tập trung ở tường thành. Bên trong sụp đổ phòng ốc nhiều nhất mấy chục ở giữa, thương vong bách tính cũng nhiều là độc trùng manh cầm làm. Dù vậy, Lâm Giác vẫn nghe được rất nhiều tiếng khóc. Rất nhiều láng giềng bách tính tự phát tụ tập lại, quan huyện cũng gọi tới trong thành quan lại nhỏ nhà sai, đào ra phía tích. Cứu ra phía dưới vùi lấp người, chẩn trị người bị thương, thăm hỏi bách tính. Lúc này trời đã sáng choang, bên ngoài dù một mảnh hỗn độn, nhưng cũng một mảnh yên tĩnh. Kỳ nhân dị sĩ cùng đạo nhân nhóm lúc này mới trầm tĩnh lại, cũng nhao nhao đi hỗ trợ. Đầu năm nay quân đội cùng bách tính không có gì ràng buộc, thêm nữa thủ thành tướng sĩ cũng tổn thất nặng nề, liền bao lạnh mắt đứng ngoài quan sát, thẳng đến nhìn thấy những cái kia kỳ nhân dị sĩ cùng Y Lý Sơn đạo nhân nhao nhao tiến đến tương trợ, thủ thành tướng quân lúc này mới an bài một chút không nhận thương tướng sĩ đi cùng hỗ trợ. Tam sư Minh mời đậu binh nâng lên lương trụ, tiểu sư muội một trưởng vô nát mặt tường, thi pháp rời đá vụn. Cứu ra bên trong bách tính ngũ sư minh liền cấp tốc phong máu dương khí, nhị sư minh cũng không keo kiệt đan dược, một mực từ buổi sáng bận rộn đến giữa trưa. Ngoài thành sớm đã không có bất luận cái gì động tĩnh, liền bình thường chim bay cũng không dám từ nơi này qua, dã thú cũng đều tránh đi. Lâm Giác lúc này mới rảnh rỗi trở lại thành lâu, cùng các sư minh cùng nhau xem xét khởi ngoài thành yêu quái lưu lại pháp khí bảo vật tới. Đông Vương Mộ nghiêm nhiên hạ yêu vương, đêm qua ngoài thành yêu quái đông đảo, dù là phần lớn yêu quái cũng không có pháp khí bảo vật, dù là trong chiến tranh cũng hư hại rất nhiều, cũng vẫn giữ hạ không ít. Tỉ mỉ đến một chút, hoàn hảo chí ít hơn 10 cái. Trong đó phần lớn bảo vật đều có công thủ hiệu quả. Chỉ thấy Tam sư minh cầm lấy một thanh đoản kiếm, vung vẩy một cái, lập tức vung ra một đạo tinh tế lôi đình, đánh vào trên mặt đất. Mà hắn lập tức cúi đầu, nhìn mình áo bào, nơi đó đang có một khối cháy đen vết tích, là tối hôm qua lưu lại. Thứ này có thể thả ra lôi điện, là một đầu hồ yêu dùng, ta tối hôm qua liền gặp nó nói. Tam sư minh nói, bất quá bây giờ đạo này đã không có tối hôm qua đạo kia thô to. Hả? Nó tuy có linh vận cũng không có thể rót vào pháp lực, chẳng lẽ là ngày mưa rông bản thân hấp thu lôi đỉnh chi lực. Hồ Ly nghe thấy hắn nói hồ yêu, lỗ tai nhoáng một cái, quay đầu nhìn hắn một cái. Hẳn là như vậy. Lâm Giác cũng từ pháp khí bảo vật trong đống nhặt lên một cây quạt, là dùng ngũ thải lông vũ chế thành, có chút xinh đẹp, mà hắn nắm lấy cây quạt đối trên mặt đất một cái, liền nghe một đạo gấp rút tiếng gió, trên mặt đất gạch nhiều một vết nước. Thanh này cây quạt cũng là như thế, ta tối hôm qua gặp qua một đầu yêu quái dùng nó chém vỡ một vị hảo hán tâm thuẫn, bất quá nó cũng là càng phiến càng yếu, dường như muốn tại gió lớn chỗ hấp thu sức gió mới có thể khôi phục. Này cũng thú vị. Chỗ tốt là không dùng pháp lực cũng có thể sử dụng, chỗ xấu chính là khó mà liên tục sử dụng. Lâm Giác gật đầu, ngược lại là thích hợp các sư minh thu đồ sau, tại bọn hắn đạo hạnh không cao lúc, lưu cho bọn hắn dùng. Nhị sư minh lại cầm lấy một cái truy, trên mặt đất một đập, không dùng cái gì lực, gạch vậy mà đập nát một khối. Thủ hành pháp bảo, có thể khai đá nước. Thất sư minh cũng cầm lấy một chiếc roi mềm, nhắm chuẩn phía trước cây cột tùy ý vung lên, rõ ràng roi chiều dài không kịp cây cột khoảng cách, lại không hiểu dối dài, đánh vào cây cột trên thân. A! Thất sư minh kinh nghi một tiếng, lại vung một lần. Lần này roi kéo dài càng dài, không chỉ có đánh vào trên cây cột, còn vòng quanh cây cột cuốn một vòng. Thứ này có độc. Nhị sư minh chỉ nhìn một chút, đã đi xuống định luận. Còn có thể soi sáng ra hàn khí tâm kính, có thể đánh ra lôi minh chống trận, có thể trói lại mục tiêu dây thừng, đủ loại, cũng mỗi người riêng mình có kỳ dị. Cũng có một chút tuy có đấu pháp chi lực, cũng không trực tiếp như vậy tỉ như thanh đồng hoa sơn trà cây đèn, sau khi đốt, lại phát ra mê người sương ngủ, trong sương khói còn có thể trông thấy mê hoặc đe dọa người đại yêu huyễn ảnh. Tỉ như lay động liền có thể tản ra mãnh liệt kim quang lục lạc, trừ lóa mắt bên ngoài còn có thể xua tan âm tà cùng phổ biến huyết tượng. Cũng có một chút hoàn toàn không có trực tiếp đấu pháp công hiệu lại đồng dạng kỳ diệu bảo vật, tỉ như một kiện áo bào, phủ thêm liền có thể hóa thành bụi cỏ, trốn tránh sơn lâm, khó mà bị người phát hiện. Một chiếc gương, có thể để cái bóng của mình biến mất, lại có thể đem chi phóng xuất, lấy giả loạn thật mê hoặc tại người. Một cái ốc biển có thể chứa đựng thanh âm, lại có thể đem thả ra, còn có thể phóng đại xa xa thanh âm, cũng hoặc chế tạo tiếng vang một chi bút lông, dùng để họa phổ biến vật phẩm, càng hợp thời gian ngắn thành thật. Lại tỉ như mở ra liền sẽ phiêu mưa dù, cùng lựa giấy có dị khúc đồng công chi diệu ngọc ngựa, loại này pháp khí bảo vật cũng không nhiều. Ngược lại không thấy là bọn chúng bản thân càng thưa thớt, cho nên những cái kia đại yêu cũng không có bao nhiêu. Theo Lâm Giác kinh nghiệm, thế nhân phần lớn ham ăn nhàn, cái này pháp khí bảo vật kỳ thật cùng thế gian khí cụ đồng dạng, chỉ cần thái bình niên kỵ sinh so náo động thời gian càng dài, không có trực tiếp đấu pháp công năng bảo vật liền từ đầu đến cuối muốn nhiều hơn có trực tiếp đấu pháp lực bảo vật. Sở dĩ dạng này, xác nhận lần này chính là ra ngoài chinh chiến, những cái kia có nội tình đại yêu càng có khuynh hướng mang theo những cái kia có thể trợ giúp bản thân tác chiến bảo vật, khác đều lưu tại trong động phủ không có mang ra tới. Liền không biết bây giờ còn có thể lưu lại bao nhiêu. Chớ có khách khí, các sư minh trước tuyển. Lâm Giác ý nguyên 10 phần kiêm lượng. Tiểu sư muội vì sao còn chưa có trở lại? Vẫn là để tiểu sư muội trước tuyển đi. Đại sư minh nói, không cần đợi nàng sư muội tính tình yêu thích tất cả mọi người rõ ràng, không cùng nàng tranh đoạt là được rồi. Lâm Giác nói, cũng tốt. Đông đảo sư minh liền cũng không khách khí. Các sư minh đệ tính tình khác biệt, yêu thích khác biệt, sinh hoạt, phương thức tu hành cùng nhu cầu cũng khác biệt, tự sẽ lựa chọn khác biệt pháp khí bảo vật. Tự nhiên, bọn hắn cũng đều rõ ràng, tuy nói trấn thủ Tử Vân huyện một chuyện, bản thân sư minh đệ mấy người là bỏ ra nhiều công sức, đưa đến tính quyết định hiệu quả, bất quá cũng không có thể coi nhẹ phủ nhận những cái kia đi theo Lâm Giác mà đến tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ công lao, bởi vì cũng không có thể toàn bộ phận xong. Mà những người kia là đi theo tiểu sư đệ đến, tự nhiên liền đem lưu cho tiểu sư đệ. Đạo nhân kiếm lượng, một người tuyển một hai kiện, liền là được rồi. Cho đến lúc này, sư muội rồi mới từ bên ngoài tiến đến. Sư muội trở lại rồi. Sư muội, mau tới phân bảo. Ai trong ngực ngươi ôm cái gì? Đợi nàng từ phản quang bên trong đi tới, đám người lúc này mới trông thấy, nàng trong ngực trừ một cây phất trần, lại vẫn ôm một cái anh đồng. Mà tiểu hoa thì đi ở bên chân của nàng. Chỉ thấy tiểu sư muội vẻ mặt đau khổ nói, sư minh, xong rồi, tiểu hoa nhi này cha mẹ đều bị sụp đổ phòng ở đẻ chết, ta hỏi khắp cả nhà hàng xóm, cũng không tìm được khác thân nhân, làm sao à? Đại sư minh đi qua xem xét, trong mắt lấp loe con trạch. Đảo nhìn đứa bé này, khuôn mặt thanh tú, ngủ được yên tĩnh, phản phất không biết đêm qua sự tình đồng dạng. Đứa bé này tiên tư cũng không tệ, vũ khí tạm cũng cân đối, nàng nếu thật không có thân nhân, đảo cùng bọn ta hữu duyên. Đại sư minh vòng nhìn đám người, mấy vị sư đệ, ai muốn nhận một cái đồ đệ? Mấy cái sư minh lập tức hai mặt nhìn nhau. Mấy ngày sau, Tử Vân thành gió êm sóng lặng, Mạc Độc Sơn cũng là như thế. Phù Khâu 9 người đã từ trên cổng thành chuyển về trong thành quan dịch trung chính là điêu lan hòa đống, lụa mỏng các múa, phảng phất một tòa không bị ảnh hưởng cung điện, để vừa tới mấy vị sư minh rất là giật mình. chỉ là mấy người lúc này vô tâm suy nghĩ nhiều, cũng không có lòng chế nhạo Tam sư huynh, liền tạm thời bỏ qua cho hắn. Tại Ngũ sư huynh trị liệu xong, Nhị sư huynh đan dược chi viện ở dưới, đám người tiêu hao cùng thương thế cấp tốc khôi phục lại, liền thụ thương nặng nhất Tứ sư huynh cùng Thất sư huynh cũng khôi phục lại. Về phần hồ ly, thân thể của nó tựa hồ so với cái kia đồng dạng đạo hạnh hồ báo đại yêu càng mạnh mẽ hơn, trên thân những thương thế kia sớm tại ngày thứ 2 liền lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Mấy cái sư huynh đều chọn lấy một hai dạng pháp khí. Đại sư huynh lấy cái thanh kia mở ra liền sẽ phiêu mưa bụi dù che mưa, không biết hắn là muốn tặng cho đệ tử của mình, vẫn là muốn dùng đến tưới đồ ăn. Nhị sư huynh lấy một thanh có thể quạt gió trợ lửa cây quạt, hơn phân nửa là dùng để phụ trợ luyện đan. Tam sư huynh lấy cái kia thất ngọc ngựa, hắn đối Lâm Giác hai người lửa giấy lao ước đã lâu. Tứ sư huynh có nhà hứng, yêu thích bút mực giấy nghiên cầm kỳ thư họa, liền lấy chi kia có thể thời gian ngắn thành thật bút vẽ. Ngũ sư huynh tuyển một dạng hộ thân sư meo, Lục sư huynh tuyển thanh đồng hoa sơn trà chán. Thất sư huynh không chút do dự chọn lấy tiếng vang ốc biển, không biết muốn dùng đến kỳ thanh âm gì. Tiểu sư muội tuyển cái thanh kia có thể phiến ra kình khí thải vũ phiến, Lâm Giác cũng chọn lấy một hai dạng. Các sư huynh hữu tâm, để lại cho hắn, phần lớn là những cái kia có trực tiếp sát phạt lực pháp khí, mà những này nhiều bị Lâm Giác tặng cho đi theo hắn mà đến tụ tiên phụ kỳ nhân dị sĩ nhóm. Ở nơi này Tử Vân Thành cùng thủ mấy tháng, những cái kia kỳ nhân dị sĩ bản tính như thế nào, hắn đại khái đều rõ ràng, một hồi đại chiến kinh thiên xuống tới, vị này kỳ nhân dị sĩ trong lòng Lâm chân nhân như thế nào, đại khái cũng rõ ràng, những pháp khí này bảo vật nghĩ đến sẽ không uổng phí, bất quá vốn cũng không có uổng phí tiểu nói này. Những này kỳ nhân dị sĩ đã nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng tới đây trừ yêu, liền đều là nghĩa sĩ, về tình về lý, những pháp khí này bảo vật cũng đều. Cái kia có bọn hắn một phần. Bọn hắn được pháp khí bảo vật, coi như hồi kinh sau cùng Lâm Giác mỗi người đi một ngả, nghĩ đến tại sau này trong loạn thế, cũng có bọn hắn hành động. Lúc này sư minh đệ 9 người hẹn xong, phải đi Mặc Độc Sơn nhìn xem. Hoa công chúa, xin thay ta xem trọng đứa trẻ này. Tiểu sư muội đem trong ngực hài đồng đưa cho Hoa công chúa, chờ ta trở về muốn thu nàng làm đồ nhi. Yên tâm đi. Hoa công chúa đoan trang hữu lễ, mỉm cười tiếp nhận. Tiểu sư muội hướng nàng nói tạ sau, liền nhìn về phía mấy vị sư minh. Chỉ thấy đại sư minh mấy người đã chuẩn bị thỏa đáng, mang theo bản sơn kính cùng rất nhiều pháp khí, con tiểu sư minh túi, nhưng không thấy tiểu sư minh thân ảnh. Túi đầu một tìm, mới thấy tiểu sư minh đã thu nhỏ, đứng tại cổng trên mặt đất, nhỏ đến gạch khe gạch đều có thể khiến cho hắn ngã trồng vó. Mà Phù Diêu liền đứng tại bên cạnh hắn, cùng mèo con không chênh lệch nhiều, móng vuốt nắm lấy một cây không biết là từ nơi nào tìm đến cỏ đuôi chó, trên mặt đất lắc lư, một mặt nghiêm túc quấy rầy tiểu sư minh. Tiểu sư minh liên tục xoay người, đưa tay tới chặn. Tiểu Hoa ngồi ở bên cạnh, thấy chuyên chú. Đi thôi. Đại sư Minh vừa cất bước, mấy vị sư Minh đi theo, tất cả đều thân nhẹ như yến, chạy như bay, cấp tốc rời khỏi nơi này. Tiểu sư Minh cũng liền vội vàng đẩy ra cỏ đuôi chó, cưỡi lên Phù Diêu. Hồ ly chân một điểm, liền thuận gió thượng nóc nhà. Tiểu sư muội lúc này mới theo sau. Mấy người các thi thủ đoạn, các hiện thần thông, đi ra khỏi thành. Chương 416, Đông Vương Mẫu thân cảnh chương 416, Đông Vương Mẫu thân cảnh Phù Khâu 9 người cùng một mèo một hồ đạp ở Mặc Độc Sơn đại địa bên trên. Nghe nói trước kia nơi này một mực quanh quẩn lấy nồng mụ, gió thổi không tan, dầm mưa không xong. Người một khi đi bảo, liền sẽ mất phương hướng, nếu như tại trong sương mù, đột nhiên nghe thấy có ai kêu ngươi một tiếng, ngươi nhất thời vô ý thức đáp ứng, liền sẽ theo thanh âm mà đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Tam sư Minh khoe khoang lấy kiến thức của hắn, đồng thời nghiêng đầu nhìn chung quanh, chúng ta có thể là mấy trăm năm qua, cái thứ nhất đường đường chính chính đi vào nơi này lại có thể đi ra người sống. Đông đảo sư Minh cũng ngắm nhìn một phía. Bây giờ nơi này chính là một mảnh sáng sủa, đỉnh đầu trời xanh, liền một áng mây đều không gặp được, thái dương chiếu lên không trung đều giống như tại tỏa sáng. Nhưng kỳ thật nơi này cho dù là ban ngày, âm khí cũng rất nặng. Quanh quần lấy tán không khai sắc khí, thời tiết sở dĩ tốt như vậy, hoàn toàn là thần linh vì đó, dựa vào cái này chậm chạp xua tan nơi này âm khí sát khí thôi. Mà mảnh này sơn nguyên cho dù ở ban ngày, cũng là một mảnh màu mực, nhìn gần còn tốt một chút, chính là một loại hỗn tạp cho màu mực, thấy càng xa, màu sắc liền càng sâu, cho đến đục hát một mảnh. Cũng có một loại kỳ dị phong cảnh. Hôm nay mảnh này yêu núi có khách tới thăm, lại có một con hồ ly, một đầu thải ly bởi vì nghe thấy tam sư minh vậy, cho nên nện bước bay tròn bước loạn choạng, đi tới phía trước nhất. Trận này trận, trong quan truyền xuống đậu binh hảo hán tổn thất hư hại không ít ta. Nhị sư minh hỏi, có một ít. Đại sư minh trả lời ngắn gọn. Ai nha, trong quan tiền bối các vị tổ tiên đem bọn hắn lưu lại, những này hảo hán nguyện ý lưu lại không phải là mục đích này sao? Tam sư minh thoải mái cực kỳ, cùng lắm thì chờ ta muốn chết thời điểm, ta cũng trưng cầu một chút những cái kia đi theo ta hảo hán đồng ý, đem bọn hắn đưa về phủ khâu quan. Nếu là ngươi có hậu nhân đâu? Thất sư minh hỏi, cũng đưa một nửa trở về. Mọi người mời xem. Thất sư minh đưa tay mở ra, trước kia tam sư minh sẽ không chút do dự dùng khinh miệt ngữ khí nói, đạo gia ta cả đời phong khoáng ngâm nên. Vô câu vô thúc không ngại, làm sao lại có hậu nhân? Đám người cùng nhìn nhau, đều cảm thấy có lý. Sư minh ta lười nhác chấp nhận với ngươi. Tam sư minh lắc đầu, tiếng nói nhất chuyển, ngược lại là những cái kia bị hao tổn đội binh, đại sư minh trở về có bận rộn, mà lại tu bổ vật liệu cũng phải không ít. Không sao. Đại sư minh vẫn là nói thực ra nói. Bất quá có thể được nhiều pháp khí như vậy bảo vật, cũng coi là một loại đền bù. Tam sư minh nói, trước kia chúng ta tại trong đạo quán nơi nào thấy qua những này đồ tốt? Kỳ thật trước kia cũng là có, trước kia đệ tử cũng là có. Đại sư minh thành thật trả lời. Chỉ là những bảo vật này phần lớn dưới chân núi, tại loạn thế thời điểm tiền bối tiên tổ xuống núi, liền có thể được đến rất nhiều bảo vật, thế nhưng là mang về trên núi sau, một cái đệ tử tặng đồng dạng, đợi đến trong thời Thái Bình, liền đã đưa xong, đến chúng ta đã là Thái Bình những năm cuối, sớm đã không còn. Ta nói đâu? Mấy cái sư minh trò chuyện, cũng cảnh giác. Lâm Dật thì cúi đầu xuống, đối đã đi trở về bên người hồ ly nói, ngươi vừa học đến thứ gì pháp thuật?
Ta lại chưa học được thứ gì pháp thuật.
Hồ ly ngửa đầu nhìn thẳng hắn, lập tức liên tục nói ba nguyên nhân, mệt nhọc, không dành uống, không lợi hại, cho nên chỉ học được một dạng.
Một dạng?
Học cái gì?
Học.
Hồ ly đang nghĩ mở miệng, trong mắt đi một vòng, lại dừng lại, ngược lại nói, chờ học được lại cho ngươi nói.
Ngươi còn bắt đầu bán cái nút?
Hũ.
Chưa bán.
A.
Lâm Giác cười cười, cũng muốn nghĩ.
Nghe nói Đông Vương Mẫu có mấy thứ đại thần thông, theo thứ tự là trường sinh chi pháp, hẳn là đoạt sinh dư thọ môn này pháp thuật đã đến bản thân nơi này, mà khác chính là phân thân chi pháp. Thôn Dương đại trận còn có một loại có cây đại yêu đều có bảo mệnh, khó chết thần thông. Thôn Dương đại trận mặc dù lợi hại, lại đến sớm bố trí, mà lại chủ yếu dùng tại chiến tranh hoặc khác đặc biệt tràng cảnh dưới, tại cá nhân đấu pháp không khác Lâm Giác hứng thú không lớn. Bảo vệ tánh mạng thần thông Lâm Giác cũng coi đồng dạng, huống hồ cái này có cây đại yêu thần thông, rất có thể cùng mình bản thể có quan hệ, người chưa chắc học được. Lợi hại chính là phân thân chi pháp. Đông Vương Mẫu phân thân chi thuật cũng không phải lúc trước chuột yêu loại kia phân thân huyễn ảnh, phân thân của nàng là đường đường chính chính phân thân, có thành chân đắc đạo uy thế lực lượng, có thể đấu pháp đả thương người. Đây là một môn không kém hơn ngự vật chi pháp, hoa nở quyền khắc, ba đầu sáu tay, lớn nhỏ như ý đại thần thông. Nhưng mà Đông Vương Mẫu không có chết ở Tử Vân, hiện tại cũng sinh tử không biết, hồ ly tất nhiên còn không có học được môn thần thông này. Còn những cái khác thần thông pháp thuật, ngày ấy phía dưới yêu quái quá nhiều, không thiếu đại yêu, đảo đều có riêng phần mình bản lĩnh cùng kỳ dị pháp thuật thần thông, bất quá cũng như hồ ly nói, lúc đó nó một mực ở vào khẩn trương đấu pháp bên trong, không rảnh đi uống khác yêu quái pháp thuật thần thông, về sau lại muốn đi kế quan huyện, bá ngọc huyện, nhạc thiên huyện, thật vất vả trở lại rồi, cũng có không, không nói đến phía dưới những cái kia yêu quái thanh khí phải chăng đã tán đi, lúc đó nó lại thụ thương vừa mệt, đã vô tâm lại đi uống thần thông pháp thuật, có cái gì bản lĩnh có thể đáng nó đặc biệt đi lấy. Lâm Giác suy đoán, đại khái là loại nào đó kỳ dị chi pháp, như là hướng phía trước, dần đã đi vào Mặc Độc Sơn chỗ sâu, cũng đi vào thần yêu chi chiến trường. Nguyên bản bằng phẳng đại địa biến đến cái hố đứng lên. Lâm Giác nhìn thấy bị đẩy lên đống đất, nhìn thấy bị nện ra tới hố to, nhìn thấy đầy đất sét đánh vết tích, cũng nhìn thấy trên mặt đất bị đốt sạch sẽ yêu quái thi thể, trên mặt đất lưu lại vết tích, còn có thể nhìn ra khi còn sống là cái dạng gì, khi chết là cái gì tư thế, trên mặt đất cũng rất nhiều pháp khí. Hồ ly gián Lâm Giác hành động, bảo hộ lấy hắn. Mấy người cũng càng phát ra cẩn thận. Đây là nhất định. Chỉ cần Đông Vương Mẫu không có chết, vô luận chân quân như thế nào cùng nàng đánh nhau, vô luận nàng thụ thương đa trọng, cũng là thành chân đắc đạo yêu vương, cùng mấy người có khác nhau một trời một vực. Lớn nhất khác biệt chính là nàng đã thành chân đắc đạo, siêu phàm thoát tục, mà mấy người vô luận tu vi cao thấp, đạo hạnh sâu cạn, cuối cùng là nhục thể phàm thai. Nếu như Lâm Giác dùng không ra pháp thuật, tại cực đoan tình huống dưới, vẫn tồn tại bị võ nhân một đao chém đứt đầu lâu, bị ám tiễn một mũi tên bắn thủng lồng ngực khả năng. Bởi vì không thể không cẩn thận sau khi, cũng ở đây bốn phía xem xét. Mấy vị sư huynh đừng nhìn đối mặt Lâm Giác lúc hào phóng, kỳ thật cũng rất tiết kiệm, nhìn thấy bên trên rơi những pháp khí này, một điểm không muốn lãng phí, cần phải tiến lên cẩn thận xem xét, phải trang bị hao tổn, có hữu dụng hay không. Hoàn hảo không chút tổn hại, liền đến nhận lấy. Tại Thiên binh thần tướng trong chinh chiến bị hao tổn, nhưng là còn có giá trị lợi dụng, tỉ như linh mẫn kim linh mục chế tạo thành, cũng phải nhận lấy. Không có bao lâu, mấy người bỗng nhiên dừng bước lại. Bọn hắn lúc này dừng ở một đầu to lớn khe rãnh trước, giống như là tự nhiên hình thành một đầu thật sâu hẻm núi. Túi đầu xem xét chiều sâu, tất cả đều trầm mặc. Đây là phù trì thần quân làm. Truyền thuyết có thần tiên có thể đem núi lớn dọn đi, có thần tiên có thể đem đại địa vỡ ra, nguyên lai là cái này. Tam sư Minh tự lẩm bẩm. Chính là chúng ta thành chân đắc đạo, sợ cũng xa xa không cách nào với tới phù trì thần quân a. Thứ sư Minh nói. Lâm Giác cũng bị thật sâu kinh sợ, lập tức lấy lại tinh thần, chỉ về đằng trước, đạo kiếm băng này, đầu này rãnh sâu hẳn là thông hướng Đông Vương Mẫu bản thể chỗ, chúng ta dọc theo nó đi, liền có thể tìm tới Đông Vương Mẫu.
Ừm.
Mấy người đều gật đầu, đi về phía trước. Đồng thời hồ ly đi đầu ngẩng đầu. Lâm Giác thuận ngẩng đầu, trên trời đã có thiên binh thần quan thân ảnh. Nhưng khi gió núi thổi, rõ ràng là ngày nắng, liệt nhật cao chiếu, cũng nhiều mấy phần hàn ý cắt bụi cùng một chỗ, trời xanh phía dưới, ánh mắt cũng có chút mơ hồ u ám, phía trước trong báo cát ẩn lộ ra kim quang, mặt đất trở nên lại càng không hợp quy tắc. Giống như là trong truyền thuyết địa long ở đây vừa đi vừa về chui vô số lần đồng đạo, lại ẩn ẩn trông thấy có quỷ ảnh tại phiêu đãng, trong miệng vô ý thức thì thầm không dễ dàng nghe rõ lời nói, nạp ta vinh năm tộc, người ta gây nên tai họa. Nó đồng bền lung lay từ mấy người bên cạnh trải qua, là Đông Vương Mẫu cùng tín đồ sợ là bị Đông Vương Mẫu ăn lưu lại hồn phách, bây giờ hóa thành cô hồn giã quỷ. Tam sư Minh nói, nhìn xem khá quen đâu. Tiểu sư muội nói, tao mày tựa như là ngày đó từ Tử Vân huyện đi ra,
có khả năng.
Đột nhiên một tiếng ầm vang, một tia chớp hạ xuống, đạo này quỷ ảnh lập tức hồn phi phách tán. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại, xa xa trên bầu trời tung bay mỏng như khinh vũ vân, trong mây thần quan đang thu tay lại. Trông thấy bọn hắn, thần quan mang theo hai tên tiên binh từ trên trời giáng xuống. Phía dưới người nào? Thần quan thanh âm uy nghiêm, sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta là từ Y Sơn đến đạo nhân, trước kia tại Tử Vân thành tòa trấn, thủ hộ bách tính.
Tam sư Minh ra mặt nói.
Y Sơn,
Tử Vân.
Thần quan nghe xong, sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều. Nguyên lai là trấn thủ Tử Vân huyện đạo trưởng, đa tạ tương trợ, có nhiều vất vả, bất quá mấy vị đạo trưởng tới đây làm gì? Chúng ta nghĩ đến nhìn xem, Đông Vương Mẫu phải chăng đã bị trừ.
Tam sư Minh nói, nếu như bị trừ, chúng ta liền có thể đi về.
Đông Vương Mẫu bực này yêu vương, thành chân đắc đạo mấy trăm năm,
ở đây đã xây dưới mặt đất yêu quốc, dù cho bị đánh bại, cũng không dễ dàng như vậy thân tử đạo tiêu. Nhất là nàng sợi dễ sâu nặng phân thân đông đảo, thân là trường sinh thụ thành tình còn có vô tận sinh cơ, bởi vì nhà ta chân quân ở đây bày ra kim quang cháo, đem luyện chết ở bên trong, người bình thường không được đi vào. Lâm Giác cùng Tam sư huynh liếc nhau, xem ra nơi đây đã bị chân quân canh chừng. Trường sinh thụ vốn là trong thiên hạ ít có linh trù, bây giờ nơi này cái này quả càng là thành chân đắc đạo trường sinh thụ, là một vị yêu tiên thân thể, nghĩ đến cho dù là chân quân cũng sẽ động tâm. Kể từ đó, bản thân sợ là rất khó chiếm được. Xin hỏi nhà người chân quân, thiên ông dưới trướng, bảo thánh chân quân là đây. Nguyên lai là bảo thánh chân quân. Chư vị đạo trưởng, các ngươi hộ dân có công, không tiện ở đây ở lâu, vẫn là nhanh chóng ra ngoài đi. Thân quân nói, chư vị đạo trưởng muốn ly khai vậy, cái này liền có thể rời đi. Lâm Giác cùng Tam sư huynh lại lần nữa đối mặt. Thời điểm then chốt, còn phải là Tam sư huynh ra mặt dạy, há miệng chính là, chúng ta từ Y Đi Sơn từ xa mà đến, tu tập khắc đầu thành bình chi pháp, cần dùng đến linh mục, trước mấy ngày đại chiến, chúng ta chín vị sư huynh đệ tăng thêm trong đạo quan mấy ngàn năm nay để dành đến đậu binh hào hán, vì bảo hộ bách tính, vì cho nhà ngươi chân quân trợ trận, tổn thất hơn phân nửa, cần phải bổ sung chữa trị, cấp bách cần thượng hạng linh mục. Chúng ta biết được Đông Vương Mẫu chính là trường sinh một thành tinh, lớn lên cùng mây một dạng cao, bởi vì đặc biệt tới tìm một chút nàng rất xuống thân cảnh. Tu tập khắc đầu thành binh chi pháp tổng cộng có Lâm Giác, Tam sư huynh cùng đại sư huynh ba người, hắn há miệng ra, thành chín. Ngàn năm góp nhặt, tăng gấp mấy lần. Tổn thất một chút, thành hơn phân nửa. Trên trời cái kia thần quan lúc này sững sờ. Cái này? Chúng ta chẳng lẽ không có giúp các ngươi chân quân đội vàng? Cái kia Đông Vương Mẫu phân thân lớn như vậy, chẳng lẽ không phải chúng ta chu diệt? Như thế lớn một khỏa trường sinh thụ, bây giờ chết rồi, chẳng lẽ cả cái cây nhà người chân quân đều muốn chiếm lấy kết thúc không thành? Tam sư huynh nói, đường đường chân quân, ta không nghĩ sẽ như vậy hẹp hòi đi. Tiểu thần cần phải xin chỉ thị chân quân. Thần quan nghe nói bọn hắn chu diệt Đông Vương Mẫu phân thân sau, rõ ràng thái độ tốt hơn rồi. Chỉ thấy thần quan cưới mây rời đi, không thấy tăm hơi. Sau một lát, hắn mới trở về. Nhà ta chân quân nói, ngày ấy hắn dù cùng Đông Vương Mẫu đại chiến, nhưng là thấy được rõ ràng, Tử Vân huyện mấy vị đạo trưởng sát thực xuất lực không nhỏ, mười phần vất vả, khắc đầu thành binh một chuyện cũng thuộc về thực. Cái kia Đông Vương Mẫu thân cảnh thân thể mặc dù chân quý, nhưng cũng có thể bàn cho mấy vị đạo trưởng một phần. Thần quân nói, Đông Vương Mẫu thật có thân cảnh rơi xuống tại kim quang cháo bên ngoài, chân quân lên tiếng, chín vị đạo trưởng, không thể tăng thêm người khác, cũng chỉ này một lần, có thể mang đi bao nhiêu, liền mang đi bao nhiêu. Chương 417, Trường Sinh Mục chương 417, Trường Sinh Mục có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đại sư Minh nói, vị này bảo thánh chân quân cũng là có mấy phần võ tướng phong phạm. Cầu thí võ tướng phong phạm. Đa số trụ cột cùng quý báo nhất một tâm khẳng định đều ở bên trong. Mà lại hắn không phải cũng là chắc chắn chúng ta cầm không có bao nhiêu. Tam sư Minh thẳng thắn, bất quá nói đến cũng nhỏ giọng, những này võ tướng phần lớn thích nói như vậy, để biểu hiện bản thân hào phóng hào khí, mạo xưng cái mặt mũi thôi. Đầy đủ, chúng ta làm đậu binh, coi như làm long bá đậu binh, lại có thể dùng đến bao nhiêu. Coi như mang về trong núi tích lũy, nếu là cất giữ không thích đáng, linh vận cũng sẽ tiêu tán. Đại sư Minh người trung thực, loại thời điểm này cũng mười phần có thể nhìn thoáng được, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Vậy ngươi cất giữ thỏa đáng không phải rồi? Tam sư Minh cầm ý kiến khác biệt, trước kia chúng ta ở trên núi lúc, vì tu khắc đầu thành bình chi pháp, tìm linh mục khó khăn thế nào? Ngươi đảo hào phóng đâu? Dù sao các thi thủ đoạn, các hiện thần thông đi. Nhị sư Minh ra tới nói, đã bảo thánh chân quân nói như vậy, chúng ta cũng đừng khách khí với hắn, năng lực đều lấy ra, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lão nhị nói đến có lý. Tam sư Minh nói mấy ca chút đều chớ tiết kiệm khí lực, mang về sau sẽ không bạc đãi các ngươi, mặc dù là ta, Lâm chân nhân, còn có biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc quan chủ cùng một chỗ chia đều, nhưng các ngươi cũng không tính bạch chuyển một chuyến, tối thiểu hạ chút khí lực. Mấy cái sư minh hai mặt nhìn nhau. Lâm Giác thì là cười mà không nói. Các sư minh tại, hắn liền có thể không cần phải nói, đây cũng là khó được nhẹ nhõm thời điểm. Ngay cả hồ ly cũng ngồi xổm ở bên cạnh hắn chuyên tâm liếm chào rửa mặt. Đang nói lúc Lâm Giác đã phát giác được phiến thiên địa này hướng gió biến hóa, giống như hắn phát giác được, chỉ có hồ ly cùng tứ sư minh. Quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy phía trước bao cát chợt im lặng chút, thiên địa cũng bởi vì nhiều hơn một phần thanh minh, hiện ra phía trước bộ dáng nơi xa hồ núi không phẳng mặt thạch sơn bên trong, thình lình có cái hố to, rộng lớn vượt qua xa Tử Vân huyện thành diện tích, sâu mấy trăm trượng có bao nhiêu, hố to cùng vách hố, đáy hố cũng không quy tắc, mà giống như là có cái gì quái vật khổng lồ từ nơi này nổ tận gốc. Đồng thời đang có một cái che kín lôi đỉnh cùng mờ mịt kim quang cháo tử, bảo bọc cái này hố to, làm cho không người nào có thể triệt để thấy rõ trong đó bộ dáng sa mạc bao cát, kim quang lôi đỉnh, một cỗ thần thoại thượng cổ như vậy rung động đập vào mặt. Đồng thời mấy người cũng thấy rõ, tại kim quang cháo bên ngoài, trên mặt đất sắc thực hành thất quái tám bảy biện rất nhiều to lớn cành cây thân cây. Mấy người không chút do dự, hướng phía phương kia đi đến. Rất nhanh, tất cả mọi người dừng bước. Trước mắt trên mặt đất một đoạn cành cây đã vượt qua rất nhiều đại thụ, bên ngoài hơn 10 trượng một khối gỗ vụn đã có thể làm chiến thuyền, một phương hướng khác một đoạn cành liền đã dễ như trở bàn tay vượt qua Lâm Giác từ lúc chào đời tới nay thấy qua sở hữu đại thụ che trời thân cảnh, đồng thời xa xa thắng chi. Cái này muốn sinh trưởng bao nhiêu năm mới có thể dài lớn như vậy? Thất sư Minh nói chặt thành tuổi, muốn nuốt bao nhiêu năm a? Tiểu sư muội nói, nghe nói trường sinh một sinh trưởng, trường thọ đều là lấy vụ cận khô héo làm đại giới, thứ này đã qua vạn năm, không biết hấp thu bao nhiêu linh khí sinh cơ. Tam sư huynh nhìn quanh mảnh này mặc độc sơn, có thể vạn năm trước nơi này cũng cùng Tử Vân huyện bên ngoài đồng dạng, là một mảnh thảo nguyên thanh. Thân cảnh muốn so cảnh cây linh vận càng đầy. Đại sư Minh đã nghiên cứu lên trụ cột linh vận cùng thân cảnh không sai biệt lắm, bất quá trụ cột tựa hồ muốn so thân cảnh cứng hơn một chút. Lâm Giác dùng bản thân tế luyện đã lâu phi kiếm đâm một khối gỗ vụn đem thu hồi, phát hiện chỉ để lại rất nhạt một đạo vết trắng, vậy mà so với ta vạn năm phù thiết mục còn cứng rắn một chút. Sợ là chỉ có tiểu sư muội mới đập đến động nó. Kia liền chỉ mang trụ cột là tốt rồi, các thân cảnh cảnh cây chúng ta đều mang không lên. Đại sư Minh nói. Làm sao mang không lên? Tam sư Minh đưa tay vung lên, cành cây có thể không mang thân cảnh trụ cột lại đến toàn bộ mang đi. Tốt. Tiểu sư muội con rồi một dạng xoa xoa đôi bàn tay, đi liền hướng một khối to lớn gỗ vụn, đây là từ Đông Vương mẫu trụ cột phía trên rơi xuống, mặt trên còn có xét đánh vết tích, xác nhận tại phủ trì thần quân đến trước từ hộ thánh chân quân cùng bảo thánh chân quân từ Đông Vương mẫu trên thân đánh xuống. T. Hô. Hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra tiểu sư muội đưa tay hướng trên gỗ vỗ một cái. Ba. Một tiếng vang dọn. Cứng rắn đầu gỗ lập tức nhiều hơn vết dạng. Tam sư huynh coi là thật không khách khí, chỉ thấy hắn đầu tiên là lấy ra một cái ngọc mã, hướng phía trước ném đi, ngọc mã lập tức biến lớn, rơi trên mặt đất, chính là một thất bóng loáng như ngọc thanh ngọc bảo mã, cường tráng uy vũ. Tiếp lấy hắn lại đưa tay luồn vào trên thân các nơi, lấy ra mấy cái hạt đậu, phất tay một đẩy, chính là hơn 100 tên đậu binh giáp sĩ từ trên trời giáng xuống, tóe lên rất nhiều bụi bặm, để người mở mắt không ra. Mà hắn không chút do dự, đối đông đảo hảo hán thật sâu hành lễ, thái độ thành khẩn đến cực điểm, chư vị hảo hán, thật xin lỗi. Lúc trước mời ra chư vị, đều là hàng yêu trừ ma, trừng ác dương thiện, giúp đỡ chính đạo. Chưa hề để chư vị làm qua khác biệt vật đánh, chuyện hôm nay ra có nguyên nhân, sắp thực đặc thủ, muốn mời chư vị hảo hán giúp ta đem những này đồ gỗ, chính là tần châu lớn nhất yêu vương Đông Vương mẫu thân cảnh mảnh vỡ, khiêng ra mảnh này mặc độc sơn. Cái kia thần tiên không để cho chúng ta tìm người khác hỗ trợ, cũng chỉ để chúng ta gánh một lần. Liền cái này bắt đầu, liền đem trên trời thần quan thấy sững sờ. Đừng nói thần quan, Lâm Giác mấy người cũng sửng sốt một chút. Một người một cái biến thành hơn 100 người, đen nghịt đứng ở nơi đó, cho dù ai cũng phải kinh nhảy một cái. Tam sư Minh tựa như có thể đoán được thần quan biểu lộ, ngửa đầu hô to một tiếng. Đạo gia ta cũng không có tìm người khác, chỉ một mình ta. Đây là pháp thuật vậy. Thần quan quay đầu nhìn về phía sau lưng thiên binh cũng đang nhìn về phía hắn. Song phương đều không quyết định chắc chắn được. Đối mặt hồi lâu, thần quan mới lắc đầu. Chỉ nghĩ thầm, vừa đến mấy vị này đúng là nhân gian nghĩa sĩ cao nhân, giúp dân chúng địa phương cùng chân quân đại ân. Thứ hai chân quân xác thực cũng có hứa hẹn. Thứ ba bọn hắn có thể diệt trừ Đông Vương mẫu phân thân, cái kia cũng xác thực không phải mình nho nhỏ một cái thần quan có thể đối phó. Đây là nhân gian cao nhân. Những đạo trưởng này lại có đạo hạnh, lại có tu vi, còn có đức hạnh. Vốn là nên kính trọng, huống chi bây giờ là thế, ai ngờ bọn hắn sau này thành tựu như thế nào. Cái này coi như mở một cái tốt đầu vậy ta cũng không khách khí. Lâm Giác vốn là lấy ra lửa giấy, muốn để lửa giấy hỗ trợ cõng, bây giờ cũng học Tam sư Minh, gọi ra 53 tên đậu binh giáp sĩ, một vị long bá cự thần, vừa học lấy Tam sư Minh, lấy thành tâm mời bọn họ phá lệ giúp một lần hàng yêu trừ ma bên ngoài bận điệu. Trên trời thần quan thần sắc lại là ngưng lại. Nhất là trông thấy tôn kia 12 trượng cao mặc giáp cự thần, cơ hồ cùng hắn dưới chân đứng mảnh này vũ vân cân bằng, hắn thật sợ cái kia cự thần va vào bản thân. Hoặc là một tay lấy bản thân bổ xuống đi, vội vàng thúc vân lên cao một chút, lập tức túi đầu tiếp tục xem hướng phía dưới. Đây là nhân gian cao nhân, huống chi Đông Vương mẫu thân thể khổng lồ như vậy, nơi này nhiều như vậy linh mục, sẽ để cho bọn hắn mang, lại có thể mang bao nhiêu? Thần quan như là an ủi mình, trong lòng suy nghĩ. Con lửa hiện thân, tiểu sư muội cũng gọi ra lửa giấy, liếc mắt nhìn hai vị sư mình, học theo, không chút do dự bắt đầu niệm chú. Ầm ầm ầm, bốn tôn cao ba trượng thạch cự nhân xuất hiện, hồ ly lắc mình biến hóa, đón gió mà lớn dần, trở nên so bình thường châu nước càng hơn hơn vân. Đây là nhân gian cao nhân. Loạn thế sắp tới, yêu ma loạn vũ, nhân gian nếu có cao nhân, cũng đối bách tính thường sinh có chỗ tốt. Thần quan lẩm bẩm một mình, không ngừng thuyết phục chính mình. Tứ sư Minh phạt đầu cũng là cả kinh, kịp phản ứng sau, lập tức đưa tay luồn vào trong ngực, lấy ra một đầu chim sơn ca, cùng nó thì thầm bài câu, xin nó bay ra ngoài, đem bản thân những cái kia hảo hữu đều gọi tới. Tiếp lấy móc ra một chi sáo trúc, bắt đầu thổi. Tiếng địch du dương nhẹ nhàng, phiêu đến rất xa. Nguyên bản không có phi cầm dám đi qua từ nơi này, có thể nghe thấy tiếng địch của hắn, lại cũng đặc biệt tới đây. Chớ có xem thường những này chim bay bình thường đậu binh pho tượng bốn cũng không lớn, cho dù là chim nhỏ, chỉ ngậm một cây tăm lớn cành nhỏ, cũng có thể làm đậu binh mũi tên trường mâu, nếu là lớn một chút bánh cầm, ngậm một cây lớn một chút cành, liền có thể điêu khắc một tôn đậu binh thậm chí mấy tôn đậu binh thân thể. Đây là nhân gian cao nhân, coi như bọn hắn tất cả đều mang đi lại như thế nào. Trên trời thần quan thần sắc khó coi, nghĩ như vậy. Thất sư huynh thì mở ra lâm rất túi, từ bên trong lấy ra hai cái búp bê, hắn bấm niệm pháp quyết nhất niệm chú, con rối liền bắt đầu chuyển động. Tiếp lấy lại đặc biệt để tứ sư huynh truyền tin ra ngoài. Để tứ sư minh những cái kia hảo hữu đem hắn lưu tại trong thành con rối đều mang tới. Đây là nhân gian cao nhân, chân quân nên sẽ không trách tội. Thần quan sắc mặt càng phát ra cứng nhắc, thầm nghĩ, nhị sư minh không có khác bản lĩnh, đành phải lấy ra mấy cái lực lớn đang dược cho ngũ sư minh, lục sư minh đều ăn một quả, lấy tự thân đến sung làm công nhân bốc bát. Đại sư minh nghĩ, đồng dạng gọi ra hơn 20 tên đậu binh, lấy phương pháp giống nhau, thỉnh cầu bọn hắn hỗ trợ. Về phần những cái kia trong quan tổ tông lưu lại đậu binh hảo hán cùng long bá cự nhân, bởi vì lúc trước chính là đạo quan tiên tổ các tiền bối cho bọn hắn hứa lời hứa, kết duyên phận. Hắn không tiện mở miệng muốn nhờ, tăng thêm cũng không dùng được nhiều như vậy, liền không có mời đi ra. Lâm Giác cũng chưa đem hai thất ngựa đá gọi tới. Dù vậy, ban đầu phía dưới 9 người, lúc này cũng đã có một mảng lớn. Trong đó trừ cái kia cự thần đồng dạng long bá, còn có to lớn thạch cự nhân, ngũ vi bạch hồ, còn có con lừa ngựa. Đây là nhân gian cao nhân. Không được, ta đến lại đi hỏi một chút chân quân. Thần quan rốt cục không nhịn được, cưỡi mây mà đi. Sư muội mau mau.
Tốt.
Tiểu sư muội dùng sức vung lấy cánh tay, tay đều đánh đỏ. Đại sư Minh cũng lấy tê thạch chi pháp vỗ bụng, chỉ là hắn ở trên đây tạo nghệ không bằng tiểu sư muội, hiệu suất muốn chậm không ít. Cũng may phần này khổ công yêu cầu cũng không tinh tế. Không lâu sau đó, lớn nhất một khối đầu gỗ đã từ lâm giác long bá đậu binh bắt đi, sáu tôn thạch cự nhân cũng khiêng to lớn trụ cột, bước nhanh mà rời đi. Tam sư Minh mấy đầu mặc giáp dạ xoa khiêng vài đoạn thân cảnh, theo sát phía sau. Hồ ly cũng kéo lấy một đoạn trường sinh một thân cảnh, tại cắt đá trong đất kéo lấy, lôi ra rõ ràng vết tích. Ngọc mã giấy cũng đều lấy bị đánh thành khối nhỏ trụ cột thân cảnh, đi ở phía sau bọn họ, lại đằng sau là đậu binh giáp sĩ, vân báo cự lang cùng mấy tôn con rối, riêng phần mình hoặc gánh hoặc nhấc cũng hoặc ngậm đầu gỗ. Mấy vị sư Minh đồng dạng khiêng khối lớn đầu gỗ, thậm chí ngay cả thải ly trên lưng cũng dùng vải trói một tiểu trói đầu gỗ, đứng xếp hàng đi xa. Tại phía sau bọn họ còn có rất nhiều phi cầm thành đàn bay tới, điêu đi những cái kia gỗ vụn cùng tạp bã. Kim quang cháo vẫn như cũ, bao cắt cuốn tới. Đợi thần quan xin chỉ thị xong chân quân trở về, phạm vi vài dặm bên trong đã chỉ có kim quang cháo cùng những cái kia cuối cùng cánh cây, sở hữu thân cảnh trụ cột tất cả đều bị rời đi. Hai cái thiên binh đứng tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Nghe nói những cái kia y thì sơn đạo sĩ trước khi đi, còn tại hướng kim quang cháo bên trong nhìn như hồ còn đối hắn lưu luyến không rời. Chương 418, thu hoạch lớn. Chương 418, thu hoạch lớn. Hôm nay thu hoạch lớn. Thu hoạch lớn a, thu hoạch lớn. Tam sư Minh khiêng linh mục, mười phân đắc ý, vừa đi vừa niệm. Làm việc ít nói chuyện. Đại sư Minh cũng khiêng một khối so với hắn còn lớn hơn linh mục. Ô hô, không hổ là con chủ, quản được thật rộng. Tam sư Minh gật gù đắc ý, đáng tiếc đạo gia ta Hạ Sơn, sớm đã không còn là ngươi phụ khâu quan đệ tử. Đúng rồi, nhiều như vậy linh mục, ngươi nhất định là không dùng hết. Mang về đạo quan mấy đời đều chưa chắc dùng đến xong. Ngươi khẳng định cũng là tồn không dưới, tốt nhất mang theo đi cầu sơn thần, để sơn thần hỗ trợ tìm cái linh khí sung túc bảo địa đem chôn xuống, mới có thể cam đoan nhiều như vậy linh mục linh vận không tiêu tan. Về sau muốn dùng thời điểm liền đi đảo. Tam sư Minh nói, có thể dùng tiểu sư đệ thực đơn bên trên biết những cái kia điểm tâm ngọt làm tế phẩm, làm thời điểm dụng tâm một điểm, chớ có suy giảm. Sơn thần ra gian đếm lấy vui vẻ, một cao hừng, chắc chắn đáp ứng ngươi. Biết. Huyết chiến nên đón kho lương đầy, hôm nay về nhà báo bình an. Tam sư Minh ý nguyên vừa đi vừa niệm, tâm tình vô cùng tốt. Lâm giác không sai biệt lắm cũng là như thế, những này trường sinh mục độ cứng lại còn muốn thắng qua sơn thần tặng cho hắn vạn năm phụ thiết mục, cần phải biết được là trường sinh mục bản thân cũng không lấy cứng rắn nổi danh, nó sở dĩ sẽ là chế tác đậu binh tuyệt hảo vật liệu, chủ yếu vẫn là bởi vì nó linh vận cùng rất nhỏ bị hao tổn sau sẽ tự hành chữa trị về liền rượu. Cho nên hôm nay có được là dựa vào độ cứng liền vượt qua vạn năm phụ thiết mục, lại có thể tự hành chữa trị trường sinh mục, đồng thời nó còn đến từ thành chân đắc đạo có cây yêu vương, linh vận càng là sung túc vô cùng, cơ hồ có thể nói phía trên có tiên khí. Khó có thể tưởng tượng dùng như vậy trường sinh mục chế tác đậu binh giáp sĩ thậm chí long bá cự nhân sẽ có bao nhiêu cường đại. Mà lâm giác đội thu còn muốn càng hơn bọn hắn, linh đan, đoạt sinh dư thọ chi pháp, triệt để tích lũy đủ công đức, còn có những này vạn năm trường sinh thiên mục. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là quý báu nhất một tâm còn tại kim quang cháo bên trong. Bất quá một tâm vốn là có cây tinh quái tinh hoa chỗ, không nói đến bây giờ đông vương mẫu còn chưa triệt để bỏ mình, như vậy bảo vật cũng vốn là không nên là bọn hắn nên được. Mặc kệ luận công cực khổ vẫn là luận thực lực, bọn hắn cũng không thể được đến Đông Vương mẫu một tầm, bởi vì cái này liền thích hợp với đại sư Minh nói biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Sư đệ dự định như thế nào sử dụng? Tất nhiên là điêu khắc đậu bình, cho hảo hán dung thân. Lâm giác trả lời, tam sư Minh đâu? Cũng là như thế. Trước cho những cái kia hảo hán tàn hồn dung thân, sau thời gian như nhiều, có thể đem khắc đậu bình pho tượng đổi tới. Tam sư Minh nói, dù sao sau này thời gian còn dài, ta không xuống tới, cũng dự định làm như vậy. Lâm giác nhẹ gật đầu, cảm thấy tam sư Minh nói rất có lý. Dù sao cẩn thận tính toán, hiện tại đậu binh giáp sĩ, trừ ban đầu kia 12 vị, khắc tế luyện thời gian cũng liền 1-2 năm thậm chí ngắn hơn, mấy tháng đều có. Lại tế luyện mặc dù rất tốn thời gian, nhưng nếu chờ hắn thành chân đắc đạo sau, liền có bó lớn thời gian, so sánh với cái kia dài rằng giặc quãng đời còn lại, điểm này thời gian không tính là gì. Mà lại theo sau này tu vi tăng trưởng, tế luyện hiệu suất cũng sẽ cao hơn, trước kia tốn 1-2 năm mấy năm tế luyện đậu binh, muốn lại tế luyện đến như vậy trình độ, có lẽ chỉ cần mấy tháng thậm chí hơn 10 ngày. Khắc linh mục chưa chắc tính ra, có thể đụng tới cái này thành chân đắc đạo trưởng sinh tiên mục, lại đáng giá làm như vậy. Trường sinh tiên mục, thật làm là có thể ngộ nhưng không thể cầu, về sau đại khái cũng không sẽ gặp phải tốt hơn linh mục. Cái khác mấy cái đạo sĩ, các ngươi nhưng có tu tập ta cái này khắc đậu thành bình chi pháp ý nghĩ? Nếu là có, lấy lòng một chút nói ra ta, đạo gia ta thuận đường cho các ngươi điêu khắc mấy cái đậu binh, làm điểm khôi giáp binh khí, đến lúc đó các ngươi học thời điểm trực tiếp tham chiếu, học được sau, tìm tới phù hợp tàn hồn, còn có thể trực tiếp trước tiên đem ta pho tượng cầm đi dùng, dù sao cũng so các ngươi bắt đầu làm ẩu tốt. Tam sư Minh nói, tế luyện một đoạn thời điểm qua đi, liền có thể hộ đạo phòng thân. Thất sư Minh nghĩ, không có trả lời, mà là nói, sư Minh, cái khác mấy cái sư Minh bồi bạn, còn không hảo hảo nghe một chút chuyện xưa của ngươi, vẫn là trước hết nghe ngươi giảng một chút kinh nghiệm của ngươi rồi nói sau. Không muốn được rồi. Tam sư Minh lập tức liền an tĩnh lại. Đang lúc này, chợt có cò trắng bay tới, liền rơi vào lâm giác vai gánh trên gỗ. A, lâm giác buông xuống linh mục, gỡ xuống tin túi giấy viết thư. Một mảnh sông vào mũi mùi mực, một thiên châm hoa chữ nhỏ. Mấy vị sư Minh tùy theo dừng lại, long bá cự nhân, vân báo sói lớn, đông đảo đậu binh tất cả đều dừng lại. Cái gì? Tứ sư Minh nhân cần nói không có gì. Không có việc gì, là Giang đạo trưởng gửi đến tin. Lâm Giác thần sắc kỳ quái, nàng biết chúng ta tu khắc đầu thành binh chi pháp, cần linh mục, cũng biết chúng ta có tổn thất, cho nên hôm qua đặc biệt tìm Bảo Thánh Chân Quân đòi một chút thượng hạng linh mục, nói muốn cho chúng ta đưa đến Tử Vân tới. Sau đó nói câu tạ, vài câu khách khí quan tâm. Lâm Giác nói một trận, cúi đầu nhìn xem giấy viết thư, cuối cùng còn nói một câu, nói Chân Quân cùng Yêu Vương chiến sự đã xong, chúng ta chiến sự liền cũng, nếu là chưa chuyện khác, chi bằng rời đi hoặc là hồi kinh. Giang đạo trưởng có lòng. Đại sư Minh trầm ổn nói, Tề Vân Sơn Huyền Thiên quan gia tới đạo sĩ, cung phụng Vương Nam thần linh, tìm Bảo Thánh Chân Quân đòi hỏi linh mục. Dù là có công mang theo sợ cũng không thể so với chúng ta lại càng dễ. Tam sư Minh cười nói, có lòng, có lòng. Thất sư Minh cũng cười nói, cái này các ngươi cũng chia đều sao? Thứ sư Minh đơn thuần hỏi. Lâm Giác không có trả lời, chỉ là cất kỹ giấy viết thư, rời lên linh mục, tiếp tục lên đường. Đại đội ngũ cũng bởi vì một lần nữa hành động. Lâm Giác lúc này mới hỏi, các sư Minh dự định như thế nào? Là hồi kinh vẫn là về núi? Ta đến về núi. Mặc dù trải qua cũng nói, đạo cũng nói, bất quá trên núi còn có hai cái hoa, ta còn phải trở về trải qua phù hộ bọn hắn. Đại sư Minh nói, làm quan chủ phải không đồng dạng. Tam sư Minh nói, ta cũng phải trở về. Nhà ta đồ nhi còn nhỏ, còn tại phủ Khâu Phong bên trên, để Quý Âm Quý Dương hai người chiếu cố. Nhị sư Minh nói, làm sư phụ cũng không đồng dạng. Tam sư Minh còn nói, ta phải đi kinh thành đi một lần, thừa dịp loạn thế không tới, phải đi nhìn xem kinh thành phồn hoa. Thất sư Minh nói, loạn thế đã đến, phương Bắc quân trấn đã xua binh Nam Hạ, chỉ là bọn hắn cần phải lưu một bộ phận binh lực, phòng bị phương Bắc đại túc, nghe nói triều đình từ thôi tướng quân nắm giữ ân soái, xuất trọng binh đem chắn thảo hải quan. Bất quá nhìn bộ dạng này cũng càng không được bao lâu. Lâm Dân nói, vậy càng đến nhanh lên. Thất sư Minh nói, nhìn quanh một vòng, mấy vị khác sư Minh cũng đi dạo một vòng a. Dù sao cách không xa. Tốt. Lục sư Minh nói, vừa vặn tránh một chút huy châu những người kia. Có thể. Vũ sư Minh cũng nói, ta những ngày hảo hữu. Thứ sư Minh trần chờ nói, sư muội ở tại Phong Sơn, có mảng lớn sơn lâm, trước kia trong quan tiền bối kết bạn yêu quái liền ở tại bên kia, sư Minh lo gì hảo hữu không chỗ chơi đùa đi săn đâu. Lâm Dân nói, hay là đi kinh thành xem một chút đi, chờ ta trở về chuyến này kinh thành cũng phải ra mấy chuyến xa nhà. Được. Thứ sư Minh liền cũng không có dị nghị. Tất cả mọi người có một loại dự cảm, đây khả năng là loạn thế trước một lần cuối cùng phân hoa. Tiếp theo mắt đại khái chính là tiếp theo hướng. Trở lại Tử Vân lúc chân giám cung đạo trưởng đã đến, nghe nói tụ tiên phủ An Công cùng Phản đạo hữu vô ý tại Kế Quang huyện bị yêu quái làm hại. Ai, An Công đại nghĩa, Phản thiền sư đại nghĩa, nhất là Phản thiền sư chôn ở Kế Quang huyện bên ngoài, chúng ta đương nhiên phải vấn an một chút. Thanh Huyền đạo trưởng đối bọn hắn nói, từ Nhạc Thiên bên kia đi còn xa hơn chút, vừa bạn liền thuận đường đem linh mục cho Lâm đạo hưu đưa tới. Lâm Giác nhìn thấy khối kia linh mục đồng dạng phi thường to lớn, nghe nói bọn hắn là dùng phù lục phái vận chuyển phù, lúc này mới lây quỷ thần chi lực vận chuyển tới, mà khối này linh mục phía trên thình linh mọc ra một đôi con mắt thật to. Đây là Đông Vương mẫu trên hai gò má một khối, dù không bằng một tâm linh vật đủ, nhưng cũng mạnh hơn so với cái khác trụ cột. Giang đạo trưởng ánh mắt tiến tĩnh, không biết mấy vị đạo trưởng cũng đi tìm Bảo Thánh Chân Quân chiếm được linh mục, cho nên trước tìm Bảo Thánh Chân Quân muốn một khối tới, tuy có chút dư thừa lại đều phải được, mấy vị đạo hưu tự hành phân phối đi. Không dư thừa, không dư thừa. Tam sư Minh nói, đã là tâm ý, tuyệt không dư thừa thuyết pháp, thống chi khối này linh mục, so với chúng ta đến muốn càng tốt hơn một chút. Ừm. Giang đạo trưởng cũng không nói nhiều. Đại sư Minh thì là hỏi, bây giờ tình huống như thế nào? Tình huống gì? Trên trời dưới đất. Tự nhiên như đạo huynh nhìn thấy, Tử Hư Đế Quân đã cùng Thiên Ông triệt để quyết liệt, lại đối Cửu Thiên Thần Phật cộng chủ chi vị tình thế bắt buộc. Thanh Huyền đạo trưởng đứng ra nói, nhân thần cùng tồn tại trên trời dưới đất vốn là một thể, phương Bắc quân trấn tự nhiên cũng đồng thời xua binh Nam Hạ, khó mà nói ai trước ai sau, ai mượn ai thế. Tóm lại phương Bắc đại quân cũng tới thế rào rạt. Phương Nam có thể hỏi sao? Cái này, Thanh Huyền đạo trưởng có chút khó khăn, ngược lại nhìn về phía Lục sư Minh, Hoàng đạo hưu chắc hẳn so với chúng ta rõ ràng hơn a. Ta chỉ biết địa dưới, bất quá trên trời dưới đất nghĩ đến kém đến không nhiều. Lục sư Minh nói, phương Nam giàu có thể luận chiến đấu, khó mà cùng phương Bắc với tới, nếu muốn tranh giành thiên hạ, cần chờ một thời cơ tốt. Đợi không được đâu. Đợi thêm. Kinh thành bách tính nhưng có biết? Thất sư Minh hỏi. Biết, cũng không biết. Thanh Huyền đạo trưởng trả lời, Xuân Giang thủy loan áp tiên trì, trên bờ người không biết. Say trong mọi người, bệ bộn nhiều việc sinh kế người, càng không có như vậy mẹ cảm. Ai? Mấy người đều là thở dài. A, đúng, ngược lại là có một việc, Lâm đạo hưu khoảng thời gian này cùng kinh thành không có gì thông tin vắng lai, khả năng không biết, nhưng chúng ta ở đây ngược lại là cũng một mực lưu ý lấy kinh thành, trước đạo hưu một bước biết được, là kiện cùng đạo hưu có liên quan chuyện lý thú. Thanh Huyền đạo trưởng nói. Chuyện gì? Năm ngoái đạo hưu không phải là đi Cẩm Bình huyện, bảo vệ một thành bách tính, lại đi báo Lâm, trừ báo vương sao? Thanh Huyền đạo trưởng nói, bách tính biết Lâm chân nhân pháp lực mạnh nhất, xuất lực lớn nhất, đặc biệt tại Cẩm Bình huyện cùng báo Lâm bên ngoài vì Lâm chân nhân tu miếu lập giống. Đã sửa xong. Đạo huynh chết sát ta. Bách tính làm, cùng ta có liên can gì? Thanh Huyền đạo trưởng cười, ta nếu không nói, chờ trở về kinh thành, ngươi vẫn là sẽ nghe nói. Ta cái kia phối lập tượng. Đạo hưu nói với ta làm gì? Cái kia cùng bách tính nói đi. Lâm Giác nghĩ, thật cũng không nói cái gì. Bản thân cầu cái tiêu giao trường sinh, tự không nên lập tượng xây miếu, có thể đã đều sửa xong, hủy đi cũng là lãng phí. Đến lúc đó có thể để bọn hắn đổi thành đạo quan hoặc là bình thường miếu thờ, vừa vặn mấy chục năm sau, lại một khi thái bình, sẽ có đạo nhân từ Phù Khâu Phong bên trên xuống tới, thanh nhàn vô sự, vừa vặn đi những này đạo quan miếu thờ bên trong ở tu. đây vốn là phù khâu quan sư thúc chức trách, bản thân bây giờ cũng làm sư thúc, kể từ đó bản thân cái này sư thúc trách nhiệm cũng coi như hoàn thành, vẫn là vượt chỉ tiêu hoàn thành. Chương 419, các vị tướng sĩ có thể nguyện theo ta mà đi. Chương 419, các vị tướng sĩ có thể nguyện theo ta mà đi. Đa tạ mấy vị chân nhân, đa tạ Lâm chân nhân, Liễu chân nhân, cảm ơn mấy vị thần tiên. Từ Vân Thành bên trong, đám người từ trên đường đi qua, bốn phía nhà dân bên trong có nhiều bách tính, có rất nhiều tòa này từ Vân Thành dân bản địa, cũng có chính là từ ngoài thành tiến đến, tất cả đều đối đám người hành lễ nói tạ, có thở dài cúi đầu, cũng có quỳ lạy dập đầu, thật sự là nâng đều nâng không đến. Cũng có hài đồng đứng tại đại nhân bên cạnh, có áo rách quần manh, có đảo mặc tinh xảo tiểu y phục, vô luận trong nhà phú quý nghèo hèn, lúc này đều không đổi hài đồng hai mắt thanh tịnh, đều đứng tại đại nhân bên cạnh, lấy một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn xem những này đạo nhân, trong lòng đã có hiếu kỳ, cũng có sùng bái kinh ngạc. Còn có người đọc sách nhìn xa xa, chỉ là khoảng thời gian này kinh lịch mang đến rung động, liền vượt qua sách thánh hiển, chỉ tính toán như thế nào đem nhớ kỹ, chuyển cho hậu thế hậu nhân nghe. Một đường ra Tử Vân, đi đến Kế Quang, vẫn là như thế. Bất quá Kế Quang muốn so Tử Vân tàn tạ nhiều. Nơi này đồng dạng là Đông Vương Mẫu trọng điểm công phá địa chi nhất, mà lại phòng giữ lực lượng tương đối yếu kém, dẫn đến thủ thành tướng sĩ, tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ tổn thất nặng nề. Thậm chí kỳ nhân dị sĩ nhóm chiến tử quá nửa. Nam Thiên Sư may mắn sống sót, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Lúc trước Lâm Giác thấy qua am hiểu hỏa pháp An Công cũng bất hạnh gặp nạn, nghe nói hắn tránh thoát hùng yêu va chạm, tránh thoát mãnh hổ vô đánh, nhưng không có tránh đi tiểu yêu an toán. Vị yêu Vân Tiền pháp sư thì là sống tiếp được. Nhất lệnh Lâm Giác kinh ngạc chính là, am hiểu thần hành thuật Trương Công vốn nên am hiểu nhất tránh né, nhưng cũng gặp nạn. Vạn hạnh trong bất hạnh là, bọn hắn cũng không phải là hồn phi phách tán. Lấy An Công cùng Trương Công trước kia tại kinh thành góp nhặt thanh danh công đức, ở chỗ này công lao, sau khi chết thành thần chỉ là bản thân có nguyện ý hay không sự, cơ hồ không có bất ngờ. Có thể hay không làm Cửu Thiên Chính Thần khó mà nói, vậy phải xem ngày thường lập trường và tín ngưỡng, mà lại bây giờ chính là phong vân biến ảo thời cơ, sau này thiên đế chi vị rơi vào nhà ai cũng không tốt nói, bất quá tại bách tính hương hỏa ra chỉ xuống làm địa thần hoặc là tại địa phủ làm âm quan vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Trừ phi mình không nguyện ý phản thiên sư cũng kém không nhiều. Là mời đến phủ trì thần quân, nháy mắt tiêu diệt Đông Vương Mẫu phân thân, một kiếm bổ ra Đông Vương Mẫu bản thể phản thiên sư, dân chúng trong thành có lẽ không biết công lao của hắn, kỳ nhân dị sĩ cùng thủ thành tướng sĩ lại đều biết được, mà Nam Thiên Sư một thân chính khí, cương trực công chính, tự nhiên sẽ không giấu giếm hắn công hiến. Bây giờ Kế Quang bách tính đều biết, ngày ấy ban đêm chính là từ Kế Quang huyện đi ra, tại Tần Châu Bắc Bộ đại danh đỉnh đỉnh phản thiên sư đổi tới nơi đây, mời xuống thần linh, lúc này mới diệt trừ yêu vương. Đáng tiếc phản thiên sư thẹn trong lòng, không muốn bị thần. Sau đó đám người lại cùng nhau đi tới ngoài thành. Chỉ thấy lúc này chính là hoàng hôn thời điểm, sắc trời ảm đạm, một tòa tàn phá Kế Quang thành, ngoài thành núi xanh thảo nguyên đã có khô héo dấu hiệu, đại địa vẫn là một mảnh hỗn độn, giống như là có cự nhân cự long ở đây tứ ngược qua đồng dạng, chất lên bùn đất giống như là núi nhỏ đẩy ra khe danh giống như là lũ sông, thế nhưng lại vừa lúc có như vậy một cái cây, may mắn tránh khỏi yêu quái trà đạp, tránh thoát Đông Vương Mẫu thân thể, đến nay vẫn đứng sừng sững ở chỗ đó. Đây là một gốc bình thường khổ luyện thụ. Trên mặt đất điểm rồi hương đến, bãi rượu cấm phẩm, một đám tu đạo nhân cùng kỳ nhân dị sĩ vây quanh khổ luyện thụ, đã có hương hỏa khí từ bốn phương tám hướng vào tới, gần ngay tại sau lưng huyện thành, xa thì lại đến từ Tần Châu các nơi. Dưới cây có cái nấm mộ, cây bên trong lẩn ẩn có bóng người. Đây chính là Lâm Giác mặc dù không bỏ, nhưng cũng không có như vậy bị thương nguyên nhân, người chết làm quỷ, cũng không chỉ là sợ hãi cùng bị dị, có khi cũng là một loại tưởng niệm cùng lãng mạn. Phan Thiên Sư thật làm chỉ nguyện làm cô hồn, không muốn làm thần linh sao? Thanh Huyền đạo trưởng thở dài nói, đạo hữu hương hỏa có thể rất mạnh à, nếu là vì thần, tiền đồ vô lượng. Hương hỏa nặng hơn, cũng không chính đạo mà đến, dở trò dối trá lừa đời lấy tiếng chi đồ, nếu là vì thần, những cái kia chân chính chính trực thần linh ngược lại cảm thấy bất công cũng cảm thấy không thích. Huống chi cô hồn giã quỷ cũng có tự tại. Thần linh là nam công nhân vật như vậy mới nên làm, mới có thể làm. Cây bên trong ẩn ẩn truyền đến thanh âm, lơ lửng không cố định, bần đạo có thể ở nơi đây ngóng nhìn cố hương hương suy liền đã thỏa mãn. Làm sao không tính chính đạo? Không cần an ủi ta. Đạo hữu ngược lại là nhìn thoáng được. Ta tuy là quỷ, lại có hương hỏa bản thân, địa phủ lâm sai đã tới, cũng chỉ là hỏi ta phải chăng muốn xuống dưới, trên trời thần quan cũng đã tới, cũng chỉ là đưa tới thượng nhiệm vì thần sách lệnh. Hôm nay lúc chiều thái dương chiếu lên người mở mắt không ra, trong thành các nơi cô hồn dã quỷ cũng không dám ra ngoài, bần đạo cũng ra ngoài dạo qua một vòng, phát hiện chỉ là nóng, bất giác đốt đau nhức. Như thế còn có cái gì nhìn không khai đây này? Thôi được. Thanh Huyền đạo trưởng cũng không nói nhiều. Lâm Giác liền đứng ở bên cạnh. Đám người ở ngay trước mặt hắn vì hắn dâng hương, cùng hắn trò chuyện với nhau nói lời cảm tạ, lại đứng ở bên cạnh đi chờ đợi. Lúc này, lại có ai sẽ xoắn suýt lúc trước phủ trì thần quân lời nói đây? Lại có ai sẽ xoắn suýt phản thiên sư có phải là thật hay không thiên sư đâu? Thậm chí đa số người cho tới bây giờ cũng căn bản không biết, thậm chí không tin hắn là một giả thiên sư, chỉ cảm thấy hắn là có địa phương nào mạo phạm đến vị kia phủ trì thần quân thôi. Cuối cùng Lâm Giác chuyển đến một bức tượng thần bởi vì tuế nguyệt mưa gió mà pha tạp rơi, thấy không rõ nguyên bản bộ dáng, chỉ mơ hồ có thể phân rõ được, xác nhận một vị cầm kiếm võ thần hình tượng. Lâm Giác đem tôn thần tượng này đặt ở dưới cây. Đây là đạo hưu mang đến, chúng ta cũng không mang về, nó cũng cùng đạo hưu đồng dạng, không chỗ có thể đi, liền mặc nó đặt ở dưới cây này đi. Lâm Giác nói, có lẽ ngày nào phủ trì thần quân không sống được, sẽ để cho thờ phụng tín đồ của mình hoặc là đạo nhân đến đem chi dọn đi. Cái này, đạo hữu, xin từ biệt. Lâm Giác cùng hắn hành lễ, nếu là sau này từ đây địa lộ qua, tất nhiên đến thăm ngươi. Lâm Giác kỳ thật có thể đoán được, đại khái phụ chỉ thần quân sẽ không đem tôn thần tượng này rời đi. Sắc trời càng ngày càng ảm đạm. Rất nhiều người ảnh nhao nhao đối cái này khỏa khổ luyện thụ cùng dưới cây nấm mồ hành lễ cáo tử, lại riêng phần mình từ biệt. Đã như vậy, chúng ta cũng nên hồi kinh. Nam tiên sư bản thân bị trọng thương, cũng không hiển vẻ mệt mỏi, tựa hồ vĩnh viễn tràn ngập ý chí chiến đấu đồng dạng, bây giờ yêu ma đông đảo, kinh thành chắc hẳn cũng là như thế. Cái kia mời Nam công đi đầu một bước. Lâm Giác hành lễ nói, chúng ta qua được đoạn thời gian mới đến kinh thành. Cái kia Nam Mỗ liền về trước đi, thay Lâm chân nhân thử trước một chút kinh thành phong vân ấm lạnh. Nam tiên sư nói xong nhất đốn, cũng nghiêm mặt đứng lên, đối Lâm Giác sau lưng các sư minh nhao nhao hành lễ, đa tạ mấy vị đạo trưởng ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi đây, tại thời khắc nguy cấp đến đây tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích. Cùng lúc đó bên cạnh hắn sau lưng tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ nhóm cũng đều nghiêm mặt, đối Lâm Giác cùng sau lưng mấy vị sư minh muội trịnh trọng hành lễ. Đều là trừ yêu vì dân, không dám xưng tạ. Lâm Giác nói, khác đường trung lục lực, thiên ngai cùng tuyển tế. Tam sư minh nói, các vị đạo hữu cần gì phải nói loại lời này đâu. Ngay kế tiếp buổi sáng, kế quang huyện kỳ nhân dị sĩ nhóm phần lớn liền rời đi, chỉ để lại một chút tăng đạo ở đây siêu độ vong hồn. Gặp ở kinh thành. Chân giám cung các đạo trưởng cũng đi, đồng dạng lưu lại mấy cái tiểu đạo sĩ ở đây hành siêu độ cùng làm pháp sự tình. Phù Khâu quan chín vị sư minh đệ chưa có trở về kinh, cũng chưa rời đi, thậm chí không có toàn về Tử Vân, mà là tứ tán ra đi Mặc Độc Sơn phía ngoài bốn tòa trong thành trì. Lâm Giác mang theo vạn tân binh bọn người trở về Tử Vân. Đến thời điểm lại là một buổi tối. Tử Vân thành bên ngoài núi thây biển máu dù đã không ở, âm khí sát khí yêu khí lại nhưng trường tồn, phàm nhân từ đây đi qua nhưng sẽ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đến buổi tối vẫn có quỷ hỏa phiêu đãng, có quỷ hồn du tẩu, cũng có không cam lòng chết đi tàn hồn chấp niệm lưu tại trên tường thành bồi hồi phiêu đãng, ý muốn trừ yêu. Chư vị tướng sĩ hảo hán còn nhớ rõ tại hạ, ta chính là Y Sơn đạo nhân, họ Lâm tên Giác là đây, ngày ấy từng cùng chư vị cùng nhau ở đây chống cự yêu ma. Lâm Giác đứng tại trên tường thành nhìn khắp bốn phía, đa tạ mời vị ở đây trừ yêu hộ dân, bị yêu làm hại là ai cũng không nguyện nhìn thấy sự, nhưng là đã không thể vãn hồi, chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc. Nếu là chư vị bỏ mình thành quỷ, hồn phách hoàn chỉnh, liền ở chỗ này chờ đợi âm sai là được, lập tức an tâm rời đi, chớ có lưu lại nhân gian. Nếu là hồn phách không hoàn toàn, bây giờ ngoài thành yêu quái đã trừ, Đông Vương Mẫu cũng bị chân quân vây khốn luyện hóa, không cần lại có tâm kết, còn mời chư vị mau chóng nghỉ ngơi đi, miễn cho hạ không được âm gian, lại nhận phong nguyệt mưa rơi tuế nguyệt dày vò nỗi khổ. Nếu có không muốn rời đi, lại nguyện ý theo ta hàng yêu trừ ma, trừng ác dương thiện, có thể tiến thân sau cho mình, bần đạo tự mình chư vị tìm nhất an thân chỗ. Sau lưng vạn tân vinh giơ một cái bình sứ, vừa mới nói xong, toàn bộ Tử Vân huyện mặt phía bắc, thành tường trên dưới các phương đều có tàn hồn bay tới, bay vào bình sứ bên trong. Số lượng không nhiều, nhưng cũng có hơn 20 vị. Ngày ấy một trận chiến, Tử Vân tướng sĩ chiến tử hơn ngàn, có sau khi chết thành quỷ có vẫn chưa thành quỷ, hóa thành tàn hồn chấp niệm cũng không nhiều, có lẽ là kể vai chiến đấu qua, ngược lại là tuyệt đại bộ phận đều nguyện đi theo Lâm Giác. Đa tạ chư vị, sau này làm phiền chư vị. Lâm Giác hành lễ nói, bần đạo ở đây đi đầu nói rõ, nếu là ngày nào chư vị phát hiện bần đạo vòng vo tâm niệm tính tình, phát hiện chư vị đi sự tình không còn là hàng yêu trừ ma, trừng ác dương thiện, có thể tùy thời rời đi. Nói một trận, cũng đối khác quỷ hồn cùng vẫn chưa theo hắn mà đi tàn hồn chấp niệm hành lễ, cùng chư vị kể vai chiến đấu, chính là tại hạ may mắn. Có quỷ hồn ngơ ngơ ngác ngác, bốn phía phiêu đãng, cũng có ý chí thanh tỉnh, ở dưới ánh trăng cùng hắn đáp lễ. Cùng lúc đó, đại sư Minh Lưu tại kế quan huyện, cũng đứng tại đầu tường, tại thất sư Minh cùng tứ sư Minh đồng hành, đối mặt càng nhiều tàn hồn chấp niệm, nói gần giống như hắn. Tam sư Minh thì cùng mấy vị khác sư Minh đi Nhạc Thiên cùng Bá Ngọc. Trong loạn thế, dịch sinh võ nhân tàn hồn. Nơi đây bốn huyện, có nhiều không cam lòng người. Đạo đang thích hợp tu tập khắc đậu thành binh đạo nhân. Chờ thêm mấy ngày, chúng ta cần trước đem những này linh mục mang về Y Địa Sơn, có thể muốn phí không ít thời gian công phu. Lâm Giác quay người từ vạn tân binh trong tay tiếp nhận bình sứ, lại đối hắn nói, các ngươi cũng về trước kinh đi. Cần phải chúng ta hỗ trợ. Kia liền không cần, các ngươi trừ yêu cũng vất vả, trở về thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức, tại kinh thành chờ chúng ta chính là. Tốt. Vạn tân binh gật đầu ứng xuống. Chưa được mấy ngày, Tử Vân thành liền chỉ còn bọn hắn. Thế nhưng là nhiều như vậy linh mục, như thế nào mang về, cũng là một kiện làm người đau đầu sự. Chương 420, kinh thành nghe đồn chương 420, kinh thành nghe đồn quan dịch bên trong là gỗ lim chế tạo cung điện. Chân đến so le tinh tế, trăm chản ngàn đèn, chiếu lên cung điện như ban ngày một dạng thông minh, hồng sa màn trướng, giường cột chạm trổ, thường hữu nhân gian sớm đã tìm không được thư họa bút tích thực, giá trị liên thành đồ cổ trang sức, lại có không giống nhân gian ca cơ vũ nữ biểu diễn, có gã sai vặt bưng tới thịt rượu. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Tam sư Minh đôi tay giang ra, không hiểu nhìn xem Lâm Giác, lại vòng nhìn bốn phía đại điện, cái này mấy gian cung điện lầu các lớn như vậy, chẳng lẽ còn thả không tiến những này đầu gỗ? Sư Minh nói là được rồi. Đem những cái kia đầu gỗ bỏ vào đến, nhiều nhất khối kia lớn nhất, môn thả không tiến vào, cần phải tính lấy kích thước phá nhỏ, lại bỏ vào đến. Tam sư Minh nói, đã có thể mang theo những cung điện này lầu các, tự nhiên cũng có thể mang theo cung điện trong lầu các đầu gỗ. Thì ra là thế. Lâm Giác hơi kinh ngạc, đối cung điện này lại càng đánh giá cao hơn một chút. Mấy vị khác sư Minh cũng là như thế. Xem ra cái này lại thật lại huyễn, không thật không huyễn cung điện lầu các còn muốn so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm kỳ diệu thần dị. Sư đệ ngươi cái kia một phần phải đặt ở đây. Đặt ở Phong Sơn lên đi. Ta hồi kinh sau, có thể muốn rời đi mấy năm, đi tìm một chút tạo hóa, sau đó lại về kinh thành, lại đợi một thời gian ngắn. Đặt ở Phong Sơn phía trên liền chút, còn có sư muội hỗ trợ nhìn xem. Được, vậy chúng ta ngày mai 3 ngày liền bắt đầu phần, chia xong liền bắt đầu phá, sau đó trước cho quan chủ đem hắn cái kia một phần đưa trở về, dù sao nhân gia là quan chủ, không dám trì hoãn, sau lại cho sư đệ ngươi cái kia một phần. Tam sư huynh rất tự nhiên nói, ta cái kia một phần, mang theo chính là. Sư huynh còn muốn tiếp tục lưu lạc thiên hạ sao? Tự nhiên. Lúc này mới mấy năm, cái kia liền tiêu xài đủ rồi. Tam sư huynh nói, huống chi ta đáp ứng Hoa công chúa, mang nàng đi thăm danh sơn đại xuyên, phong quang thắng cảnh, còn xa xa không có đi xong đâu. Lâm Giác nghe vậy nhìn về phía mấy vị sư huynh. Mấy vị sư huynh cũng cùng nhìn nhau. Cái kia thiên hạ có thể quá lớn, sư huynh mấy chục năm đều chưa chắc đi được xong. Lâm Giác vừa cười vừa nói, ai nói? Ha ha. Hoa công chúa món bảo vật này thần thông thật sự là lợi hại, sư đệ mang theo vùng cung điện này lầu các hành tẩu thiên hạ, cũng là tự tại. Nhị sư huynh bưng chén uống rượu, trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, ngựa khí lạnh nhạt, khó trách sư đệ sẽ ở trong tư trào phúng chúng ta mỗi ngày ăn cơm heo cùng cứu đói đan. Nhưng không ngờ tam sư huynh mười phần tự nhiên, cái kia tin không phải ghi cho ngươi xem thì thôi, đạo gia ta không cùng ngươi so đo, ngươi quên là được. Tứ sư huynh nghe vậy, cũng mở miệng nói ra, sư huynh nơi này náo nhiệt như vậy, xin ca man múa, khó trách sẽ trào phúng ta là dã nhân. Khó trách sư huynh sẽ lo lắng thân thể của ta. Thất sư huynh nói, các ngươi cũng quên. Cũng quên. Sư huynh thật sự là không hiểu y thuật, thuốc tráng dương cần gì phải nghiên cứu chế tạo. Vũ sư huynh mở miệng, từ xưa đến nay, đàn phương rất nhiều a. Muốn cái gì dược liệu? Sư đệ trở về thì chuẩn bị. Năm ngoái Việt Vương mới tặng ta rất nhiều dược liệu, cũng không biết có đủ hay không. Lục sư huynh cũng nói, việc quan hệ sư huynh thân thể, tất nhiên muốn dùng tốt nhất. Tam sư huynh dứt khoát không nói, nâng chén uống rượu, lay một cái đầu, liền quên mất lúc này sầu. Lâm Giác lột lấy hồ ly, cười mà không nói. Tiểu sư muội thì chuyên tâm nút trong ngực hài đồng ăn cháo, nhìn nàng bộ dạng này, ngược lại là có thể đem chiếu cố không sai. Ngày kế tiếp bắt đầu, chia đều linh mục. Về phần Long Bà gánh trở về khối kia lớn nhất linh mục, bọn hắn chưa để sư muội xuất thủ, mà là từ Lâm Giác cùng Tam sư huynh cùng một chỗ quy hoạch tính toán, lại cùng nhau độc thủ, đem tỉ mỉ chia cao cỡ một người lớn nhỏ. Lớn nhỏ như vậy có thể trực tiếp dùng để điêu khắc Long Bá đạo binh, nếu là tìm không được Long Bá tàn hồn, phá thành phần nhỏ cũng rất phương tiện. Chỉ là chia tách, liền mất mấy ngày thời gian. Như thế liền có thể bỏ vào trong cung điện, lập tức thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi. Đi ra quan dịch, bên ngoài vẫn là tàn tạ vắng vẻ đường đi, mấy tháng ít có người thanh lý, dài cỏ dại, nhưng mà quay đầu nhìn lại, trong môn lại là trang nhã xa hoa cung điện. Chỉ là cung điện này cũng ở đây cấp tốc co vào lương trụ co lại chết, trần treo rơi xuống, trong vách tường thu, tại trong xương khói nhất trọng đập lại, những cái kia linh mục cũng đều mền ở bên trong. Còn không có thấy rõ ràng, sở hữu cung điện lầu các liền đã trở nên rất nhỏ. Mặc áo đỏ hoa công chúa trên tay nâng một cái đựng lấy mấy gian cung điện khay, chậm rãi đi ra, mà tại nàng đi ra quá trình bên trong, cái kia khay cũng ở đây hướng bên trong chồng chất, rất nhanh biến thành một cái chỉnh tề lại làm công tinh xảo gỗ linh hộp, giống như là xuất giá lúc đồ trang sức tế nhuyễn hộp. Chính là sáng sớm không có ánh nắng, hoa công chúa đem hộp đưa cho Tam sư huynh. Đa tạ công chúa. Tam sư huynh khó được hữu lễ, hoa công chúa mỉm cười một cái liền biến mất không thấy. Đi thôi. Một thất thanh ngọc bả mã, hai thất ngựa đá, hai đầu lửa giấy, một đám đạo nhân, còn ôm cái hài đồng, một con hổ ly, một đầu thải ly, đạp lên phiến đá đường đi hướng phía ngoại bước đi. Bách tính nghe tiếng, tất cả đều từ trong phòng đi ra đưa tiễn. Trong thành quan lại nghe vậy, cũng là đến đây dập đầu. Ra khỏi thành thời điểm, thủ thành tướng sĩ đồng dạng hành lễ đưa mắt nhìn. Ngoài thành hoang nguyên vô biên, một đoàn người chậm rãi không có thân ảnh. Chính là hạ qua thu đến, sáng sớm không nóng, không khí cũng mang theo từng tia độ ẩm hóa thanh lạnh, có thể nghe được bùn đất cùng cỏ dại hương vị, là thiên địa tự nhiên khí tức. Mấy người không có vội vã dùng thần hành thuật đi đường, mà là thừa dịp cái này dễ chịu hài lòng thời gian, trước đi bộ đoạn đường. Một bên đi còn có thể một bên nói chuyện phiếm. Lần này ngươi như nguyện, thật nhặt tên đồ đệ. Lâm Giác đối tiểu sư muội nói, hắn là sớm đã nhìn ra, tiểu sư muội sớm đã có thu tên đồ đệ tới chơi ý nghĩ. Trong núi sắc thực thanh lãnh cổ hàn, chỉ có một người một mèo vậy, dù không tịch mịch, có thể thời gian dài, nhưng cũng không thú vị. Đại sư Minh thu đồ lúc, tiểu sư muội đã cảm thấy mới lạ. Nhị sư Minh thu đồ lúc, nàng cũng cảm thấy rất hứng thú, ríu rít cùng Lâm Giác chia sẻ. Ta có chút sợ nuôi không sống nàng. Vậy thì phải dụ tâm. Ta lại sợ nàng lớn lên không nghe lời. Nàng đều đã lớn rồi, cần gì phải nghe lời ngươi. Nàng tự có ý nghĩ của nàng. Lâm Giác nói, về phần nàng đến lúc đó ý nghĩ như thế nào, thiện hay ác, liền muốn sư muội hảo hảo dạy bảo. Tối thiểu đại sư huynh nói nàng lúc này ngũ khí cân đối, nói rõ bản tính không xấu. Ta còn có chút sợ phiền phức. Vậy thì phải hỏi hai cái sư huynh. Thế là Lâm Giác cùng tiểu sư muội đều nhìn về hai cái sư huynh. Không phiền phức, còn có thể gọi bọn hắn trên núi trẻ tuổi, xuống núi chọn mua, đi linh tuyển múc nước, tại đạo quan quét rác. Đại sư huynh nói, tóm lại một người ở trên núi, dùng để giải quyết tịch mịch là cực tốt. Không phiền phức, còn có thể gọi hắn hỗ trợ quạt lửa, cầm đan bình lấy dược tài. Nhị sư huynh cũng đi theo nói, coi như muốn dạy hắn đan đạo pháp thuật, học chữ, tu hành tu tâm, cũng đúng lúc xem như giải buồn. Cái này tựa như là ta cùng sư huynh cũng đã làm sự, đúng không? Nhị sư huynh nói, nếu có không hiểu, có thể trở về hỏi ta. Đại sư huynh nói, duy nhất phải chú ý một điểm, chính là Tần Châu linh pháp phái lấy bên ngoài kinh thành Ngọc Sơn vi tôn, chúng ta phủ khâu quan người tuy ít, lại không phải tiểu quan, mà lại cùng Ngọc Sơn di vãng không hề cùng chỗ. Ngươi ở đây tu hành thì cũng thôi đi, bây giờ còn thu lưu lại hạ truyền thừa, không biết bọn hắn có thể hay không cao hứng. Sợ cái giám a? Tam sư huynh nói, chúng ta phủ khâu quan lúc nào thua qua bọn hắn. Ai nha, không phải nói như vậy. Đại sư huynh lắc đầu. Ta đã biết, sẽ chú ý. Tiểu sư muội nhẹ gật đầu, lại hỏi, bất quá nàng còn không có danh tự, chỉ có cá tính cùng nhũ danh, ta có phải hay không muốn cho nàng lấy cái danh tự đâu? Cái này lục sư đệ am hiểu. Lục sư Minh. Họ gì? Họ Trương. Sao không liền lấy Tử Vân vi danh? Trương Tử Vân. Tiểu sư muội gãi gãi đầu, cũng chưa phản bác. Tuy nói nàng nhìn thấy đại sư Minh nhị sư Minh thu đồ sau, liền nghĩ qua sau này mình cũng thu tên đồ đệ, cũng may trên núi nhiều chút chuyện làm, nhiều người nói chuyện, bất quá nàng cũng không có nghĩ qua lại nhanh như vậy, tại nàng ban đầu trong dự đoán tối thiểu lại muốn qua mấy năm hoặc là mười mấy năm, tối thiểu xếp tại đa số sư Minh đằng sau. Cái này đối với nàng mà nói, có chút đột nhiên có lẽ đây cũng chính là duyên phận. Lập tức tiếp tục vừa đi vừa nói. Thế mới biết hiểu, tại đại chiến trước, mặc dù thất sư Minh hướng Y Lê Sơn đưa tin trở về, bất quá đại sư Minh bọn người thu được tin lúc, liền đã dưới chân núi. Là bọn hắn lo lắng lấy phương này sự tình, thường xuyên hỏi thăm kê tiên, xem bói dự đoán, biết mưa gió sắp tới, thế là liền lên đường xuống núi. Đi theo các vị sư Minh cùng một chỗ, về trước Y Lê Sơn một chuyến, vung xuống linh mục, lúc này mới quay trở lại kinh thành. Ngọc Sơn đạo trưởng trước hết nhất hồi kinh. Kinh thành bách tính bởi vậy biết được đông bắc sự tình, nhất thời đã hiếu kỳ cái kia nuốt thành yêu vương, hiếu kỳ chân quân thần linh hạ giới chẳng cảnh, lại vì cái kia đáng sợ yêu vương mà cảm thấy e ngại. Sau đó là Nam Thiên Sư cùng tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ nhóm. Kinh thành bách tính bởi vậy biết được càng nhiều chi tiết. Biết Thanh Hoa Đế quân trước người, Thanh Diệu chân quân dưới trướng, từng có một vị đa mục thần tướng hưởng ứng Nam Thiên Sư mời, dẫn binh hạ giới trừ yêu, biết được yêu vương phân thân cơ hồ cùng vân một dạng cao lớn, một roi liền làm hỏng thành trì, biết được nguyên bản lưu tại kinh thành Phản Thiên Sư tại nguyên nan thời khắc, không chối từ bất và không sợ sinh tử đổi tới kế quan huyện, mời xuống thần quân, chu diệt yêu vương phân thân, chém giết yêu vương bản thể, mà Phản Thiên Sư thì bất hay gặp nạn. Kinh thành bách tính phải sợ hãi, ngay cả dấu ở trong kinh thành yêu tinh quỷ quái cũng không dám tin. Lập tức cực kỳ bi ai giả không biết bao nhiêu. Cũng bởi vậy biết được, tiến đến thủ hộ Tử Vân huyện Lâm Chân Nhân tại lắng lại Tử Vân huyện yêu loạn, chém giết yêu vương phân thân sau, lại tới kê quang huyện tương trợ, biết được Huy Châu có tòa Y Lìa Sơn, trong núi có thần tiên đạo quan, trong quan chín đệ tử từng cái đều là thần tiên chân nhân, lần này nghe tiếng yêu vương làm loạn, cùng nhau xuống núi tương trợ, cái kia đầy trời ngân quang che lại lôi đỉnh, chiếu lên ban đêm sáng như ban ngày. Chân giám cung các đạo trưởng cũng trở về kinh thành. Kinh thành quan lại bách tính đều biết, chân giám cung các đạo trưởng tự mình đi Bá Ngọc huyện, mời xuống thần binh tiên tướng, cùng yêu binh yêu tướng tác chiến, đem đánh lui. Nhất thời chân giám cung hương hỏa đại thịnh, khói xanh thành mây, cánh cửa đều bị đập phá, trong viện tràn đầy tất cả đều là người, ngay cả quay người đều khó khăn. Có người nghe đồn, cái kia Giang đạo trưởng là sống thần tiên. Ngay cả vẫn chưa rời đi kinh thành quan tinh cung, cũng nhân mời xuống hai vị chân quân tiến đến diệt trừ yêu vương, thanh danh có chút chuyện tốt. Tử Vân huyện kỳ nhân dị sĩ cũng nhao nhao hồi kinh. Đông đảo kỳ nhân dị sĩ sinh động như thật, miêu tả yêu vương cùng dưới trướng yêu binh yêu tướng đáng sợ, miêu tả đạo nhân phong thái, trên trời rơi xuống thiên binh cùng cự thần, ngũ vi bạch hổ, còn có tác chiến chi tiết. Chỉ có cái kia Lâm chân nhân thật lâu chưa từng hồi kinh. Chờ bọn hắn trở về thời điểm, cả tòa kinh thành, quán trà tử quán đã tràn đầy đông vương mâu chiến bại, trường sinh giáo hủy diệt nghe đồn, trong truyền thuyết có nhiều thần tiên cao nhân thân ảnh, bị mọi người chỗ nhiệt phụng, nói chuyện say xưa bên trong thậm chí ẩn ẩn sai lệch, người bất đồng trong miệng truyền ra khác biệt phiên bản. Vừa mới qua đi một đoạn thời gian ngắn, không biết trăm năm về sau, lại sẽ trở thành cái dạng gì. Chương 421, hồi kinh chương 421, hồi kinh bên trái có cái trà lâu, trà khách ngồi đầy, bên trong một vị lao tiên sinh đang kể ngày gần đây kinh thành truyền đi xôn xao đông bắc sự tình, nói cái kia Mặc Độc Sơn bên ngoài, bốn tòa thành trì, theo thứ tự là Tử Vân, Kế Quang, Bá Ngọc cùng Nhạc Thiên bốn huyện, ngày ấy trong đêm, thuộc Tử Vân cùng Kế Quang gặp phải yêu quái nhiều nhất, nhưng chưa từng nghĩ, cái kia Đông Vương Mậu hết lần này tới lần khác liền gặp Lâm chân nhân cùng Phản Thiên Sư. Hai vị này chân nhân thiên sư, đêm đó tứ địa bên trong, Tử Vân yêu quái nhiều nhất, hết lần này tới lần khác trước hết nhất giải khốn, còn đi gấp rút tiếp viện nơi khác, cái này lại vì sao? Tất nhiên là Lâm chân nhân bản lĩnh tối cao. Thuyết thư tiên sinh vũ bản, kinh động đến ngoài cửa đi ngang qua đạo nhân. Đám người nhịn không được liên tiếp văng đi ánh mắt, nhất là Thất sư huynh cùng tiểu sư muội. Hồ Ly cùng Thải Ly cũng đi theo vừa đi vừa nghiêng đầu. Bên phải lại có một gian tử quán, ngồi phần lớn là hán tử say, còn tại đàm luận việc này, đàm đến hứng khởi, nghe nói ngày ấy, trừ Lâm chân nhân cùng nàng sư muội tại Tử Vân đối địch, hắn còn từ Huy Châu đem hắn các sư huynh đệ đều cho mời đi qua. Vậy nhưng thật sự là 18 vị thần tiên tề tụ a. Huy Châu ở đâu? Đông Nam. Có cách xa mấy ngàn dặm. Thần tiên coi như không phải thuận gió đến, cũng nên là ngồi vân lai. Đúng vậy a. Tam sư huynh nghe được vui vẻ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bàn khác, nghe nói kia 18 cái thần tiên bên trong, có cái anh tuấn tiêu sái, tựa như chân quân võ thần hạ phàm, có cái hạc phát đồng nhan, chính là Y Lìa tiền đến, vung tay một cái, nếu không có thương thiên hòa người chết cũng có thể đứng lên. Lợi hại như vậy a? Kia là Lâm chân nhân sư huynh, có thể là bình thường đạo nhân. Tam sư huynh vẫn như cũ vui vẻ, lại quay đầu, đặc biệt nhìn về phía sau lưng ngũ sư huynh. Cái kia chân giám cung đạo trưởng cũng rất cao minh, nói bị kia bạch đạo trưởng đã sắp thành tiên, bây giờ ngươi phải đi chân giám cung thắp cái hương a, dù không cần nhiều tiền hương hỏa, cũng phải đứng hàng nửa ngày. Nghe nói Lâm chân nhân tọa hạ có cái hồ tiền, trước kia trên đường đều có thể trông thấy nho nhỏ một đầu, kết quả nhân ra gặp được yêu quái, lát mình biến hóa, so phòng ở còn lớn hơn, những cái kia cái gì si mị võng lượng hổ báo xài lang, hồ tiên há miệng hút vào liền đem bọn chúng tất cả đều nuốt vào trong bụng đi. Nghe nói Nam tiên sư, Lâm chân nhân vì sao chậm chạp chưa hồi kinh? Hồ Linh lệ bước quay tròn bước loạn trọn không ngừng, lại là hướng vương kia nghiêng đầu sang chỗ khác, một mặt nghiêm túc, nghe kinh thành bách tính khích lệ bản thân Hồ Ly đã đi qua, lô thai lại hướng phía sau chuyển. Mấy cái đạo nhân thì là túi đầu nhìn nó. Phát giác được phía trên ánh mắt sau, nó dương mắt nhìn xuống, lúc này mới thu hồi ánh mắt giả vờ như không có hứng thú dáng vẻ, tiếp tục mặt không biểu tình mắt nhìn thẳng đi lên phía trước. Kinh thành thật là náo nhiệt a. Thất sư huynh ôm tiểu sư muội mới nhặt đồ đệ, đi ở lâm giác bên cạnh, cảm thán nói: "Náo nhiệt không được bao lâu. Ta đi qua phương Bắc, bên kia vốn là dân phong lưu hãn, khắp nơi đều là tạp phỉ, phương Bắc quân trấn lâu dài cùng đại túc giằng co, lại kiêm muốn thảo phạt yêu tinh quỷ quái, nói lên chiến lược, cùng bảo vệ kinh thành những cấm quân này, thậm chí phương Nam quân đội đều không phải một chuyện, tăng thêm mấy năm gần đây phương Bắc luôn có to to nhỏ nhỏ thiên tai, thu hoạch không tốt, Ôn Thuận lao bách tính cũng phải làm xài lang." Tam sư Minh liếc mắt ngắm hắn: "Ta xem ngươi vẫn là thu một phát tâm, dùng nhiều chút tâm tại trên tu hành, dạng này còn có thể nhìn thấy tiếp theo hướng phồn hoa. Sư Minh, lời này cũng tặng cho ngươi." "A." Sau khi xuống núi cánh quả nhiên cứng rắn. "Đạo gia ta Hạ Sơn, đã không phải là Phù Khâu quan đệ tử." Thất sư Minh lấy Tam sư Minh ngữ khí nói, thật là khiến lòng người lạnh ngắt. Tam sư Minh lắc đầu: "Nhớ năm đó ngươi mới vừa lên núi, vẫn là cái 13 tuổi tiểu thí hài, sư Minh ta mang theo ngươi lên núi lớn tuổi, mang theo ngươi đi bắt cá, có một lần ngươi ở trong núi lạc đường đêm hôm khuya khoắt về không được, ở trên núi khóc, vẫn là sư Minh ta đánh lấy bó đuốc lên núi." "Sư Minh là 14 tuổi." Thất sư Minh nói, "mà lại ta sở dĩ lạc đường, là bởi vì sư Minh ngươi dẫn ta lên núi sau, lại tại trên núi uống say, đổ vào trong bụi cỏ ngủ thiết đi, ta tìm không thấy ngươi, chờ ngươi tỉnh ngủ sau bản thân phủi mông một cái đã đi xuống núi." "Quên đi." Tam sư Minh sắc mặt không thay đổi. "Nơi này còn không phải phồn hoa nhất." Lâm Dật nói, đưa tay chỉ phía trước, dọc theo con đường này đi đến đầu, hướng bên tay phải chuyển, chính là kinh thành gió xuân một con phố, cả con đường đều là thanh lâu, toàn bộ đại khương am hiểu nhất cầm kỳ thư họa, ngâm thơ làm đối nữ tử, cơ hồ đều ở đây bên kia, chập tối đi ngang qua gió đều là son phấn bị. Nói đến thú vị, triều đình những năm cuối, thanh lâu đảo càng phát ra phồn vinh hưng thịnh. "Vậy ta có thể được đi đi dạo một chút?" Thất sư Minh vấn đạo, "nào một ở giữa tốt nhất?" "Vậy ta cũng không biết." Lâm Dật nói, "ta chỉ biết, có chút bán mình không làm xiếc, có chút bán nghệ không bán thân, thậm chí nghe nói, có chút chính là yêu tinh quỷ quái. Sư Minh ta cũng chỉ là đi giải cái kiến thức." "Sư Minh không cần nóng lòng cầu học, thời gian còn nhiều." "Cũng đúng." Đang chuyện phiếm lúc, đột nhiên cảm giác được đường đi bên cạnh an tĩnh một chút rồi, lại có một điểm khác tạp âm. Quay đầu nhìn lại mới biết, chính là trước người sau người trà lâu tử quán, hoặc là bên đường quán trà, quay ăn vặt, thậm chí người đi trên đường tiểu thương, lần lượt nhìn thấy Lâm Dật cùng đi ở bên cạnh hắn thần dị bạch hồ. Nhất là con kia bạch hồ, xem xét cũng không bình thường. Là Lâm chân nhân nhà hồ tiên. "Là Lâm chân nhân. Ta đã thấy Lâm chân nhân, trước kia Lâm chân nhân từng tới nhà của ta mua qua cháo ăn. Còn có cái kia hai thất ngựa đá. Ồ, còn có một thất thanh ngọc thần câu. Kia là Lâm chân nhân sư minh." "Lâm chân nhân trở lại rồi." Đám người ngươi một lời ta một câu, ánh mắt đều đưa tới. Có người xa xa hành lễ, cũng có người thật đem bọn hắn làm thần tiên một dạng quỳ lạy. Đông đảo đạo nhân vô luận mới vừa đang nói cái gì, như thế nào cười đùa tí tưởng, bây giờ tất cả đều nghiêm mặt, tới đáp lễ, lại quên chi đứng dậy. Bất quá bước chân cũng không dừng lại. Một đường đi qua đường cái, đều là như thế. Thẳng đến tiến vào hẻm nhỏ, trên đường người ít chút, lúc này mới thanh tịnh một chút, bất quá hồ linh lại bước bước loạn choạng đi theo sau Lâm Dật, quay đầu nhìn lại lúc, đã thấy cửa ngõ vẫn có rất nhiều bách tính thăm dò nhìn tới. Sư đệ đời này vừa mới bắt đầu, đã đi qua một chút truyền thuyết, nhưng còn không nhiều, kiếp này tất nhiên sẽ còn lại đi qua càng nhiều nghe đồn, cùng càng nhiều trong truyền thuyết bản thân gặp lại. Ngũ sư huynh nhàn nhạt mở miệng nói ra, đồng thời cúi đầu xuống nhìn về phía một mặt mới lạ hồ ly, phù diêu cũng là như thế. Hồ ly ánh mắt lấp loé, một mặt đơn thuần lờ mờ. Lâm Dật thì là khẽ cười nói, sư huynh nói rất có lý. Vũ sư huynh làm nghề y đã có mấy năm, nếu bàn về trên đời truyền thuyết, nếu bàn về bách tính cảm ơn cùng bái, nếu bàn về góp nhặt công đức, dù là Lâm Dật trừ báo vương, đấu đông vương mẫu, chỉ sợ cũng kém xa tít tắp hắn. Nơi này một đạo, hắn tự nhất có tâm đắc. Lâm Dật dừng ở trạch viện cổng, sờ lấy chìa khóa. Hồ ly quất chân muốn nhảy, nghĩ tới tường viện. Ta tới đi. Thất sư huynh ôm hài đồng đi tới, chỉ một ngón tay, thiên công khai vật, cửu u thông minh, tỏa thượng huyền cơ, tuân ngô sắc lệnh, ứng thanh mà mở. Răng rác một tiếng, cửa liền mở. Cái này pháp thuật tốt. Lâm Dật nói một câu, cất bước mà vào. Đầu thu thời điểm, lâm viên xanh tươi vẫn như cũ, xanh biết hồ nước giống như là một chiếc gương, phản chiếu lấy mây trên trời, cây liễu vẫn xanh tươi, cảnh mềm mại. Lâm Dật cái đầu tiên chính là nhìn Phan Công có hay không tại. Tại đông bắc bên kia sự tình quá nhiều quá gấp, quên nói cho sư mình, cái kia Ngụy Thủy Hà Hà Bá bị hại sau, nhờ nhân thân trở lại nhân gian, hóa thành Phan Công, cũng trực thuộc tụ tiên phủ, bây giờ liền ở lại đây. Lâm Dật đối Tam sư Minh nói, sư Minh nếu là cảm thấy không tiện, ta có thể lại vì sư Minh thuê cái sân nhỏ. Quên nói cho, ngươi sợ không có ý tốt ta? Là thật quên. Lâm Dật nói, ở đó phương lúc, đầy trong đầu đều là đông vương mẫu. Ngươi quên, sư muội vẫn còn chưa quên, ngươi vô tâm, sư muội lại có, nàng đã nói với ta. Tam sư Minh lắc đầu, cùng ta có liên can gì? Muốn thẹn thùng cũng là hoa công chúa mới đúng. Thật chứ? Còn có thể là giả. Xách, 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 xách. Liên tiếp mấy thanh. Ngay cả tiểu sư muội cũng học một câu mà gặp bọn họ đều là như thế, dưới chân hồ ly cùng thải ly mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng cố gắng đi theo học một câu, xách xách lười nhắc cùng các ngươi một đám đạo sĩ nhiều lời. Mà từ trên thân ngọc mã nhưng lại truyền ra một thanh âm, đạo trưởng không cần nghĩ nhiều, thiếp thân cùng vị kia Hà Bá, bất quá là phụ quân nghĩa phụ lợi dụng, lại thiếp thân chưa hề cùng hắn gặp mặt qua, chỉ cần đạo trưởng không nói, coi như thiếp thân từ trước mặt hắn qua hắn cũng không nhận ra được. Như thế là tốt rồi. Lâm Dật quay người đáp lên nói, ta cứ nói đi. Tam sư huynh cũng nói xong liền quay đầu nhìn khắp nơi, ngươi nơi này cũng không tệ, tại kinh thành loại địa phương này, còn có thể ở loại này trạch viện, xem ra ngươi tại kinh thành thời gian cũng phải so với chúng ta trong tưởng tượng trải qua còn muốn tới nhuận. Không hổ là Lâm chân nhân. Mấy vị khác sư huynh cũng đều bốn phía quan sát. Ngay cả thất sư huynh trong ngực anh đồng cũng mở to một đôi đen lúng liếng con mắt, bốn phía quan sát. Không nên nhìn. Tiểu sư muội nhắc nhở nàng, nơi này mặc dù tốt, nhưng không phải cho ngươi ở, ngươi đến lúc đó cùng ta ở cùng nhau trên núi. Anh đồng nghe không hiểu, quay đầu nhìn chằm chằm nàng cười. Đang lúc này, lại có một cái lão bộc chạy tới. Lão bộc mặc vải thô y phục, thần sắc tiêu tụy, gặp một lần Lâm Dật cùng tiểu sư muội, còn không có chạy tới gần, lập tức liền há mồm khóc lên. Nhưng mà hắn lại là người cầm, đành phải há mồm, phát ra mất tiếng âm thanh, chỉ thấy nước mắt chảy xuống, nghe không được thanh âm khác. Lâm Dật lập tức liền đang sắp đứng lên. Tâm tình là sẽ lây nhiễm. Lão bộc thương tâm gần chết, bọn hắn lại làm sao không nhận này chỗ nhiễm. Mà tại lão bộc thương tâm bên trong, Lâm Dật cũng nhìn thấy một vòng mờ mịt bất lực, đại khái là biết loạn thế sắp tới, lại không biết như thế nào ký thác quãng đời còn lại. Chu Ba chớ có thương tâm, cũng không cần lo lắng, cùng Phan đạo hữu từ biệt thời điểm, Phan đạo hữu đặc biệt phó thác qua ta, nói hắn cùng với Chu Bá tương y nhiều năm, mời ta thay hắn chiếu cố Chu Bá. Sau này Chu Bá nếu là vô sự, có thể lưu tại nơi này thay ta quản lý sân nhỏ. Lại Phan đạo hữu đặc biệt nhường ta nhắn cho Chu Bá, hắn trong phòng sở hữu tiền tài, Chu Bá đều có thể cầm đi. Lâm Dật nói, tự nhiên, nếu là Chu Bá nguyện ý tìm cái tự do, cũng có thể lấy số tiền này, tìm một cái an ổn địa phương đặt mua một chút ruộng đồng, từ đây sống nốt phần đời còn lại. Lão bộc một bên không tiếng động khóc lóc kể lể, một bên lại đối hắn thở dài hành lễ. Lâm Dật đành phải khuyên nhiều giải hắn vài câu. Chương 422, không đi muốn dùng pháp thuật xua đổi chương 422, không đi muốn dùng pháp thuật xua đổi một đầu cỏ trắng bay tới, rơi vào trong viện cây hải đường bên trên. Đạo nhân buông xuống bọc hành lý, hồ ly ngay tại chỗ ở trong viện lộn một vòng, liền tự tại vui đùa ầm ĩ đứng lên mấy vị sư minh, tùy tiện tìm gian phòng ở đi, chỉ là nếu muốn ở tại trong viện, liền đến 2-3 người cùng ở mở gian, như muốn đơn độc ở, có thể đi ở bên kia nguyên bản phản đạo hưu sân nhỏ. Lâm Dật nói chỉ vào sân nhỏ góc một gian lầu các, gian kia trong lầu các có tinh quái, là kinh thành phổ biến hồ ta cùng với bọn chúng hẹn xong, trên lầu các hạ chia đều, bọn chúng bình thường ở phía trên vui vừa ở Mỹ, phía dưới là chúng ta, cho nên mời mấy vị sư minh không muốn lên lầu đi quấy rầy bọn hắn. Sư đệ nơi này lại còn có hồ. Bây giờ kinh thành, hồ cũng không hiếm thấy, rất nhiều vắng vẻ hoặc là ít có người ở trong nhà đều có tinh quái ở tạm. Có biết dáng dấp ra sao? Họ gì tên gì? Chưa từng hỏi qua, không có can thiệp lẫn nhau. Sư đệ ngược lại là nhà thú. Mấy cái sư minh ngay vậy, cũng không nhiều hỏi. Mấy vị sư minh cũng đi mệt, tạm thời nghỉ ngơi, chờ chậm chút chúng ta ra ngoài tìm tiểu lâu ăn một bữa cơm. Qua một thời gian ngắn phong sơn bên trên lá cây liền đỏ, vừa vặn lại đi tiểu sư muội nơi đó ở một thời gian ngắn, đến lúc đó cũng đem ta linh mục đặt ở chỗ đó phong tốt tốt. Lâm Dật nói như vậy, về trước trong phòng. Trong phòng bày biện vẫn như cũ. Lâm Dật trước đem trong túi vải đồ vật đều nhất nhất lấy ra, thay giặt quần áo, thực ngân quỷ một điêu, không còn gì nhiều bệnh ngân, một chút đăng lượng, cổ thư, linh đan, bút mực giấy nghiên, khảm trai hộp, bán thành phẩm pho tượng, thiên tài địa bảo, thủ gia đăng, lừa giấy. Còn có mười mấy dạng không có chia xong pháp khí cùng một chút tạp vật. Lâm Dật trước đem thay giặt quần áo ném đến giỏ bên trong, lại đem thủ dạ đang đặt lên bàn, chưa điêu xong pho tượng cùng đao khắc cũng lấy ra, đặt ở vị trí thích hợp, lập tức cầm lấy linh đan. Phía trên linh vận quả thật huyền diệu. Lâm Dật nhìn một hồi, cẩn thận đem bỏ vào khảm trai hộp, cùng khắc kim đan vật liệu đặt chung một chỗ, liền đậy nắp hộp lại, một lần nữa thả về trong bao vải. Túi thì đặt ở trong phòng gối đầu chỗ. Đem thủ dạ đang chứng minh. Cái này túi thật là một cái đồ tốt, đáng tiếc, Đông Vương mẫu nơi đó hoặc là nàng dưới trướng yêu quái trong tay, tất nhiên là có tương tự bảo vật. Thế nhưng là đại chiến quá mức lộn xộn, không dám phân tâm, vô tâm nhìn, sau đại chiến cũng không có tìm được vật tương tự. Ngược lại là tìm tới có cùng thủ dạ đang không sai biệt lắm dùng tốt đồ vật, tỉ như Tam sư minh chọn ngọc mã, Ngũ sư minh chọn sương mèo, nên đi tìm tài liệu khác. Bất quá trước đó, tại kinh thành còn có việc làm, nói ví dụ chiêu đãi mấy vị sư minh, nói ví dụ yên lặng nghe một cái thiên hạ đại thế, nói ví dụ thật tốt ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút, lại nói ví dụ, đến lúc đó về tới đây luyện đan, thế tất yếu có người hộ pháp, mà hộ pháp sự tình không thể đến thời điểm lại đến hao tâm tổn trí, kia liền đã trộm. Mấy thứ đều rất trọng yếu, khó phân lẫn nhau. Về phần cái kia sắp ăn xong bạch ngân, Lâm Dật ngược lại không lo lắng, có thể rất nhanh liền lại có doanh thu. Mà tiếp qua một chút năm, cái này linh nguyên đan bản thân có thể cũng không dùng được. Ngày đó ban đêm, tìm cái tiểu lâu, mới vừa vào cửa liền có mấy phần kỳ dị. Đây là trước kia Phản Thiên sư thường xuyên gọi món ăn tiểu lâu, cũng là hắn thường xuyên mời Lâm Dật mấy người tới ăn cơm tiểu lâu. Bây giờ tiểu lâu chính giữa bãi cái tự thần, chính là một vị tiên phong đạo cốt trung niên đạo nhân, sau lưng mang theo một cái hơi không người lão buộc, liếc mắt liền thấy là được, chính là Phản Thiên sư. Bất quá nói kinh nghi cũng chưa nói tới. Đây là Lâm Dật sớm đã ngờ tới. Căn này tiểu lâu nên chỉ là một đại biểu, lúc này kinh thành cung phụng Phản Thiên sư thương gia bách tính thậm chí quan lại quyền quý nên không phải số ít. Đành phải lắc đầu thán một câu đáng tiếc. A, Lâm chân nhân. Hỏa kế cơ linh lập tức hạ thấp thanh âm. Chân nhân mời đến. Điểm một bàn đồ ăn, cũng là trước kia thường điểm, một bầu rượu, là tiểu lâu chiêu bài ngọc kinh xuân, lại nghe sát vách bao xương đàm luận một canh giờ đông ngưỡng mẫu. Lâm chân nhân cùng hạ phàm lịch tiếp lại về trên trời đi Phản Thiên sư, ngay cả mấy vị sư minh cũng không nhịn được hiếu kỳ, hỏi thăm Lâm Dật cùng tiểu sư muội. Nghe bọn hắn kỹ lưỡng hơn nói một đêm kinh thành cùng Phản Thiên sư sự tình. Đến ngày kế tiếp, phủ thượng liền không bình yên. Trong kinh thành quan lớn hiển quý, vương công quý tộc, hoàng thân quốc thích, nghe tiếng vị kia đi Tần Châu đông bắc, lấy tự thân đại thần thông đấu Đông Vương Mẫu Lâm chân nhân trở về kinh, còn có mấy vị sư huynh đồng hành, dù là biết được Lâm Giác trước kia tại kinh thành lúc cũng không nguyện cùng người khác tới hướng mà thiết, cũng phải mặt dạn mày dày đến đây bái phỏng. Không có cách nào những này thế nhưng là có thể đấu yêu vương tại thế thần tiên. Dù là chỉ có một chút khả năng, dù là chỉ có thể lăn lộn cái nhìn quen mắt, bọn hắn cũng phải đến đi một chuyến. Dù là đến rồi cũng là uổng công có thể tất cả mọi người đi, bọn hắn cũng không dám để thần tiên biết mình chưa đi. Đối với lần này Lâm Giác chỉ làm cho lão buộc hết thể cự tuyệt ở ngoài cửa, tặng lễ cũng đều không muốn. Phàn Thiên Sư vị lão buộc này cũng rất cơ linh, bản thân hắn là một câm điếc, chưa từng nói chuyện, Phàn Thiên Sư cũng không nói cho người khác biết hắn là điếc là câm, thêm nữa tướng mạo vừa già lại thành thật, lúc này hắn liền đứng tại cổng, há hốc mồm, ngốc trệ không nói lời nào, mặc hắn lại hiện lộ hách quan lại quyền quý, mang đến dễ nghe đi nữa, thỉnh cầu bái kiến lý do thoái thác bao nhiêu lợi hại, cũng đều không dùng, hắn chỉ chứa nghe không được. Thậm chí thái tử đã từng tự mình đến đây, đăng môn bái phỏng. Hoàng đế đã từng sai người đến, mời hắn đi trong cung đi gặp. Có thể trong mắt bọn họ, Lâm Giác đã thành một vị có thể giúp bọn hắn kéo dài quốc phúc, chống cự phương Bắc quân chấn thần tiên chân nhân, nhưng mà Lâm Giác cũng đều đối xử như nhau. Lão buộc cũng là như thế, bởi vì hắn là cái người bị cấm nhà. Không biết bao nhiêu người bị ngăn tại ngoài cửa, không vào được môn, lại không cam lòng không muốn rời đi, liền canh giữ ở cổng, cùng lễ vật cùng nhau chồng chất thành núi, xe ngựa cô kiệu tướng môn bên ngoài đường đều phá hỏng. Kinh thành bách tính có bao nhiêu lần gặp qua cảnh tượng như vậy, được bao nhiêu lần đồng thời nhìn thấy qua nhiều như vậy quan lại quân quý, hoàng thân quốc thích, nhất thời vì xem náo nhiệt, cũng đều tụ tập tới, tại cửa ngõ đi đến nhìn quanh, liền khiến cho đầu này vốn là hỗn loạn đường càng thêm chật như nêm cối. Trang diện như vậy, là Lâm Giác cũng không nghĩ tới. Nhưng chưa từng nghĩ, chật như nêm cối đạt quan hiền quý, trong hoàng thân quốc thích, đi tới một cái tiểu quan, mang theo mấy cái quan lại nhỏ, lão buộc thấy bọn họ sau, lại đem bọn hắn đón vào. Một đám hiền quý rất là kinh ngạc. Đều là bởi vì đây là lễ bộ từ bộ Ti Ngô lệnh sử, là Lâm Giác cùng Phản Thiên Sư người quen biết cũ, là tới cho hắn đương ân. Gặp qua Lâm chân nhân, Ngô lệnh sử nhấc tay áo lau mồ hôi, Lâm chân nhân nơi này thật sự là hào hào náo nhiệt, hạ quan kém chút vào không được. Đây không phải đi vào sao? Xác nhận hạ quan có chút phúc duyên, mới có thể có thấy Lâm chân nhân chân diện. Ngô lệnh sử ngẩng đầu cười, một bên lặng lẽ ngắm lấy bên cạnh dạo bước thất sư minh, nằm uống rượu tam sư minh, vừa nói, Lâm chân nhân quả thật là tại thế thần tiên, cái kia Đông Vương Mẫu trưởng sinh giáo khí thế to lớn, thế mà cũng chống cự không nổi chân nhân thần thông. Ta lại có mấy phần công lao. Lâm Giác lắc đầu nói, hoặc nói chính sự đi. Nói chính sự. Nói chính sự. Nô lệnh sử liên tục gật đầu, lần này Đông Vương Mẫu hai họa nhân gian, Trường Sinh giáo nguy hại triều cường, nhờ có chân nhân tiến đến tương trợ, mới có thể diệt trừ Đông Vương Mẫu cùng Trường Sinh giáo. Đương nhiên, tuy nói chân nhân đã là thần tiên, bất quá đã chân nhân trực thuộc tụ tiên phủ, ấn lấy quy củ, lễ bộ vẫn có một phần phụ tiền, hiếu kính cho chân nhân, thêm chút rượu trà. Lần này là bốn cái quan lại nhỏ nhấc lên hai cái dương. Mở ra xem, đều là bạch ngân. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Nô lệnh sử duy trì hành lễ tư thế, cúi đầu không nói. Lâm Giác dương mắt nhìn hắn, mỉm cười. Cái này Ngô lệnh sử quả thật là cơ linh. Song phương liên hệ nhiều lần, nghĩ đến hắn đã chậm rãi thăm dò, bản thân chỉ đối bạc trắng cảm thấy hứng thú. Bởi vì lần này chỉ có bạch ngân đa tạ. Lâm Giác thuận miệng nói, cũng không có khác biểu thị, hôm nay bên ngoài quá mức cầm ý, lệnh sử sau khi đi ra ngoài, thay ta cho bọn hắn mang hai câu nói. Chân nhân thỉnh giảng. Câu đầu tiên là, mời nhanh rời đi, chớ có nhiễu ta thanh tu, nếu không ta muốn thi pháp xua đuổi. Lâm Giác nói, câu thứ hai là, nam sinh không tốt, như nghĩ an tâm an thân, không cần cầu ta, chỉ cần cầu mình, mỗi ngày làm việc thiện vì dân là được, nếu là thừa cơ làm ác, không nói nhân quả báo ứng, bị bần đạo biết được, cũng phải thi pháp thu thập bọn họ. Nô lệnh sử toàn thân lắc một cái, liên tục xưng là. Từng có lúc, hắn không phải cũng là lấy mạnh hiếp yếu một cái quan viên. Nhất thời chỉ cảm thấy Lâm chân nhân nói là cho người bên ngoài nghe, lại cảm thấy Lâm chân nhân cũng là nói cho mình nghe. Hạ quan cáo lui. Nô lệnh sử buông xuống bạch ngân, cấp tốc lui đi. Trong viện khôi phục ngắn ngủi thanh tĩnh. Lâm chân nhân thật khí phái a. Tam sư huynh đem giường chuyển tới trong viện, phơi nắng nằm uống rượu, chế nhạo hắn nói, chúng ta sư huynh đệ mấy cái, thuộc Lâm chân nhân sau khi xuống núi lẫn vào tốt nhất. Sư đệ nơi này vây quanh quá nhiều người, cũng xác thực tài quản mở ống. Thất sư huynh đi qua đi lại, làm cho ta đều không có ý tứ ra ngoài kiến thức kinh thành cầm nghệ ca múa. Sư huynh đến liền đúng rồi, chẳng lẽ bọn hắn còn ngăn được ngươi sao? Lâm Giác không nhìn tam sư huynh, chỉ đối thất sư huynh nói. Như vậy sao được? Thất sư huynh lập tức từ chối, nếu là bị người trông thấy ta từ nơi này ra ngoài, hoặc là người khác nhận biết ta cùng với sư đệ đồng thời trở về, đây chẳng phải là ném đi sư đệ cùng phủ khâu phong mặt. Ô hô! Tam sư huynh giật mình, quay đầu nhìn hắn, ngươi còn biết cái này? Lâm Giác cùng thất sư huynh cùng nhìn nhau, cũng chưa để ý đến hắn. Tứ sư minh ngồi ở trong viện, đối cây hải đường cùng ngồi ở dưới cây vân báo, tại bàn trước vung bút vẽ tranh, một bên vẽ tranh, một bên nghe bọn hắn trò chuyện mà mỉm cười. Ngũ sư minh trong phòng suy tư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Duy nhất ra cửa, ngược lại là lục sư minh, không biết hắn đi đâu. Mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng xe ngựa. Xác nhận Ngô lệnh sử sau khi rời khỏi đây, truyền Lâm rất vậy, những người kia nhìn thấy Lâm chân nhân kiên quyết, cảm thấy sợ hãi, tất cả đều rời đi. Lại chưa từng liệu, ngày hôm đó qua đi, ngoài cửa sát thực không ai tụ tập, nhưng này chút đạt quan hiền quý, vương công quý tộc nhóm lại đều đem lễ vật đổi thành trắng bóng bạc, liền bay ở cổng đường phố xuôi theo bên trên. Nghe đồn là Lâm chân nhân thích bạch ngân, lại có nghe đồn nói Lâm chân nhân muốn dùng đến luyện đan. Những người này ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Lâm Giác lắc đầu tự nói, đồng dạng một mực không thu. Chương 423, truyền pháp chương 423, truyền pháp mấy ngày sau, tiểu viện trong tinh thất. Vạn Tân binh cùng Đào đạo trưởng, khu người đều tới nơi này. Lâm Giác ngồi ở trước án, phía sau treo một bức họa. Họa bên trong lấy thủy mặc phát họa ra ngói mái hiên nhà nóc nhà, lấy đặc biệt thủ pháp vẽ ra một mảnh biệt lạc, trong viện một gốc cây hải đường, nhìn như một gốc, kỳ thực có hai gốc, dưới cây bàn đá ghế đá, một chén không người uống trà, còn có một đầu to như mãnh hổ vân báo, ghé vào dưới cây, nhìn qua họa bên ngoài người. Bên cạnh còn có mấy hàng thi tử, đại khái là vịnh vân báo. Là tứ sư huynh trước mấy ngày tân tác họa. Lâm Giác cảm thấy vẽ đến không tệ, lại cảm thấy tứ sư huynh ngàn dặm xa xôi mang một bức họa trở về không khỏi quá phiền phức vướng nhíu, liền tự mình cầm tới, phiếu treo lên. Lúc này hắn nhìn xem trước mặt mấy người, lại nhịn không được kỳ quái. Vạn Tân Vinh trừ dẫn theo bảo đăng, bên hông còn mang theo một thanh lôi quang đoạn kiếm, là tại Tử Vân huyện lúc Lâm Giác tặng cho hắn. Đào đạo trưởng bên hông trừ treo một thanh tế kiếm, còn mang theo một cái kim quang linh, ẩn ẩn còn nhìn ra được trong ngực ước lượng đầy giáp phiến phi đao. Khu người bên hông cũng treo một vòng khổn yêu tác. Ngay cả giả xảo tử cùng Thái Linh Ngọc hai người cũng mang tới Lâm Giác tại Tử Vân huyện tặng cho bọn hắn hàn quang kính cùng độc tứ tiên. Mấy vị đây là? Lâm Giác vấn đạo, vì sao tại kinh thành còn mang nhiều pháp khí như vậy? Ừm. Vạn Tân Vinh nghi ngờ nói Lâm chân nhân đem chúng ta nhiều người như vậy đều gọi tới. Chẳng lẽ không phải có chuyện muốn giao cho chúng ta sao? Chư bị hiểu lầm. Lâm Giác cười một tiếng, không có trừ yêu sự tình. Này, ta đã nói rồi, đây là kinh thành, nào có nhiều như vậy đấu pháp trừ yêu sự tình. Cho dù có, trở về lấy cũng được. Khu người khoát tay nói, Lôi Mỗ đều đi đến trên đường, kết quả gặp được các ngươi, lại bị các ngươi khuyên phải trở về mang theo thứ này, nhiều đi hai dặm đường. Cái kia Lâm chân nhân gọi chúng ta đến cần làm chuyện gì? Chẳng qua là cảm thấy mấy vị đều là cao nhân nghĩa sĩ, khâm phục mấy vị tại Tử Vân cương chính cùng dũng khí, lại tiếc nuối mấy vị đều không phải xuất thân từ tu hành chính thống, vừa lúc tại hạ sở học pháp thuật rất nhiều, nếu là mấy vị nguyện ý, ta chỗ này có mấy môn thích hợp mấy vị pháp thuật, nhưng cầm trở về nghiên tập tu học. Lâm Giác cũng dung đối bọn hắn nói. Mấy người nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau, trong bọn họ có thông minh, cũng có hơi ngu dốt một chút, có ngày bình thường tính tình liền quanh quanh co co, cũng có từ trước đến nay ngay thẳng, phản ứng tự nhiên cũng có sắp có trưởng. Thế nhưng là vô luận có ngu đi nữa, Tây Bắc báo Lâm một chuyến, Đông Bắc Tử Vân một lần đều nên gặp được trước mặt vị này Lâm chân nhân pháp thuật bản lĩnh. Vô luận phản ứng chậm nữa, cũng nên biết được, ở nơi này linh pháp phái xuống dốc, Thương Hỏa Thần Đạo cùng Phụ Lục phái cường thịnh năm tháng, pháp thuật là rất khó đến. Nếu có được đến Lâm chân nhân truyền pháp, há có thể cùng khác pháp thuật đánh đồng. Mà Lâm chân nhân lại hỏi một câu, nếu là mấy vị nguyện ý, chuyện tốt bực này, ai sẽ không muốn chứ? Tự nhiên hỏi không phải cái này. Vạn Mỗ từ lúc mấy năm trước cũng đã nói, nguyện vì Lâm chân nhân ra sức châu ngựa. Vạn Tân Minh đi đầu hành lễ, chỉ là Vạn Mỗ bản lĩnh có hạn, đành phải làm chút việc vặt việc mà thôi. Lôi Mỗ trước kia cũng nói sớm, đi theo Lâm chân nhân, nhất định có thể chiếm được danh lợi, mà bây giờ Lôi Mỗ giành đến, sớm đã không chỉ là một chút danh lợi đơn giản như vậy. Khu người phản ứng cũng rất nhanh, nghĩ đến bản thân trước kia ban đầu lúc suy nghĩ, lại nghĩ tới về sau hổ yêu tinh huyết, không thiếu đạo hạnh thâm hậu đại yêu, bây giờ đến pháp khí, chỉ than mình vận khí tốt, đồng thời càng thêm kiên quyết nói, dù sao sau này Lôi Mỗ đã hạ quyết tâm đi theo Lâm chân nhân nói cái gì, Lôi Mỗ làm cái gì là được. Vân đạo cũng thế, Vân đạo cũng nguyện đi theo chân nhân. Tiểu sinh cũng là, chư vị nói sai rồi. Lâm Giác chỉ là lắc đầu nói, tại hạ sát thực có muốn để chư vị giúp một tay địa phương, bất quá càng nhiều, vẫn là tán thành chư vị phẩm tính đức hạnh, lúc này mới đem chư vị mời tới. Bây giờ thiên hạ này mắt thấy liền muốn đi vào loạn thế, chư vị học pháp thuật cũng không phải chỉ vì ta xuất lực, mà là phải vì thiên hạ thương sinh xuất lực mới là. Mấy người lại lần nữa cùng nhìn nhau đều càng trịnh trọng nói, chúng ta biết được, đi nhớ chân nhân dạy bảo. Lâm Giác thì là lần lượt lướt qua bọn hắn. Vạn đạo hữu tại ngũ hành một đạo thiên tư vô cùng tốt, đạo hạnh tâm hậu, bản lĩnh vững chắc, đáng tiếc sẽ pháp thuật không nhiều, lúc này mới hạn chế lại chính mình. Lâm Giác nói, Vạn đạo hữu tu ngũ hành linh pháp nghi phối hợp ngũ hành pháp thuật sử dụng, liền tiến thối tự nhiên, công thủ bài toàn, am hiểu nhất đấu pháp, giống như đạo hữu mấy năm này tu tập hỏa hành linh pháp, sơn áp đỉnh cùng hóa thạch pháp đồng dạng, ta xem đạo hữu đã tập được rất tốt. Chỉ là nông cạn tạo nghệ thôi, không dám ở Lâm chân nhân cùng Liêu chân nhân trước mặt khoe khoang. Đạo hữu thiếu chỉ là thời gian thôi. Lâm Giác nói, ta chỗ này còn có một môn điểm thạch thành tướng có thể mượn núi đá linh vận, gọi đến cự nhân trợ trận, nghĩ đến đạo hữu sẽ cảm thấy hứng thú. Cái này Vạn Tân Vinh lập tức kinh ngạc ngoài ý muốn. Môn này pháp thuật hắn tại Báo Lâm, tại Tử Vân huyện đều là được chứng kiến, biết được đây thật là thần tiên một dạng bản lĩnh. Chưa từng nghĩ Lâm chân nhân lại sẽ giao cho hắn. Kinh hỉ thời khắc, một quyển sách đã đặt ở bàn bên trên. Đà tại chân nhân. Vạn Tân Vinh vội vàng tiếp tới. Đào đạo hữu bản lĩnh cũng cao, tại ngự vật bên trên rất có tạo nghệ, chỉ có một điểm không đẹp, chính là chú ngự thao túng không đủ linh hoạt, huyết ngự lại có nhược điểm. Ta biết được đạo hữu tính tình chính trực không sợ yêu quỷ, bởi vì đặc truyền đạo bạn chính thống nhất ngự vật chi thuật. Lâm Giác nói cười một tiếng, trùng hợp ta ngộ ra môn này pháp thuật cũng cùng đạo hữu có quan hệ, bây giờ dạy cho đạo hữu cũng coi như một trận duyên phận diệu thú. Đào đạo trưởng nghe vậy đồng dạng giật mình, đồng dạng là tu tập ngự vật thuật, hắn như thế nào không có lưu ý từng tới Lâm chân nhân ngự sử phi kiếm thời điểm đã không dùng nhập chú, trên phi kiếm cũng không có huyết phù, càng không sợ trời mưa rừng có cùng phức tạp hoàn cảnh, chỉ là hắn vẫn cảm thấy kia là Lâm chân nhân sở trường bản lĩnh một trong, sao dám vọng tưởng đâu. Cái này Đào đạo trưởng nhìn về phía Lâm Giác, lập tức không mình hành lễ, sau này Lâm chân nhân nếu có phân phó, bần đạo nguyện đem tính mạng từ bính. Cái này liền xa không chỉ là một môn ngự vật thuật nguyên nhân, còn có kết bạn mấy năm, mấy lần ra ngoài trừ yêu, nhìn thấy Lâm Giác phẩm tính nói chuyện hành động, để hắn nguyện ý như thế. Lôi công chuyên tu khu thuật, thái bình thời điểm không tốt tình tiến, nhưng này trong loạn thế, ra tới làm loạn hổ yêu tất nhiên không ít. Chỉ là chỉ dựa vào khu thuật cùng dưỡng khí pháp, cuối cùng không đủ khả năng. Lâm Dật nói, ta trước truyền cho ngươi âm dương linh pháp, lại truyền cho ngươi xạ công thuật, hóa long hí, tẩu bích thuật, thạch phong thuật, ngươi trước học, cũng đừng lười biếng. Ô hô, tiểu nhân biết được. Khấu tạ Lâm chân nhân. Giả đạo trưởng, ta dạy cho ngươi tụ thú điều chim chi pháp, hô phong cùng cương khí chi thuật. Đa tạ Lâm chân nhân. Thái công, ta chuyển cho ngươi thổ độn mục độn chi thuật, nhập thủy định thân chi thuật. Đa tạ Lâm chân nhân. Lấy chút nhìn, đi lại không hiểu chỗ, mỗi ngày hoàng hôn có thể tới hỏi ta. Lâm Dật nói, yêu quý một chút, xem hết nhớ kỹ đem sách trả ta. Chúng ta biết được. Những người này là Lâm Dật luyện đan lúc chủ yếu hộ pháp một trong. Kỳ thật Lâm Dật tặng pháp khí không chỉ đám bọn hắn, chỉ là bởi vì nhiều loại nguyên nhân, Lâm Dật cũng không chuyển nhiều người như vậy, đến lúc đó như gặp nguy hiểm, có thể để trước mắt mấy người kia dẫn đầu bọn hắn. Các ngươi tới lúc, ngoài cửa có thể thấy được rất nhiều cái dương. Gặp được. Đám người cầm sách, túi đầu nhìn xem, lưu luyến không rời, nhưng cũng rời ánh mắt, nhìn về phía Lâm Dật. Bên trong đựng đều là bạch ngân. Lâm Dật nói, ta lúc đầu nghĩ, những người đó tiền bạc được đến bất chính, ta cũng không nguyện bởi vì cùng bọn hắn dính vào quan hệ thế nào, thế nhưng là về sau lại nghĩ thông suốt, số tiền này cùng bọn hắn lại có thêm nhiều quan hệ. Đã không bọn hắn từ trong đất đào đến, cũng không bọn hắn quang minh chính đại kiếm được, phần lớn là cưỡng đoạt, mồ hôi nước mắt nhân dân thôi, trong kinh thành bởi vì bụng ăn không no, bên trong cũng bất quá một lần nữa nhiễm lên dầu mỡ ô bê thôi. Áo rách quần manh, thậm chí cả ngủ đầu đường cơ hẳn mà chết bách tính không biết bao nhiêu. Coi như đem trả lại bọn hắn, đưa về đến bọn hắn hầu bao bất quá ta cũng không nguyện đụng. Liên mời các ngươi đem mang đi. Đoạn thời gian trước hồi kinh, thấy trong kinh thành bên ngoài đói khổ lạnh lẽo bách tính nhiều không kể xiết, trôi giạt khắp nơi giả cũng là như thế, nay đã vào thu, trời đông gần, bọn hắn sợ là khó mà kể đến sang năm. Ngay tại mấy người đều coi là Lâm Chân Nhân thần tiên tâm địa, muốn đem những tiền bạc này tặng cho những người này lúc, liền nghe Lâm Chân Nhân nói, từ kinh thành hướng Ngọc Sơn đi, quan đạo đã có tổn hại, con đường khó đi, đi dâng hương bái thần bách tính có nhiều bất tiện. Từ kinh thành hướng Phong Sơn đi, con đường cũng không quá tốt đi, không đủ rộng rãi bằng thẳng. Ngay cả ngoài thành chân giám cùng dưới, cũng kém một đầu thềm đá. Nam Thiên Sư tại Kế Quang mời đến những cái kia thần linh, đáp ứng miếu thờ tượng thần cũng còn không có xây. Liên mời mấy vị nghiên tập pháp thuật sau khi, phí một chút tâm, chiêu một chút cùng khổ người, đi đem đường tu tốt, đem miếu xây. Mỗi ngày vất vả cần cù không lười biếng giả, vô luận làm công bao nhiêu, giao dại cháo loãng cho ăn no, mỗi ngày lại cho 10 cái tiền đồng. Có thể liên tục làm một tháng, đặt mua một thân áo giày váy. Có thể một mực làm đến mùa đông, những cái kia miếu thờ không sai biệt lắm cũng nên xây xong, sẽ để cho bọn họ ở đây bên trong qua mùa đông đi. Lâm Giác nói xong, liền đứng dậy. Là đám người cùng nhìn nhau, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có nghi hoặc. Vì sao biết rõ những người này đói khổ lạnh lẽo, cũng không trực tiếp đem những tiền bạc này thi cho bọn hắn, mà để bọn hắn đi làm công kiếm tiền đâu? Tu lộ xây miếu đều mệt mỏi cực kỳ, vì sao đã làm khổ công, lại chỉ cấp một bát rau dại cháo loãng, chỉ là 10 cái tiền đồng, không chịu hào phóng một chút đâu? Rau dại cháo loãng ăn đến lại no bụng, cũng không giải thì ta 10 cái tiền đồng cũng là ít đến thương cảm. Người khác sợ sẽ không nói Lâm Chân Nhân keo kiệt hỏi. Thằng đến cáo lui sau, đi ra ngoài, đi đến trạch viện cửa chính. Lúc này mới có người dần dần tỉnh táo lại. Chân nhân quả nhiên là chân nhân. Mấy người trò chuyện vài câu, riêng phần mình bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức rời cổng cái dương, lẫn nhau thương lượng chuyện này như thế nào xử lý, liền cũng cùng nhau rời đi. Lâm Giác thì tại trong phòng đóng cửa không ra. Buổi sáng đã tọa uống trà, buổi chiều tu bổ bị hao tổn đạo binh, chập tối giải đáp mấy người nghi vấn, vì bọn họ chuyển pháp truyền đạo, đến buổi tối, liền nghiên tập bản thân pháp thuật. Thất sư huynh cũng bắt đầu ra cửa. Chương 424, không biết chi pháp chương 424, không biết chi pháp mấy trận mưa thu, một trận càng so một trận lạnh. Dần sâu vô cùng tu thời gian, Lâm Giác y nguyên ngồi xếp bằng trong tinh thất, cảm ngộ pháp thuật. Trừ Đông Vương mẫu đoạt sinh dư thọ chi pháp, Tử Vân huyện một nhóm, trong cổ thư cũng nhiều mấy môn tiểu pháp thuật dẫn lôi pháp vậy. Dẫn hạ thiên lôi, mượn tiên uy hạo đám chi lực, tại yêu tà âm vật sát thương lớn nhất, giống tố thời tiết uy thế mạnh nhất tạo nghệ càng cao, có thể mượn thiên uy càng lớn. Như cùng tiên địa tương hợp, thiên tiên có thể diện. Âm tà ác xấu giả khó mà tu tập sử dụng. Lắc mắt kim quang, khí thuật vậy. Thi thuật giả có thể phát kim quang lắc mắt, lệ người hoa mắt chóng đầu. Tạo nghệ càng sâu kim quang càng mạnh. Chói buộc thuật, âm dương chi pháp, niệm chú thi pháp, lấy dây thừng chói người, đều là không khó tiểu pháp thuật, uy lực cũng có hạn. Trong đó môn kia dẫn lôi pháp uy lực thì mạnh nhất, bất quá vừa đến muốn xem thiên tượng thiên uy, không phải dông tố thời điểm khó mà phong ra, dông tố không lớn uy lực liền cũng có hạn, cuối cùng chỉ là mượn thiên uy, thứ hai nó cũng khó có thể một cái liền đem đại yêu đại quỷ diệt trừ, ngược lại là đối phó phàm nhân, thậm chí cả chính Lâm Giác loại này người tu đạo, bởi vì lôi điện rất nhanh, khó mà né tránh, bị trực tiếp đánh trúng, cũng chịu đựng không được. Môn này pháp thuật cũng không phải đến từ ngày ấy hộ thánh bảo thánh chân quân cùng Đông Vương Mẫu đánh nhau lúc dẫn dưới lôi đỉnh, Lâm Giác có gốc, cũng không dám tại bọn hắn kịch đấu thời điểm đi đón như vậy thần lôi, mà là đến từ trôi này lôi quang kiếm cùng bản thân cảm ngộ. Cái này liền cùng Lâm Giác định thân thuật không sai biệt lắm. Định thân thuật cũng tới từ ngũ sư minh định thân trượng. Cái này pháp khí bảo vật, chỉ cần không phải thiên sinh địa dưỡng, bản thân đản sinh ra kỳ dị, liền đều đến từ người. Mà pháp khí bảo vật bên trong kỳ dị chi lực, khả năng rất lớn cũng là dĩ vãng người tu đạo hoặc là yêu tinh quỷ quái căn cứ chính mình biết pháp thuật thần thông giao phó nó. Bởi vì liền cùng pháp thuật thần thông tương thông. Năm đó Lâm Giác cảm thụ qua ngũ sư minh định thân trượng, bởi vì được định thân thuật, trước đây tại Tử Vân huyện, hắn đem thanh kiếm này tặng cho Vạn Tân binh lúc, đã từng vung ra lôi quang, cảm thụ hạ. Bất quá lôi quang kiếm huyền diệu không bằng định thân trượng như vậy trực tiếp một định thân trượng cơ hồ có thể chờ cùng với dùng căn này quải trượng đến phóng ra định thân thuật, Lâm Giác bên trong thuật lúc cùng bị người thi thuật không sai biệt lắm, lôi quang kiếm lại là trước dẫn thiên lôi chi lực, giấu tại trong kiếm, huy sái lúc lại đánh ra đến, vốn là khó mà phân biệt là bị người thi thuật đánh trúng, hay là bị thiên lôi đánh trúng, trung gian lại quéo bất ngặt, bởi vì không có tốt. Như vậy đến, may mà ngày ấy Tử Vân Thành A, chính là trong một năm rông tố thịnh nhất thời tiết, đầy trời đều là lôi đình pháp huy, phương Bắc Mặc Độc Sơn càng là điện quang lóa mắt, lôi đình linh vận cùng pháp thuật huyền diệu cơ hồ đưa đến bên người. Coi như không có lôi quang kiếm, chính Lâm Giác cũng có sở nộ, cũng có đoạt được. Cả hai không sai biệt lắm một dạng một nửa. Lát mắt kim quang cũng là như thế, đến từ Lâm Giác tặng cho Đào đạo trưởng kim quang linh chói buộc thuật thì lại đến từ tại khu nhân bó kia niệm chú sau sẽ tự bay đi chói người khổn yêu tác. Lúc này Lâm Giác cảm ngộ thì là lôi pháp. Lôi pháp phân loại cũng nhiều, dẫn lôi thuật là đơn giản nhất lôi pháp, mặc dù tu tập dễ dàng, hạn mức cao nhất cũng cao có thể hạn chế quá lớn, nếu là thời tiết đông lạnh, liền rất khó thả ra đến rồi. Lâm Giác dự định coi đây là dẫn, cảm ngộ lôi điện linh vận, tự hành ngộ ra cao thâm hơn lôi pháp. Đáng tiếc lúc này đã là cuối thu, là một giữa hè liền tốt. Lâm Giác lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc. Đúng lúc này, bên ngoài lặng yên không một tiếng động khoan tới một đạo bóng trắng. Hồ ly trở nên cùng mèo con một dạng lớn nhỏ, nện bước bước loạn choạng nhẹ nhàng đi đến, hiện ra nhảy cấm tâm tình, nhưng mà trên mặt nhưng không thấy biểu lộ, vừa thấy được hắn, liền nghiêm túc hỏi, ngươi đoán ta mang cho ngươi cái gì?
Cái gì?
Ngươi đoán? Lâm Giác nghiêng đầu hướng nó bên trái nhìn. Hồ ly hơi di chuyển bước chân, hướng bên trái rời một điểm, giống như là muốn che ánh mắt của hắn. Lâm Giác lại nghiêng đầu hướng bên phải nhìn một điểm. Hồ ly tiếp tục tế toái di chuyển bước chân, lại đi bên phải rời một điểm, tiếp tục che ánh mắt của hắn. Thế nhưng là Lâm Giác liền cũng biết, trên người nó không mang đồ vật. Dạng này lời nói.
Ừm.
Lâm Giác lâm vào suy tư, lập tức ngồi thẳng, bỏ xuống trong lòng lôi pháp, cúi đầu nhìn về phía nó tròn vo chân nhỏ, chuyên tâm suy đoán nói, ta đoán, là một tiểu côn trùng.
Đoán sai á?
Đó là cái gì?
Lại đoán.
Hồ ly ánh mắt nhấp nháy nhìn xem hắn.
Vậy ta đoán là một cây ké.
Lại đoán.
Cũng sai lầm rồi sao?
Cũng sai lầm rồi.
Vậy ta đoán, cái gì cũng không có.
Cũng sai lầm rồi.
Một cây lông hồ ly.
Sai lầm rồi.
Cái gì cũng không mang.
Lại sai lầm rồi.
Lông mèo.
Ha ha đồ đần.
Hồ ly rốt cục nhịn không được bật cười.
Đó là cái gì?
Là phía ngoài băng ghế đá.
Hồ ly nói bỗng nhiên há mồm phun một cái chỉ thấy trong miệng của nó xuất hiện một cái đá xám sắc điểm nhỏ. Tại ra bên ngoài nôn quá trình bên trong cấp tốc biến lớn. Tại trong miệng lúc còn chỉ có một quả hạt đậu lớn như vậy. Rời đi miệng lúc liền đã có hạch đảo như vậy lớn. Sau khi rơi xuống đất đã có một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, cao hơn hai thước, thật thành bên ngoài trong viện dưới cây băng ghế đá.
Bành!
Băng ghế đá rơi trên mặt đất. Cũng may nó dùng chân bớt một điểm, nếu không sợ là muốn đem sàn nhà đều đập hư.
T.
Hồ ly tiểu đau nhức một tiếng, cấp tốc đem móng nuốt rút về, lập tức đem quên mất, đắc ý nhìn về phía Lâm Giác.
Chưa đoán được ở.
Cái này ai đoán được a? Lâm Giác bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cũng đoán được một cái khác điểm kia đại khái chính là rời đi Tử Vân huyện lúc, hồ ly nói nó đặc biệt đi học lợi hại pháp thuật. Tinh tế tưởng tượng, ngày đó tại trên Tử Vân thành, giống như xác thực trông thấy như vậy một hai vị yêu quái, có thể từ trong miệng phun ra khối lỗi, pháp khí bảo vật thần thông. Chẳng qua là lúc đó quá loạn, vô tâm bất lực nó chú ý lại nhìn lúc này nó ánh mắt đắc ý, Lâm Giác không khỏi cười. Đại khái là trước đây được đến cái kia túi lúc, Lâm Giác vui vẻ còn có sau đó thích đều bị nó nhìn ở trong mắt, bởi vì nó đặc biệt đi uống cái kia pháp thuật, uống xong lại không nói cho hắn, thẳng đến triệt để tiêu hóa học được sau mới chạy tới, như thế dương dương đắc ý cho hắn khoe khoang.
Thật lợi hại a.
Lâm Giác mỉm cười khích lệ nói.
Thật lợi hại nha, hồ ly dương dương đắc ý lặp lại.
Cái này pháp thuật kêu cái gì?
Không biết.
Thì ra là thế.
Lâm Giác nhẹ gật đầu, vậy ngươi đem đồ vật nuốt vào trong bụng là cái gì cảm giác?
Cảm giác nuốt đồ vật vào bụng bên trong,
nhưng có khó chịu.
Không phải.
Hồ ly nghiêng đầu, đúng rồi,
nhưng có không thoải mái.
Không có không thoải mái.
Hồ ly nói, không đi nghĩ nó, chơi lấy liền quên.
Vậy cái này thả ngươi nơi đó.
Lâm Giác không chút do dự, lập tức từ trong túi vải lấy ra khảm chai hộp, đưa cho hồ ly.
Thả ta chỗ này.
Hồ ly nói như vậy, túi đầu há miệng hút vào.
Ở trong mắt Lâm Giác, cái kia khảm chai hộp lập tức liền bay lên, hướng miệng của nó bay đi, bất quá không biết là nó không quá thuần thục vẫn là khảm chai hộp tự có kỳ dị duyên cớ, hộp nhưng không có thu nhỏ. Mà là nương theo lấy nó hấp khí dán tại miệng của nó chỗ, đem nó cả khuôn mặt đều che ở a.
Hồ ly kinh ngạc hạ.
Đang lúc này, hộp phát ra ánh sáng nhạt, lúc này mới thu nhỏ, lại bị nó ừ ngực một ngụm nuốt vào trong bụng.
A.
Hồ ly vừa lại kinh ngạc hạ.
Người còn tốt chứ?
Lâm Giác hỏi nó, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy dáng vẻ.
Được rồi.
Hồ ly nói, lắc đầu, lung lay cái bụng, cái này nhỏ, so băng ghế nhỏ, không chỉ hoan ăn cơm.
A.
Lâm Giác ngồi ở trong phòng cười.
Như thế hắn thì càng yên tâm.
Ngày bình thường muốn mang theo lại phải được thường lấy dùng vật để lại tại trong túi vải, phương tiện cầm lấy, quý giá nhất khảm chai hộp cùng bên trong kim đan vật liệu để lại tại nhà mình hồ ly nơi đó, miễn cho gì thất. Nếu là dạng này đều thất lạc, nhất định là phù diêu xảy ra ngoài ý muốn.
Nếu nói như thế,
mất đi khảm chai hộp, thiên tài địa bảo, sẽ chỉ là hắn mất đi đồ vật bên trong nhất không đáng để ý tiếp lấy Lâm Giác lại thí nghiệm một cái. Lâm Giác vốn cho rằng túi cũng có thể chứa đồ vật, cũng có như vậy kỳ diệu, hồ ly vừa học bản lĩnh cũng có thể chứa đồ vật, cả hai kỳ diệu có lẽ tiếp cận, khả năng nó không cách nào đem túi nuốt vào đi, kết quả lại là có thể.
Tựa như chuyện cổ dân gian trong truyền thuyết, một đầu yêu quái trong miệng thốt ra một cái khác yêu quái, một cái khác yêu quái lại có thể phun ra cái thứ ba yêu quái, thậm chí cái thứ ba yêu quái còn có thể lại phun ra con thứ tư yêu quái đồng dạng, loại này huyền diệu tựa hồ là có thể cùng tồn tại lại có thể trùng điểm sử dụng. Lập tức hồ ly đem băng ghế đá phóng đại, trái xem phải xem, lại đem bản thân trở nên lớn một điểm, có chút đứng lên, dùng chân trước đẩy băng ghế đá, dùng sau chân đi đường, như là đem đẩy đi ra. Sáng sớm hôm sau không khí thanh lãnh, mặt đường ẩm ướt. Vui sướng đùa giỡn hồ ly cùng thải ly, thần thanh khí sảng lâm giác cùng tiểu sư muội, mấy tên bình tĩnh sư minh, còn có chưa tỉnh ngủ lại không quá tình nguyện thất sư minh, đã đi ở tiến về phong sơn hồng diệp quan trên đường. Như vậy thời tiết, đi trên đường, vô luận là chạm mặt tới gió lạnh, vẫn là đi đường lúc đụng rơi cỏ dại bên trên hạt sương, hay là lúc hành tàu đế dày mang theo bùn cát, theo tới cắt sỏi cảm giác, thậm chí là trên đường đụng rơi mạng nện, đều xử đám người đối đi tại trên đường cảm giác càng thêm rõ ràng. Tu hành cũng nên như thế mới đúng. Thứ sư minh mặt mỉm cười, vừa đi vừa nói. Như thế cái gì a, ta mới trở về, mới ngủ một hồi, liền bị các ngươi kéo lên. Thất sư minh bất đắc dĩ nói, không thể chờ muộn một hồi lại xuất phát sao? Vậy ngươi liền muốn chậm thêm mấy ngày đi. Sư đệ sư muội nói, phong sơn lá đỏ liền cái này 7-8 ngày, trận tiếp theo mưa liền điều tản hơn phân nửa, chúng ta sẽ chờ ngươi, lá đỏ cũng không chờ ngươi à. Sư muội cũng đọc lấy nàng gà bị đâu. Thứ sư minh đọc lấy bạn tốt của hắn nhóm. Mấy cái sư minh nói chuyện. Tiểu sư muội thì là hái được ven đường hoa cúc dại, cho thải ly cùng hồ ly đều cắm mấy đóa ở trên người, làm cho bọn chúng hảo hảo không được tự nhiên. Cái kia mấy ngày gần đây lưu luyến tại kinh thành thanh lâu tử quán, không muốn trở về nhà thất sư minh cũng bị nàng cắm một đóa trên đầu. Mà ở nơi này sáng sớm trên bầu trời thì đã quanh quẩn lên thanh thúy tiếng leng keng, nương theo lấy chiều lộ cùng cúc dại, có chút hợp với tình hình. Nhìn kỹ mới biết, nguyên lai là có người tại tu lộ. Từ nơi này kinh thành, thẳng hướng phong sơn tu đi. Chương 425, sư muội cùng hồng diệp quan. Chương 425, sư muội cùng hồng diệp quan. Đường này sợ đến tu đến sang năm. Ta ngược lại nguyện ý tu đến sang năm. Lâm Dật nói, trời đông gian nắm nhất. Trời đông cũng ăn rau dại cháo loãng sao? Ăn nhiều một bữa, hoặc là thêm cái rau dại nắm chính là. Sư đệ nghĩ sâu tính kỹ a. Thất sư minh lắc đầu, vừa cười vừa nói, theo lối nói của hắn, hắn gần đây ẩn thân tại Yên Liếu chi địa, vì bọn họ tìm hiểu đến không ít không người cảm thấy hứng thú tin tức. Gần đây kinh thành cũng thường nghị luận chuyện này. Có người trông nói, vị này Lâm chân nhân thực tế keo kiệt, đã muốn tu đường, lại không muốn dùng tiền, chỉ chịu mỗi bữa cho một bát rau dại cháo loãng, 10 cái tiền đồng, mời nghèo nhất khổ người đến làm việc nặng nhọc. Còn có người nói, Lâm chân nhân cử động lần này bản ý không vì tu lộ, là vì thế dân. Chỉ là cử động lần này cũng thiếu cân nhắc. Rõ ràng là khác quan to quý nhân vương hầu tướng lĩnh dâng lên tiền bạc, hắn dùng để tiếp tế người nghèo, cũng không chịu hào phóng một chút, biết rõ những này nhà cùng khổ liền cơm đều không ăn nổi, một thân khí lực đều dùng để còn sống nhớ mệnh, căn bản không có nhiều tinh lực, vẫn còn muốn bọn hắn đến xuống khổ công. Còn có người nói Lâm chân nhân cử động lần này cân nhắc chú đáo, tinh diệu không thôi, thật là thiên cổ ít có chi thiên hạnh. Tuy nói kinh thành đối với lần này nghị luận ở Mỹ rất có chê bai, ngay cả những cái kia tiếp cứu tế bách tính đối với hắn cảm kích cũng không bằng trực tiếp đưa tới cửa tiền cơm, nhưng hắn đã vì ngoài thành tu đường sửa đường từ xưa đến nay vốn là thiên đại hảo sự, chỉ là như thế cũng đã là một kiện đại hảo sự, mà hắn lại tiếp tế cùng khổ bách tính, để bọn hắn lấy làm công đem đổi lấy áo cơm, không đến mức không làm mà hưởng, mỗi ngày rau dại cháo loãng cũng không vừa miệng, tiền công cũng không nhiều, thì là ngăn cản sạch khác rõ ràng có thể trải qua bên trên thời gian người đến mạo hiểm lĩnh cứu tế, khiến cho phần này tiếp tế chỉ rơi vào đến nghèo nhất khổ đám người kia trong tay. Trừ tại Lâm chân nhân thanh danh chưa tốt như vậy, ngoài ra tất cả đều là đại thiện sự, một công nhiều việc, càng là khiến người khâm phục. Thất sư minh đối với lần này ngược lại không ngoài ý muốn. Sớm tại ban đầu ở trên núi tu hành, lần thứ nhất xuống núi trừ yêu lúc hắn liền biết, người tiểu sư đệ này trí tuệ hơn người. Bất chi bất giác, từ quan đạo đi vào đường nhỏ, qua một mảnh thôn xá, sương sớm bị gió thổi lưu động, trong lúc lơ đãng, lộ ra một mảnh dưới ánh mặt trời màu lâm. Kia là sâu cạn hoàng đỏ không đồng nhất thu diệp, vốn nhiều màu say lòng người, dưới ánh mặt trời càng là sắc thái lộng lẫy, đến mức đầu kia lên núi đường nhỏ cũng như thông hướng nhân gian tiên cảnh. Thật toàn hồng. Xem ra chúng ta đến rất đúng lúc. Lúc này phong cảnh không thua gì Y Địa Sơn a. Ta nhớ được lên đường hồi kinh đi ngang qua thời điểm nó cũng không có đẹp mắt như vậy. Đây là trong một năm đẹp mắt nhất thời điểm. Tiểu sư muội thành thật trả lời, lúc khác chưa đẹp mắt như vậy. Sát thực đẹp a. Ngay cả thất sư minh cũng chưa chắc nói, ta đều có chút ao ước. Sư minh học thần hành thuật, thường tới chơi a. Sư muội chúng ta đổi một gian đi. Không muốn. An tâm chỗ, chính là ở tốt chỗ. Ngũ sư minh chậm rãi nói, xử lấy định thân trượng chậm rãi hướng phía trước, cũng vừa đi vừa quay đầu nhìn trên núi phong cảnh. Nương theo lấy lửa giấy lục lạc âm thanh, đám người đi vào màu rừng sâu chỗ. Trong núi sâu lúc nghe chim tức âm thanh, trong núi đường nhỏ thì có rắn giết sơn thú thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn quanh bọn hắn, đi đến giữa sườn núi, lại có đàn sói vân báo đến đây nên đón. Đợi đến lật qua một mảnh đỉnh núi, một tòa đứng thẳng hai tôn ngựa đá cũ kỹ cầu treo bằng dây cáp, bờ bên kia rơi đầy lá đỏ trang nhã đạo quan liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, lá đỏ là nó trang sức, trong núi thanh đạm sương sớm giống như trên người nó khoác lên lụa mỏng, xem trước cổ tùng, xem sau rừng trúc, ẩn ẩn có thể thấy được thả rông gà vịt cùng hương heo, cũng có thể thấy một đầu thông hướng phía sau trên núi vừa tu tốt không lâu thềm đá đường, trong núi phạm là không có bị lúc này thu nhuộm đỏ địa phương, loại tất cả đều là các loại các dạng quả thụ, nghiêm nhiên một mảnh thế ngoại chỗ. Sư muội được một chỗ nơi tốt ta. Tứ sư minh vừa cười vừa nói, so với kinh thành phồn hoa náo nhiệt, không hề nghi ngờ, hắn càng thích loại địa phương này. Kinh thành bên ngoài lại có như thế một vùng, khó được khó được. Vũ sư minh cũng gật đầu. Linh khí cũng dư giả. Lục sư huynh hít vào một hơi. Hy vọng nơi này có thể thanh tịnh đến lâu hơn một chút đi. Lâm Dật nói. Nói như thế nào đây? Tam sư huynh hỏi. Đây chính là Liễu chân nhân. Lâm Dật đáp trả nói, dưới núi Bách Tính vốn là biết nàng ở tại nơi này phiến trên núi, căn này đạo quan, chỉ là trước dưới núi Bách Tính không biết nàng là Liễu chân nhân, biết nàng là Liễu chân nhân kinh thành Bách Tính lại không biết nàng ở tại trên núi, nhưng ta đoán chừng một lúc sau cũng sẽ biết. Thậm chí khả năng hiện tại đã biết, chỉ là có người đi qua, phát hiện đạo quan một mực không ai, cho nên cũng không có ai tấp nập đến đây bái phòng tìm tiên. Sư huynh ngươi nói như thế nào lời nói cùng Tam sư huynh một dạng? Tiểu sư muội nghe hắn nói Liêu chân nhân cảm thấy rất không được tự nhiên. Đúng vậy a, ngươi làm sao giống như ta? Tam sư huynh cũng nói, lời nói thật thôi. Không có việc gì, ta đến lúc đó mua cái khóa, an cái môn, đem cây cầu này khóa, ta xem ai dám nảy ra ta khóa. Tiểu sư muội nói, nhìn xem chính mình đạo quan gần ngay trước mắt, đã cao hứng trở lại, đi đầu đi tới đằng trước, đối sư huynh mấy người hô, mau tới. Nhìn ta nuôi gà vịt. Không sai. Lâm Dật nhìn về phía một đầu con vịt tử, phải có cái mấy năm, bản thân ở trên núi kiếm ăn, thế mà dung mạo rất khá, vừa vặn mang theo dưa chua. Đêm nay hầm cái củ cải chua canh vịt, ta còn đút heo cùng dê. Tiểu sư muội nhìn quanh một vòng, ừm, ta dê đâu? Thứ sư minh bên người đàn sói tránh được ánh mắt của nàng, khẳng định tại phía sau núi lăn cỏ. Ta xin nhờ hoa tiền bồi chiếu khán bọn chúng. Tiểu sư muội nói, tiếp tục hướng phía trước chỉ, còn có ta loại quả cây, quả mận bắc, quả hồng, quả lê, gần nhất biết rõ hơn. Ai nha, quả lê rất thật nhiều. Còn có hoa công chúa thích ăn thạch liệu. Tiểu sư muội hưng phấn cùng mấy cái sư minh khoe khoang bản thân ở trên núi đặt mua đồ vật, đại khái cũng là tại biểu hiện ra bản thân sau khi lớn lên chiếu cố bản lãnh của mình. Mấy cái sư minh cũng đều theo nàng nhìn lại. Heo là hai đầu ô, lớn lên cũng lớn, thích hợp thả rông, dê là bên này bản địa chủng loại, năm ngoái trước khi rời đi là có hai chỉ tới, bất quá đã mang thai con cừu nhỏ, theo lý thuyết bây giờ cái kia trở nên nhiều hơn, chẳng biết tại sao lại chỉ thấy một đầu còn rất ngây ngô trai trai con cừu nhỏ. Gà vịt đều là thả rông, bản thân kiếm ăn. Mặc dù ở tại Thâm Sơn, thời gian cũng sát thực tư vị. Nếu có thiếu xuống núi đi lấy chính là, kém duy nhất một điểm, chính là lớn như vậy đạo quan, một đạo nhân cùng một đầu thải ly cũng ở, hơi có vẻ quẩn cu é cô tịch. Bất quá tại thu một đồ đệ, cũng sẽ tốt hơn nhiều. Tiểu sư muội đến ngay lập tức, chính là quét dọn một lần đạo quan, nhất là xem trước bình đài, lập tức chuyển đến cái ghế, lại nấu trà, để cho các sư huynh ngồi ở nơi đây phơi nắng, nhìn phong sơn biển mây. Tiểu sư huynh cùng phù diêu ở trước kia các ngươi ở gian phòng đi, ta lại thu thập ba gian phòng ở giữa ra tới, đúng, Tam sư huynh. Bên kia gian kia lầu các có thể cho hoa công chỗ dùng, bên trong không có cái gì đồ vật, chỉ có tiểu sư minh lưu lại một chút tài liệu luyện đan cùng bình bình lọ lọ. Tiểu sư muội an bài nói, các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi trên núi tìm một chút ta dê. Đi thôi. Tam sư minh thu ngọc mã, mang theo hộp đi vào lầu các. Hoa công chúa chẳng biết lúc nào xuất hiện, tiếp nhận hộp, thả vào trong lầu các, hộp tự hành triển khai, không có bao lâu, cái kia nho nhỏ một gian trong lầu các liền thành một gian cung điện, rất nhiều linh mục đặt ở bên trong. Lâm Dật chuyển ra bản thân cái kia phần, đặt ở hồng diệp quan bên trong. Tìm dê không có kết quả, sư muội cũng tới hỗ trợ. Đợi đến buổi chiều, một thân ảnh dọc theo triền núi tuyến lảo đảo đi tới, chính là một người mặc hoa bảo, đỉnh lấy đầu chó đạo nhân. Mấy cái sư minh gặp một lần hoa này bảo người, chính là sững sờ, tới tương ứng, hoa bảo người thấy đến mấy cái xa lạ đạo nhân, đồng dạng sững sờ, thẳng đến trông thấy Lâm Dật cùng tiểu sư muội, lại có một đầu thải ly miêu nhi dọc theo hắn áo bảo trèo lên trên, leo đến trên vai của hắn, hắn mới trầm tĩnh lại. Mấy vị sư minh, vị này chính là ta từng nói với các ngươi, từng cùng ta xem tiền bối kết duyên, bây giờ ở tại Phong Sơn một bên khác hoa tiền. Lâm Dật nói, sư muội không ở trong quan thời điểm, trong đạo quán đồ vật còn có nuôi gà vịt heo dê, chính là nhờ hắn chiếu khán. Vị này hoa tiền bối cũng rất có bản lĩnh. Trước kia đi Tây Bắc trừ báo vương thời điểm, Lâm Dật liền nghĩ qua hướng vị này hoa tiền bối mượn binh, vị này hoa tiền bối giấy binh giấy tướng đạo đang thích hợp đối phó những cái kia yêu binh yêu tướng. Bất quá cân nhắc đến cái kia báo vương rất có thể ở trên trời có thứ gì quan hệ, mà hoa tiền bối không phải người, chính là yêu quái, như hắn bị liên lụy trong đó, thần linh cũng sẽ không nén giận, bởi vì Lâm Dật liền từ bỏ. Đi Tử Vân Thành cũng giống như nhau đạo lý. Lâm Dật biết tại Mạc Độc Sơn tiêu trừ Đông Vương Mâu chính là hộ thánh chân quân cùng bảo thánh chân quân, biết mình không sai biệt lắm xem như đắc tội hộ thánh chân quân, sợ hãi bị hắn biết mình cùng hoa tiền bối có giao tình, hắn không có lý do chính đáng đối phó bản thân, liền từ hoa tiền bối tới tay, cho nên không dám đến mượn binh. Tiền bối, đã lâu không gặp. Lâm Dật đối hoa tiền bối trịnh trọng hành lễ, lại vì hắn phân biệt giới thiệu trong quan mấy vị sư minh. Hoa tiền bối, đã lâu không gặp, còn mạnh khỏe. Tiểu sư muội cũng được lễ, bởi vì nàng xin nhờ hoa tiền bối địa phương càng nhiều, cung kính cũng càng rất mấy phần. Đã lâu không gặp. Hoa tiền bối khoát tay áo, đối bọn hắn cung kính rất là hưởng thụ, có chút lâng lâng. Đối mấy cái đạo nhân nói, ta nghe nói các ngươi tại Đông Bắc phương hướng sự tình, sách, các ngươi thế hệ này xuống núi dù sớm, thế nhưng là luận đến bản lĩnh, có thể một điểm không kém hơn lấy trước kia chút tiền bối à? Đuổi kịp đầu năm nay, nếu bàn về làm sự tình, còn muốn càng hơn các ngươi những sư thúc kia à? Xin ra mắt tiền bối. Gặp qua hoa tiền bối. Xin ra mắt tiền bối. Tam sư minh có chút hiếu kỳ, còn không biết tiền bối kết bạn, là ta phủ khâu quan vị nào tiên tổ? Chính là xây dựng căn này Hồng Diệp quan không cốc đạo nhân. Không cốc đạo nhân. Mấy vị sư minh đều có ấn tượng, tựa hồ là sư phụ sư thúc, vị sư thúc tổ kia tựa hồ là chủ tu đạo binh, tiền bối lại là như thế nào cùng hắn kết bạn đây này? Nói đến liền chuyện dài, năm đó hắn nghèo túng kinh thành, đói khổ lạnh lẽo ta dạo phố đi ngang qua trông thấy, ném đi một cây xương cốt cho hắn ăn. Hoa tiền bối nói, y nguyên quan sát mấy cái trẻ tuổi đạo nhân, ánh mắt lộ ra mấy phần tiền bối mới có thổ thức. Cái này Phù Khâu Quan đạo nhân, lại thấy một đời.
Chương 426, vô câu thuật. Chương 426, vô câu thuật.
Cái này, mấy cái sư minh hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ quái, nhưng mà thấy vừa mới tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội đều đối vị này Hoa Bảo cầu đầu nhân có chút cung kính, liền cũng không có chất vấn. Chỉ coi lấy trước kia vị sư thúc tổ thật nghèo túng đến tình trạng như thế, đó cũng là duyên phận một kiện. Tam sư minh nói, ai nói không phải đâu. Hoa Tiền Bối thật nhanh mắt liếc Lâm Giác cùng tiểu sư muội, gặp bọn họ không có vật trần, cấp tốc nói sang chuyện khác, đoạn thời gian trước mới vừa vào thu thời điểm, trên núi đến rồi một đám mãnh thú, các ngươi nuôi hai chỉ dê liền bị đàn sói xem như trên núi dê rừng, bắt đến ăn, vận đạo vốn muốn cứu chủ, kết quả trông thấy có sói trên cổ treo Phù Khâu Quan tấm bảng gỗ, xác nhận các ngươi thả a.
Ách,
cái này. Tiểu sư muội nhìn một chút tứ sư minh, lại nhìn một chút phía sau hắn đàn sói, đúng, đúng a. Quả nhiên là dạng này, vận đạo an tâm. Hoa Tiền Bối chắp tay gật đầu, vận đạo đoán đều như vậy, cái này cũng nhất định là các ngươi đáp ứng.
Đúng, đúng a.
Đúng lúc này, Hoa Tiền Bối lỗ tai khẽ động, nhạy cảm bắt được trong đạo quan một điểm động tĩnh.
A,
làm sao trong quan còn có cái tiểu hoa nhi đang muốn báo cho Tiền Bối? Tiểu sư muội lập tức hành lễ nói, lại chạy vào trong điện đi, đem tiểu nữ hoa ôm ra, giới thiệu cho Hoa Tiền Bối, đây là ta tại Tử Vân huyện nhặt được một cái tiểu nữ hoa, phụ mẫu bị sụp đổ phòng ốc nên chết, chỉ bảo vệ nàng, ta cùng với nàng hữu duyên, bởi vì đưa nàng ôm trở lại, dự định thu làm đồ đệ.
Thu làm đồ đệ?
Phải. Đó chính là Hồng Diệp quan đời thứ hai truyền nhân a.
Là ta bắt đầu đời thứ hai.
A, Hoa Bảo người thần sắc lập tức càng thổn thức. Lớn tuổi, trông thấy văn bối, tại so sánh bên trong, thì càng dễ dàng dâng lên một loại ta đã già rồi cảm giác. Mà cái này không chỉ là hắn nhìn thấy qua Hồng Diệp quan truyền nhân, hơn nữa còn là lần thứ hai, thậm chí trung gian truyền thừa còn từng gián đoạn qua một lần, bây giờ là lại nối liền ta là gặp nàng thực sự đáng thương, mấy vị sư minh thu đồ đệ cũng rất có thú, mà ở trên núi, người ít có chút khổ hẳn, cho nên liền thu nàng.
Tiểu sư muội nói, sau này còn mời Tiền Bối chiếu cố nhiều hơn.
Thu đồ đệ tốt, thu đồ đệ là chuyện tốt.
Hoa Bảo người gật đầu nói, chỉ có một điểm muốn lưu ý.
Cái gì?
Tiểu sư muội thái độ mười phần chân thành.
Phần này chân thành không riêng gì đối Tiền Bối kính trọng, đối với hắn hỗ trợ chăm sóc đạo quan cảm kích, cũng là bởi vì tiểu sư minh đã từng nói, vị này Hoa Tiền Bối thích sĩ diện, đành phải bưng lấy hắn, đối với hắn cung kính, trong lòng của hắn liền sẽ thập phần vui vẻ hưởng thụ, dạng này cùng hắn ở chung đứng lên, liền sẽ rất dễ dàng. Có phản bác Tiền Bối ví dụ phía trước, nàng đối lời của sư minh không chút nghi ngờ.
Mời Hoa Tiền Bối chỉ điểm,
chính là phải thật tốt dạy bảo, chớ có để cho nàng sơ sót đạo học pháp thuật, lười biếng không muốn phát triển. Hoa Bảo người thở dài nói, dừng lại một cái còn nói, còn có phòng bị Quan Tinh Cung cùng Ngọc Sơn. Quan Tinh Cung dù sao bản triều vẫn là phụ lục phái tổ định chỗ, mà Tần Châu Linh Pháp phái từ trước đến nay lấy Ngọc Sơn vi tôn, nhất là ở nơi này kinh thành xung quanh, mặc dù không có quy củ bất thành văn, có thể mọi người cho tới nay cũng đều ngầm thừa nhận, tại kinh thành chỉ có Ngọc Sơn mới có thể khai sơn lập phái, thu môn đồ khắp nơi. Bởi vì khác đạo quan cũng sẽ không chen chân tiến đến.
Hoa Tiền Bối, đây là hai điểm.
Tam sư minh ở bên nói,
cái này.
Hoa Bảo mặt người cho hơi có vẻ quấn bách.
Tiểu sư muội thì là nhíu mày nhìn Tam sư minh một chút.
Tam sư minh cấp tốc rút về ánh mắt.
Một cái nghĩ thầm, sư minh này làm sao chỉ hoán nàng Phùng Hoa Tiền Bối.
Một cái khác nghĩ thầm, vị tiền bối này tại sư đệ sư muội trong lòng địa vị quả nhiên bất phàm, xem ra không thể lại tùy ý mạo phạm.
Ta đoán Hoa Tiền Bối nghĩ thời điểm, tất nhiên chỉ muốn một điểm, bất quá bởi vì lo lắng hậu bối, nói đến một nửa, lại nghĩ tới một cái khác điểm, liền tốt ra.
Lâm Dân nói.
T.
Tiểu sư muội lúc này kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh, dùng không hổ là sư minh ánh mắt nhìn về phía Lâm Giác.
Tiếp lấy nàng cũng lập tức gật đầu phụ họa, ta đoán cũng là dạng này.
Đúng đúng đúng.
Chính là như vậy.
Hoa Bảo người hết sức hài lòng, ha ha ha.
Như vậy còn mời Hoa Tiền Bối nói tỉ mỉ.
Nói tỉ mỉ vậy, cũng rất đơn giản.
Quan Tinh Cung sự, sớm đã cùng các ngươi nói qua, các ngươi không phục quản giáo, ảnh hưởng hắn lường gạt bách tính liễm tụ hương hỏa, chắc chắn đối với các ngươi bất mãn.
Hoa Tiền Bối nói, mà ngươi ở đây thanh tu thì cũng thôi đi, chỉ cần thu đồ đệ, chính là lưu lại truyền thừa, từ đây bên ngoài kinh thành chính thống linh pháp đạo quan, cũng không lại chỉ Ngọc Sơn một nhà, thậm chí toàn bộ Tần Châu chính thống linh pháp đạo quan, cũng không lại độc phụng Ngọc Sơn vi tôn, ra ngoài tham gia đạo hội lại thiếu. Tần Châu cùng kinh thành hiển hách đạo quan, liền đều có hai nhà, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cao hứng.
Nói dừng lại một cái, Ngọc Sơn tới gần kinh thành, vốn là cùng các ngươi Y Sơn Phủ Khâu Phong không giống, các ngươi là ẩn thế thanh tu, bọn hắn lại không phải, các ngươi nhiều tại loạn thế mới hiện sơn lộ thủy, náo ra động tình đến thịnh thế xuống núi đệ tử phần lớn một mình thanh tu, danh tự liền yếu xuống dưới, bọn hắn cũng không luận thịnh thế loạn thế đều xuống núi, lại giỏi về kinh doanh, giỏi về cùng triều đình liên hệ, bao nhiêu dính một chút thế tục tạp khí. Bởi vì theo các ngươi không có gì sự, bọn hắn lại để ý nhiều năm trước, không tốc đạo nhân chính là như thế. Bắt đầu ở Phong Sơn thanh tu thời điểm, Ngọc Sơn không nói gì, khi hắn thu đồ đệ, nói rõ muốn ở đây cắm rễ, Ngọc Sơn cũng không cao hứng. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết chơi kiếm âm như quỷ cái gì, bất quá lại chạy đến tìm người luận đạo. Năm đó không cốc đạo nhân bản lĩnh không tệ, bởi vì không sợ. Thế nhưng là đến đời thứ hai, cũng không bằng hắn, đến đời thứ ba, thì càng kém, đến cuối cùng một đời, không chỉ có không có bản lĩnh, tâm trí cũng không kiên định, bản thân đóng đạo quan, chạy xuống núi. Cho nên gọi ngươi dạy tốt đệ tử a.
Hoa Tiền Bối lời nói thâm thiế, rất có tiền bối phái đoàn.
Thì ra là thế.
Tiểu sư muội nhẹ gật đầu.
Như vậy, nàng cũng không phải rất lo lắng.
Vừa đến nàng thế hệ này, dù sao từng tại Đông Bắc cùng Ngọc Sơn đạo trưởng nhóm kề vai chiến đấu qua, bao nhiêu so trước kia quen thuộc hơn một điểm. Thứ hai nàng tự nhận là bản lãnh của mình không thể so với trước kia tiền bối kém, thậm chí tại sư huynh dạy bảo hạ còn muốn càng hơn một chút, Ngọc Sơn đạo trưởng như đến luận đạo, nàng không phải sợ. Cuối cùng chính là, nàng là muốn hướng thành chân đắc đạo đi. Đây là nàng cùng không cốc đạo nhân khác biệt lớn nhất. Nếu có thể thành chân đắc đạo, không gặp đại kiếp, cũng sẽ không chết, lấy ở đâu bản thân sau khi chết hậu nhân không có chí tiến thủ, bị người đuổi đi sự tình đâu. Bất quá ngoài mặt vẫn là muốn nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ừm, là một hiểu lễ tốt bé con. Hoa tiền bối, vừa vặn, chúng ta hôm nay mới đến trên núi, đang chuẩn bị sau khi thu thập xong, liền đi bái phòng ngươi đây. Lâm Giác cũng đứng ra nói, nay đã lâu không gặp, đã tốn tiền bối đến nơi này, không ngại lưu lại làm khách hai ngày, cũng tốt để chúng ta mấy cái vãn bối chiêu đãi chiêu đãi. Cái này nhiều phiền phức. Hoa bảo người giả ý chối từ. Không phiền phức không phiền phức, hẳn là. Lâm Giác nói, tiền bối thích ăn thứ gì đồ ăn? Nông gia đồ ăn, nông gia đồ ăn là tốt rồi. Hoa bảo người nói, kém chút nước dãi dòng dòng đến, bần đạo ở trên núi Thanh Tu cũng là một đoạn thời gian không ăn qua thịt người ở giữa cơm canh, nhất là ngươi làm. Định để tiền bối hài lòng. Lâm Giác cùng tiểu sư muội liếc nhau. Vị này Hoa tiền bối trên thân nhưng còn có một môn thân hóa thanh phong pháp thuật, có chút huyền diệu dùng tốt, mặc dù bây giờ Lâm Giác đã có thu nhỏ thuật, cũng có hóa vũ thuật, đi đường đã dễ dàng hơn, nhưng này pháp thuật vẫn có nó độc đáo tác dụng. Lâm Giác suy nghĩ rất lâu rồi, chỉ là trước đây đã từ Hoa tiền bối nơi đó được cắt giấy thuật, lại được Long Bá đậu binh chỉ điểm, một mực không có ý tứ lại hướng cầu mong gì khác tới. Bây giờ mới từ Mặc Độc Sơn Tử Vân huyện trở về, may Đông Vương mẫu hào phóng, tặng bọn hắn không ít pháp khí, còn dư một chút. Hôm nay cũng đem vị này Hoa tiền bối bưng lấy lâng lâng, lại ấn lấy khẩu vị của hắn đến thu xếp tốt cơm, rượu ngon nhắm tốt dỗ dành, tặng cho một hai dạng hợp tâm ý của hắn pháp khí bảo vật, chính Lâm Giác cũng không cảm thấy ngại, hắn đáp ứng sợ cũng dễ chịu sảng khoái. Sư Minh muội hai người cấp tốc trao đổi ánh mắt, lập tức Lâm Giác lại nhìn mắt Tam sư Minh. Làm sao vị sư Minh ngu dốt, không biết có ý tứ gì, chỉ vừa vặn nghe thấy bọn hắn nói câu kia, lại cảm thấy bản thân áo bào bị một đầu hai đầu ố hương heo hủy một cái, liền vụt một cái lấy ra kiếm, sư đệ nhất định là muốn bản thân hỗ trợ mổ heo. Chính là ngươi. Tam sư Minh níu lấy heo lốt hai, liền hướng nhà bếp đi. Lục sư Minh, Ngũ sư Minh cũng đi hỗ trợ. Nhưng mà rất nhanh, Tam sư Minh đã biết hiểu tiểu sư đệ cái ánh mắt kia dụng ý, cùng sư đệ dụng tâm lương khổ một vị này cầu yêu tiền bối, đúng là chủ tu cắt giấy thuật. Đồng thời trên trăm năm nghiên tập chỉ đám, đã có cực sâu tạo nghệ. Cắt giấy thuật cùng khắc đậu thành binh chi pháp cũng không giống nhau, nhưng lại có chỗ giống nhau, có rất nhiều lấy thừa bù thiếu, loại suy, bởi vậy cải tiến khắc đậu thành binh chi pháp thậm chí càng ngộ cao thâm hơn pháp thuật địa phương. Đến buổi tối, trong núi cầu treo bằng dây cắp cùng đạo quan, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều xa hoa cung điện lộ cát. Chẳng biết lúc nào xê, sợ là trên trời tới. Lại khác thường hương chuyển ra, dần dần bay xa. Hoa tiền bối cho đất một đầu, nơi nào tiến vào như vậy xa xỉ điển nhã địa phương, toàn bộ chó rõ ràng trở nên câu nệ đứng lên, tay không biết để chỗ nào thả, mắt không biết xem cái gì đó. May mà có sư muội chiếu cố hắn, còn đem mình tiểu đồ đệ đưa cho hắn đùa với đồ nghịch. Trên bàn dần dần mang thức ăn lên. Lâm Giác đặc biệt làm mấy đạo thức ăn ngon, kho long cốt cùng bổng tử xương, nhất là mớ kho, chớ nói Hoa tiền bối, ngay cả Y Đi Sơn Sơn thần sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nếm qua như vậy hương vị. Thằng ăn đến hắn đầu lưỡi đều kém chút nuốt vào, có mấy cái như vậy nháy mắt, phản phất hắn đã hóa thành nguyên hình. Lại đến mấy chén rượu ngon vào bụng, Hoa tiền bối dần dần buông ra. Tam sư Minh cùng hắn đàm luận cắt giấy thuật, tiểu sư muội hỏi thăm hắn gần đây trên núi sự, Hoa tiền bối cao đàm phát luận, đợi đến Lâm Giác tỉ mỉ chọn lấy hai loại từ Tử Vân huyện có được pháp khí, theo thứ tự là một thanh có sắc bén biên giới có thể tự bay đi đả thương người Nguyệt Luân phi đao, còn có một thanh linh mục làm kiếm gỗ, tặng cho hắn sau, thậm chí đều không cần Lâm Giác mở miệng đòi hỏi thỉnh cầu, chỉ cần nhắc tới Hoa tiền bối môn kia pháp thuật, hắn liền tự mình đem môn kia pháp thuật đem ra, nói đêm nay liền muốn chuyển cho mấy vị văn bối. Pháp này danh tự nhát thú, vô câu thuật. Chương 427, Trường Sinh Mục Linh Vận Huyền Diệu. Chương 427, Trường Sinh Mục Linh Vận Huyền Diệu vô câu thuật, phong độn thuật vậy. Thi thuật giả thân hóa thanh phong, vô tung vô ảnh, vô câu vô thúc, theo gió mà động, tự tại vô hình. Tạo nghệ cạn giả, nhanh như nhu phong, ngày đi mấy chục dặm. Tạo nghệ sâu giả, tựa như thanh phong, ngày đi mấy trăm dặm, như mượn tiên địa gió mạnh mà đi, có thể nhẹ nhõm ngày đi hơn nghìn dặm. Đại năng giả thân hóa thanh phong, cùng gió tương hòa, vật lực vô hại, tới lui đều là như gió, tự tại thiên hạ cùng. Bởi vì cái gọi là đạo pháp vô tận, thân ta vô câu, đã là như vậy. Tạo nghệ cạn giả, dịch bị loạn phong chỗ nhiễu thân hóa thanh phong, không khả thi pháp, không nên dùng cho lâu dài đi đường. Thì ra là thế. Lâm Giác bưng lấy cổ thư nhìn xem. Kỳ thật ngày đó lần thứ nhất kiến thức đến Hoa tiền bối môn này pháp thuật lúc hắn liền phát giác được, môn này pháp thuật đi đường khả năng chưa nhanh như vậy. Bởi vì Hoa tiền bối tuổi tác không nhỏ, học được môn này pháp thuật thời gian tất nhiên cũng không ngắn, ngày đó phóng ra pháp này, tránh hắn phi đao, tất nhiên là toàn lực mà làm, bất quá tốc độ cũng không thể coi là nhanh. Bây giờ xem như được chứng thực. Tạo nghệ cạn lúc như là nhu phong, ngày đi mấy chục dặm, còn so ra kém đi đường, hẳn là người mới học tốc độ. Không biết cái này nhu phong là cái gì gió. Tại Lâm Giác trong ấn tượng, cho dù là rất nhẹ nhàng gió, chỉ cần là có thể cảm thấy được gió, cũng phải so người đi bộ tốc độ hơi mau một chút. Đây cũng là cân nhắc đến thi pháp tiêu hao, mệt mỏi cùng hóa thành nhu phong đi đường lúc bị giữa thiên địa tự nhiên gió quấy nhiễu tình huống. Tạo nghệ sâu lúc hóa thành thanh phong, ngày đi mấy trăm dặm, đến cái này tựa hồ sẽ chấm dứt. Lại như vậy, liền muốn mượn giữa thiên địa phong thế sức gió. Đồng thời môn này pháp thuật tại tu tới cảnh giới rất cao trước, hóa thành thanh phong lúc, nếu là có người mở ra thanh phong, cũng tương tự sẽ thụ thương, cái này cũng cùng lúc trước Hoa Tiền Bối biểu hiện tương xứng. Chỉ có tu tới cảnh giới cực cao mới có thể đúng như gió, không bị vật lực gây thương tích. Lâm Giác tự nhận tại gió một đạo là rất có thiên phú. Đạo pháp vô tận, thân ta vô câu. Lâm Giác túi đầu nhìn xem một đoạn này, thì thào đọc lấy. Chỉ là giải rác mấy chữ, pháp thuật kỳ diệu cùng lãng mạn liền miêu tả đến vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho người ta hướng tới. Bành. Lâm Giác khép lại quyển sách này. Cuối thu thời tiết, trong núi Thanh Lương, vừa vặn ngủ, đạo quan vô cùng an tĩnh, mặc hắn lại là khó mà chìm vào giấc ngủ người, cũng có thể ở đây ngủ thật say, ngày kế tiếp tỉnh lại liền thần thanh khí sảng. Mà Lâm Giác có hồ ly làm bạn, càng là an tâm. Bất giác có ngộng đến thăm trong ngộng giải rác mấy thứ đồ, thân hóa thanh phong, đàng vân giá vũ, thần tiên phong thái, trường sinh tự tại, đều cùng hắn làm bạn. Khi tỉnh lại cũng trở về vị vô tận. Lâm Giác tại bên giường ngồi một hồi, hồ ly liền cũng ghé vào thảm da gấu xem trên hắn một hồi, lúc này mới đứng dậy. Một cái đi ra ngoài, một cái làm theo. Bên ngoài chính là phong sơn lá đỏ, đập đến giống nước một dạng sương sớm, một chiều một làn sóng đập núi bờ, sân nhỏ biên giới tiếp lấy vách núi, đã có gà trống báo sáng, lại có người lấy đạo bào màu xám đạo nhân, mặc hoa bào đầu chó đạo nhân xếp bằng ở cổ tùng dưới, đàm luận cắt giấy thuật cùng khắc đầu thành binh. Trông thấy nhà bếp bên trong đã có khói bếp, nghĩ đến là tiểu sư muội tại làm điểm tâm, trái phải cũng không sự, Lâm Giác liền cũng lấy một cái bồ đoàn quá khứ, ngồi xuống nghe. Bữa sáng không chút nào xuất xứ liệu, là rau dại cháo cùng trứng gà luộc, còn có tối hôm qua thừa rau thịt. Sau khi ăn xong, sương sớm cũng bị thái dương chiếu mở. Lâm Giác vào đạo quan chữa vật phòng. Bây giờ nơi này tràn đầy, cất giữ đều là hắn linh mục. Một cỗ linh vận huyền diệu đập vào mặt. Lâm Giác cái đầu tiên liền nhìn về phía Giang đạo trưởng tặng hắn khối kia, cái này khối là Đông Vương mẫu hai gò má, phía trên thình lình có một khỏa con mắt thật to, linh vận cũng nhất là dày đặc, hai cái sư minh đều chiếu cố hắn, đem để lại cho hắn. Gỗ này mặc dù rất lớn, nhưng cũng tương đối hợp quy tắc đương nhiên, là so ra mà nói. Nó vẫn có rất nhiều lồi lõm chỗ. Càng lớn linh mục càng là khó được, Lâm Giác không bỏ được tùy tiện đem phá nát, liền phí một chút khí lực, từ phía trên tìm một khối nô ra không hợp quy tắc địa phương cắt đi. Ngược lại là dễ tìm. Bởi vì đây là con mắt bộ vị, Đông Vương mẫu có mắt lông mi, có lông mày, chỉ là lao nhân ra nàng lông mi cùng lông mày liền rất thô một cây, như là một căn mục cần đồng dạng. Tìm một cây cắt đi liền có thể dùng. Chỉ là không tốt lắm cắt. Mất không ít công phu, mới cắt một cây xuống tới. Lập tức liền ngồi ở bên bờ vực, đối mặt khắp núi hồng biến phong sơn cảnh đẹp, phơi nắng, phí sức điêu khắc đầu binh. Đông Vương mẫu tản khu mảnh vỡ được đến có một đoạn thời gian, Lâm Giác cùng Tam sư huynh đối với nó đều có cảm ngộ, biết được cái này thành thực sự đạo trưởng sinh một càng thêm bất phàm bình thường trưởng sinh một sinh cơ nồng đậm, bởi vì đã có thể đền bù đậu binh một chút cứng nhắc vụ về, lại có thể tại rất nhỏ bị hao tổn sau tự hành chữa trị, mà cái này Đông Vương mẫu tản khu mảnh vỡ càng là sinh cơ vô hạn, thành chân đắc đạo sau lại có càng nhiều linh vận huyền diệu, đến mức mỗi một khối đầu gỗ mảnh vỡ cầm trong tay, tinh tế cảm ngộ, đều giống như nó còn chưa có chết đồng dạng. Lâm Giác động tác chậm một điểm, bởi vì hắn đoạn thời gian trước đã muốn chữa trị đậu binh, lại nên vì bạn tân binh bọn người giải đáp nghi vấn giải hoặc truyền thụ pháp thuật, còn muốn làm đầu bếp, bởi vì còn không có dùng nó điêu khắc ra tôn thứ nhất mục điêu. Có thể Tam sư huynh cũng đã điêu khắc ra tới. Hắn dùng Đông Vương mẫu tàn khu mảnh vỡ điêu khắc ra tôn kia đậu binh pho tượng, chỉ là điêu thành, còn không có tế luyện, cũng không có mời hảo hán tàn hồn đi vào an thần. Pho tượng đã ẩn ẩn có mấy phần linh vận sinh cơ, thật có một loại sắp sống tới cảm giác, lại hoặc là một loại nó vốn là sống, chỉ là thiếu linh hồn cảm giác. Nếu là đem pho tượng kia đặt ở chỗ đó, cái gì cũng không làm, đều không cần mấy trăm năm gió sương mưa tuyết nhật nguyệt tinh hoa, chỉ cần qua một thời gian, nói không chừng nó liền có thể lấy giả thành thật, như vậy xuống tới. Giống như cái kia hai tôn ngựa đá đồng dạng. Lâm Giác chỉ muốn đến hai chuyện, một là cái kia Đông Vương mẫu có thể để cho bình thường cỏ dại xuống tới, kết thành người rơm, trở thành lính của nàng tướng. Không biết phần này linh vận huyền diệu phải chăng có liên quan với đó. Hai là tại dân gian trong truyền thuyết, tựa hồ có thể thay người tái tạo lục thân bảo vật, có lẽ cái này Đông Vương mẫu tàn khu mảnh vỡ cũng là như vậy bảo vật, cũng có sắp xỉ công hiệu. Mà bản thân cái này khối chính là ngũ quan con mắt chỗ, linh vận lẽ ra càng sâu nặng hơn mới là. Qua hai ngày, Hoa Tiền Bối liền rời đi. Lại qua một đoạn thời gian, thể nghiệm qua kinh thành phồn hoa, gặp qua tiểu sư muội chỗ ở tứ sư minh, ngũ sư minh cùng lục sư minh cũng phải đi về, chỉ có thất sư minh còn không có chơi chán, không muốn sớm như vậy đi, ngược lại khuyên giải bị lửa, các sư minh làm gì đi vội ba đâu. Kinh thành như thế phồn hoa, sao có thể không nhiều thể nghiệm một đoạn thời gian đâu. Huống chi tiếp qua mấy tháng, chính là một năm cũ mới giao thế thời điểm. Nghe nói thời điểm đó kinh thành mới là đèn đuốc sáng trưng phồn hoa như mộng, chẳng lẽ không lưu tại kinh thành cùng chúng ta cùng một chỗ qua hết năm mới trở về sao? Đông Tây thị náo nhiệt như vậy, chẳng lẽ chỉ đi dạo một lần sao? Mà lại trên núi cảnh tuyết mấy vị sư minh cũng chưa có xem a. Kinh thành mặc dù phồn hoa, cũng không thuộc về tại ta, tâm ta vẫn là tại núi rừng bên trong. Tứ sư minh vừa cười vừa nói, huống chi hảo hữu của ta nhóm, ở đây đã đợi đến không quá thói quen, cái kia Thạch Môn Sơn sơn thần hảo hữu cũng ở đây chờ ta trở về. Cái này, thất sư minh biết được tính cách của hắn yêu thích, không lời nào để nói. Liền lại nhìn về phía ngũ sư minh. Kinh thành tuy tốt, phong sơn cũng tốt, có thể ta cũng phải tiếp tục ra ngoài làm nghề y đi. Ngũ sư minh bình tĩnh mà nói, đưa ra một cái phương thuốc, nếu như thiên hạ đại loạn, binh thai giáng lâm, thường thường nương theo ôn dịch, ta viết xuống mấy thiên nhằm vào bất đồng ôn dịch phương thuốc, đều là dưới núi thế gian có thể thấy được dược liệu, có tối đa nhất chút hiếm lạ đặc biệt, sư đệ sư muội tại Tần Châu thanh danh rộng, xin đem chi chuyển bá ra đi. Sư minh lòng nhân tử. Lâm Giác trịnh trọng đem tiếp nhận, nhìn mấy lần, xác thực có mấy thứ hiếm khi gặp hiếm lạ dược liệu, lập tức đem cất kỹ. Lục sư minh đâu? Kinh thành mặc dù phồn hoa, có có thể sư đệ chẳng lẽ nhìn không thấy phồn hoa dưới dáng vẻ giàn mua sao? Đây là chúng ta tại Đông Bắc trừ yêu, mang đến đắc thắng tin tức, đem hòa tan qua kết quả. Lục sư Minh cũng là mỉm cười đối thất sư Minh nói, như vậy dáng vẻ giàn mua, không phải ta chỗ nguyện, ta vẫn là chờ Minh Triều có cơ hội lại đến xem đi. Ai? Thất sư Minh lắc đầu, chỉ cảm thấy bọn hắn không biết hưởng thụ. Cái này kinh thành phồn hoa như mộng, nơi nào là đông tây lưỡng thị, một đầu thiên nhai có thể khái quát, càng nhiều vẫn là tại Hồng Sa Hương trong trướng A Tứ sư Minh, chữ của ngươi tốt, thừa dịp còn chưa đi, trước cho chúng ta viết mấy tấm câu đối xuân đi, lúc sau Tết cần dùng đến. Lâm Dân nói. Thứ sư Minh bất đắc dĩ đáp ứng. Đạo quan của ta kém một con chó, vị sư Minh nào nếu là muốn về trong quan, nhớ kỹ giúp ta lưu ý trong quan tế quyển lúc nào sinh con, nhất định giúp ta lưu một đầu. Tiểu sư muội cũng nói. Có thể. Mấy cái sư Minh đều ứng xuống. Không có bao lâu, bọn hắn đáp lấy thanh phòng, đạp lên ngọn cây, nhao nhao đi xuống núi. Chỉ để lại thất sư Minh tham luyến kinh thành phồn hoa, lưu lại không chỗ có thể đi lại đi đâu đều có thể tam sư Minh, tại Phong Sơn Mân Mê trưởng sinh linh một cùng đầu binh. Có thần hành thuật, cũng không có như vậy không bỏ, nếu có thời gian rảnh Lâm Dật còn dự định đem hóa vũ thuật cũng viết xuống tới, khi đó bọn hắn lui tới thì càng phương tiện rất nhiều. Mấy ngày nữa, Lâm Dật cùng thất sư Minh cũng trở về kinh thành. Thời tiết ngày ngày trở nên lạnh. Lâm Dật dùng Đông Vương mẫu tàn khu mảnh vỡ điêu khắc tôn thứ nhất đậu binh cũng dần dần thành hình. Mà hắn đã cảm nhận được phía trên càng ngày càng tăng linh vận huyền diệu, tựa như nó càng tiếp cận hình người, phần này linh vận huyền diệu lại càng nồng một điểm, đến mức hắn cũng không quá dám vì nó điểm mắt. Sợ điểm rồi con mắt sau, nó liền sẽ bỗng nhiên xuống tới, từ hắn nơi này đảo tẩu. Đương nhiên, chính Lâm Dật cũng biết, cái này xác suất là rất thấp. Đúng lúc này, bên ngoài có khách tới chơi, là Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng. Nghe nói bọn hắn chân giám cung ngay tại xây dựng thêm, cũng mở rộng chiêu một chút đệ tử, còn từ Tề Vân Sơn Huyền Thiên quan lại phái một số người tới, chính trực bắt đầu mùa đông thời điểm, muốn vào thành vì trong quan đạo nhân mua sắm một chút quần áo mùa đông, liền thuận đường tới bái phòng một cái hắn, cọ vài chén trà uống. Đồng thời vì hắn mang đến một tin tức, Thảo Hải quan bị công phá. Chuyện khi nào? Liền hôm qua. Đạo hữu tin tức thật đúng là linh thông. Không có Phàn Thiên sư, La Công cũng trở về nhà đi, Lâm Dật thâm cư không ra ngoài, nếu không phải bọn hắn đến nói cho Lâm Dật, Lâm Dật thật đúng là không biết lại muốn đợi bao lâu mới có thể biết. Kia là phương Bắc vô cùng trọng yếu một đạo hùng quan cửa ải hiểm yếu,